Chương 686. Mời quân một mạng. Chương 686. Mời quân một mạng. Phi Nguyệt ba ngày hiện thế, hoàng cung thần đạo bốn phần xương mù đoàn tụ ma. Quân trên thân A Nhiêu hắc kim sắc lễ phục không gió của vũ, quanh thân màu ửng đỏ ánh sáng cùng ma khí tại thâm sâu sắc trời xương mù sắc bên trong tràn đầy, điểm điểm phi kim sắc tinh cắt tại nàng và táo ở giữa chìm chìm nổi nổi, lập tức một đôi thiêu đốt kim sắc đồng tử từ đỉnh đầu nàng chậm rãi mở ra. Cặp kia mang theo không muốn người biết lực lượng đáng sợ song đồng dần dần bị giết ý tràn qua, trong đó rõ ràng chiếu ra đường đầy vua bóng dáng. Phản phất sau một khắc, đạo thân ảnh kia liền muốn tại đồng tử của nàng bên trong hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất. Đường đầy vua không vội không chậm giơ tay hư hư nhất nắm, càn nguyên trong đỉnh liệt hỏa dương viêm bỗng nhiên ngang ngược lan lộn, phích lịch lấy màu tím đen ngầm lôi, mắt thấy liền muốn đem trầm thu rừng linh hồn đánh tan. Trên đỉnh đầu ai nhiêu phương dị tượng bỗng nhiên tiêu tán, nhưng nàng đấy mắt lạnh lạnh lệ khí chỉ động không giảm, nàng cả người phản phất đều nhanh tan vào vô biên ma nghiệp bên trong, sát hỏa nhập tâm, giống như quỷ lấy, có thể so với tà ma. Phẫn nộ tại đáy mắt của nàng lửa cháy lan ra đồng cỏ thôn thiên, cái này khiến A Nhiêu gương mặt kia nhìn càng đáng sợ. Như vậy khoảng cách dưới, Bách Lý An thậm chí đều có thể tinh tưởng trông thấy thần trí ý thức dần dần tại nàng đáy mắt trong mắt bị đốt thành phế tích, thâm sâu lệ khí hóa thành thiêu đốt lửa giận, tràn ra tinh hỏa. Nàng đã là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nàng lại không có phát ra một tiếng tức giận uy hiếp ngữ điệu tới. Mặc dù cực thịnh, nhưng tại liệt hỏa giữa lôi đỉnh chịu đốt chính là cái người kia là Trầm Thu Dừng, hai đời vì ma nàng muốn cứu lại không cách nào cứu người. Rõ ràng lý trí sắp đốt thành tàn bã, nhưng nàng nhưng cũng không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng là một cái Trầm Thu Rừng xuất hiện liền làm cho hắn triệt để mất khống, cả triều ma quan nâng thủ phía dưới, chỉ là nhìn một chút bọn họ ma quân bệ hạ, liền sợ hai cảm giác một loại tà ác lanh huyết khí tức chính hướng phía linh hồn của bọn hắn chỗ sâu ăn mòn mà đến, chỉ gọi người đấy lòng phát lạnh. Không giống với ngày xưa khí chàng uy áp, loại này ẩn ẩn mất khống chế bạo tẩu lực lượng thật là khiến người bất an. Vương quyền phía trên không phụ tử, càng không tình thân. Một cái có thể đi đến ma quân vị trí nữ nhân, hung ác lên ngay cả mình đều có thể ra tay. Bọn hắn thực khó tưởng tượng, chỉ là một cái Trầm Thu Rừng lại có thể đem ma quân bệ hạ tâm cảnh nhiễu loạn thành như vậy thiên địa. Thế là một cái hoài nghi suy nghĩ tại chúng ma tâm bên trong bắt đầu bất an sinh sôi. Vẫn là nói, đường đầy vua nói đến đều là thật. Bệ hạ nàng thật sự tại đại hôn trước giờ vụng trộm phục dụng trái cấm chi chủng, bố trí xuống sát cục gậy ông đập lưng ông. Tinh tế tưởng tượng, kỳ thật cũng vô đạo lý. Ma quân về giới bất quá ngắn ngủi mấy ngày, cái này quân về yến, rất ta trận chiến đều vừa mới qua đi, ma giới trên giới sự vụ lớn nhỏ đều là bách phế đại hưng, căn bản vốn không thích hợp xác lập phượng quân thành đại lễ. Nhưng bệ hạ lại biểu hiện như vậy sốt ruột tích cực, sợ không chỉ là cầu thủ sông đại nhân tuấn tú động lòng người rồi. Sợ là có càng sâu, càng đáng sợ mưu tính. A Đường đẩy vua lộ ra tự đắc đủ cười, nói: năm đó chiến hậu, Vương Minh tự biết ngày giờ không nhiều, mà này nghiệt trướng cánh chim dần dần phong dần dần đấy, lo di lộ điện hạ ép chi không ở, lại sợ nó huyết mạch là giả, liền để càng nguyên đỉnh thu Trầm Thu Rừng tứ tán hồn linh, giao cho bản vương chi thủ. Vì cái gì chính là ngày sau vạch trần nàng này âm mưu giả vọng. Hôm nay có thể đi vào này phương thánh địa xem lễ người, đều là ta giới số một số hai sắp xếp bên trên danh hào tên ma tướng thần, nàng này huyết mạch là giả, tại đây quân vị phía trên tất nhiên ngồi không lâu lâu, liền thiết hạ hôm nay kết quả, âm thầm mở ra vực sâu mảnh vỡ. Dẫn độ tà thú nhập giới, chư vị huyết tế hy sinh thời điểm, chính là nàng huyết mạch đại thành ngày. Đường đầy vua nói năng có khí phách tiếng nói quần quần mà lên, càn nguyên trong đỉnh hỏa lò liệt hỏa cũng quyển trời mà đốt, thật dày vạn lý vân tầng bị cái kia liệt hỏa nhiệt độ cao đốt cháy thành sương mù bình thường hơi nước. Sương mù gạt mây tán bên trong, hiện ra một mảnh tàn khốc giống như từ địa cảnh tựa tới. Trong tầm mắt, vô tận tà thú cùng ma tộc hải cốt đan vào một chỗ, như to lớn thiên vân phần mộ bình thường, quen thuộc đồng bạn hải cốt nương theo lấy mỏng manh vận khí giống như không trọng lượng hóa thành khối vụn phù phiếm trên bầu trời. Huyết nhục tan lùi, tàn chi bồng bềnh. Quả thật một bộ đại hắc ma thiên địa ngục chẳng cảnh. Trên bầu trời cái kia ma tộc hải cốt đều là vương thành tất cả, trong đó có thủ thành quân, ma tướng, ma dân đúng là chẳng biết lúc nào, không có chút nào chỗ điều tra xưng là tà miệng thú bên trong đồ ăn. Ai có thể nghĩ đến, một trận thịnh thế to lớn, phong quang vô hạn đại hôn lễ, phía trên vùng trời này đúng là còn cất giấu dạng này tanh mùi máu kinh khủng chân thực. Thần đạo bên trên tất cả ma tộc đều cơ hồ cũng thay đổi nhan sắc, vô hình kinh khủng đã dung nhập cốt tủy, bọn hắn không thể tin nhìn xem trên đài ma quân bệ hạ, như nhìn ác ma. Nhưng vẫn từ một bộ phận trí giả cảm thấy đây hết thảy đều phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, chút đêm triều hội vừa qua khỏi đi không bao lâu, bây giờ lại dẫn ra một vị đường đầy vua. Cho dù lão quân vua tâm nghi bệ hạ huyết mạch, nhưng vẹn vẹn dựa vào cái này ý tưởng hoài nghi chi tâm, liền đem một tên uy hiếp càng lớn, đáng sợ hơn lão ma vua nói thả liền thả. Như vậy tác phong làm việc, căn bản sẽ không giống lão quân sẽ làm sự tình. Lấy lão quân vua tính tình, nếu như đương kim bệ hạ thật không phải là hắn loại, chớ nói làm cho hắn đỉnh lấy ma quân tên ngàn năm rồi, sợ là ngay cả một ngày vinh quang cũng không chịu ban ân rồi. Tha cho nàng ở đằng kia đất chết chi đô phát nát bốc mùi, vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời, mới phù hợp một tên ma quân lãnh khốc vô tình thủ đoạn. Nhưng này phần hoài nghi cũng không tiếp tục bao lâu, đường đầy vua cười lạnh nói ra, ta biết được giữa chư vị còn có người trong lòng còn có nghi hoặc, có thể nghĩ tất mọi người cũng rõ ràng, Hoàng Kim Hải bên trong đi ra tà thú đối với đốt tâm quả hấu loại khí tức càng mẫn cảm, nếu như nàng này tâm tính vì cái kia đốt tâm quả hấu loại ăn mòn, quên thân ma khí không bị khống chế tiết ra, cái này đầy trời tà thú sợ là cái thứ nhất liền muốn ăn nàng huyết đủ, gặm nàng gân cốt. Căn bản không cần đường đầy nhiều hơn chứng minh cái gì. Giờ phút này ma quân A Nhiêu quanh thân bốn phía mất khống chế ma khí liền đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ có cấp thấp thấp hèn nửa ma, khó có thể chịu đựng chính mình huyết mạch lực lượng, mới có thể lưu lạc trở thành tâm tính ý thức bị thôn vệ giã quái. Bây giờ trong mắt bọn họ bệ hạ cùng như vậy tình huống sao mà tương tự, mà lên trên bầu trời tà thủ nhóm, cũng hiển nhiên bởi vì nàng trong cơ thể nồng đựng mất khống chế ma khí bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Từng cái từ trong xương mù nhô đầu ra, màu đỏ tươi yêu đồng tử gần như tham lam khát vọng nhìn về phía điều khiển đài. Nếu không có càn nguyên đỉnh dương viêm áp chế, trên trời đám kia quái vật sợ là lúc nào cũng có thể cuồng trải lao xuống, loạn ăn hoàng cung. Bọn quái vật mục tiêu một mực minh xác lại điên cuồng ánh mắt, cũng chính là im lặng xác nhận đường đẩy vua lời nói bên trong chân thực tính. Quân không phải quân, vua không phải vua, nghĩ tới ta vạn cổ ma giới, đúng là gọi dạng này một tên tặc tử lừa gạt đi giang sơn, điếm ô vương vị, thân là ma hà chi chủ, ta táng tâm muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Ta thú gầm gào, liệt hỏa lan lộn, táng tâm thanh âm tham thẳm mà lên, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi xuống liệt hỏa chiếu sáng hắn đen kịt mặt mày, bây giờ ta giới đem uy, chỉ có chức trừ nội ưu, lại giải ngoại họa, nặng đỡ tất quân, mới có thể trấn sơn hà. Di đường một tiếng quát chói tai, còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cầm xuống nàng, nhất định phải đợi đến nàng bị đốt tâm quả khống chế đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm mới bằng lòng động thủ sao? Đến lúc đó, sợ là cái gì đã trễ rồi. Di đường một câu bừng tỉnh người trong động. Trận này thịnh thế tiệc cưới trời, chung quy là thay đổi. Giết. Trước đây không lâu, người người cũng còn thân mang lấy hoa mỹ chúc phục quan áo, vạn ma triều bái, quỳ bái. Giờ phút này hóa thân thành tức giận sát thần. Tại âm ầm một thân to lớn vang động bên trong, cách mỗi trăm giai kim long thần trụ bị điên giận trùng sát đi lên ma thần nhóm cho sinh sinh đập đổ. Bị giam cầm ở ngọc trụ điêu khắc bên trong cuối cùng một sợi kim long tàn hồn tại ngọc nát thời điểm phát ra một tiếng tuyệt vọng người nào chết buồn âm, lập tức cái kia bôi hơi yếu buồn tiếng rên bị che giả măng mọc như nước thủy triều biển vọt tới ma quan môn tiếng giống giận dữ bao phủ. Bách Lý An gương mặt bỗng nhiên một trận nhói nhói. Hắn ngẩng đầu, dư quang bên trong nhìn xem hướng trên đỉnh đầu mặc dù. Bởi vì run rẩy mà nghiêng về mấy phần. Một sợi viêm dương liệt hỏa ánh sáng mất che lấp tả dưới, tại Bách Lý An gương mặt tái nhợt màu da bên trên lưu lại một đạo bắt mắt màu đen vết cháy. Hắn bất động thanh sắc đưa tay xóa đi cái kia đạo vết tích, trên gương mặt vết thương chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt phấn hồng, từ đi vào độ kiếp cảnh đến nay, hắn sợ ánh nắng còn lâu mới có được lúc trước như vậy lợi hại. Mặc dù không bung dù, tại thanh thiên bạch nhật bên trong, hắn cũng có thể chống đỡ một thời ba khắc. Sợ hãi. Bách Lý An tiếp nhận nữ quan trong tay dù, động tác của mình bình ổn chống lên mặc dù. Nữ quan con ngươi run rẩy, nhìn xem đứng ở dài dài cuối ma quân A Nhiêu như trong đêm tối một giọt sâu nhất nồng mực, vòng quanh thôn thiên sắc khí, mang theo từng trận tàn ảnh như mũi tên rời cung giết vào tiến vào ma quan triều trong biển. Nàng làm hết sức ức chế lấy thân thể của mình không đi run rẩy, sắc mặt tái nhợt dọa người, còn lâu mới có được ngày thường đương chức lúc thông dong ổn trọng, sợ hãi mà nhìn xem Bách Lý An, nói: "Đại nhân, ngài nói bệ hạ quả nhiên là muốn chúng ta toàn vương thành người mệnh đến thành toàn mình sao?" Tên này nữ quan từ A Nhiêu từ bị phế thổ chi đều đưa vào vương thành liền một mực phụng dưỡng hai bên, A Nhiêu mặc dù tính tình tàn lệ âm tàn, nhưng cũng là cái dài tình người, bên người dùng đã quen nữ quan một mực chưa đổi. Lớn như vậy minh điện, lâu dài cũng chỉ có một mình nàng vậy nước có nhà. A Nhiêu cũng sẽ không tận lực hậu đãi bọn thủ hạ, càng sẽ không mất lấy bất luận cái gì chủ tớ tùy tiện, cái này mấy tháng ở chung xuống tới, Bách Lý An cũng có thể cảm giác được, tên này nữ quan tại trong lòng A Nhiêu, cùng minh điện trên giá sách những cái kia xem quen rồi bình sứ ngọc khí không có gì khác biệt. Chỉ là nhìn xem thuận mắt, dùng đến thuận tay một cái tiểu vật kia thôi. Cả hai ở giữa, sợ cũng không có nhiều như vậy thâm hậu tình cảm chủ tớ cố sự. Nhưng nữ quan hỏi ra lời này thời điểm, trong mắt nhưng vẫn là trồi lên một vòng lo sợ không yên chớp động, dường như không muốn tin tưởng cái này hiện thực tăng khốc. Bách Lý An tất nhiên là không có nghĩa vụ cởi nàng hoang mang, an ủi tâm tình của nàng, hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn xem cuộc nháo kịch này, thân so nhàn mây, không đếm xỉa đến mặc cho nó thế sự loạn cùng giết. Tiếng chém giết vang vọng vương thành, một trận tiệc cưới thành huyết tiến đứng ở nơi này mảnh thổ địa người trên, đều là trở thành vào của người. Rõ ràng vừa qua khỏi sáng sớm, nhưng sắc trời lại trong lúc đó triệt để đen lại, trên trời không thấy tinh thần nhật nguyệt, chỉ có từng đôi tinh hồng tàn khốc đồng tử tô điểm đêm. Hưng hực hỏa lò chi hỏa lan lộn không dứt, trầm thu rừng phủ phiếm hồn phách ở bên trong liệt hỏa chìm chìm nổi nổi. Ngay đại hôn, vốn nên là ở động phòng hoa trúc chi dạng, từ Phượng Quân tự tay lấy xuống kim châu tua cờ khăn cô dâu, tại đây trận bên trong hôn chiến, không biết bị người nào tính cả lấy mũ phượng cùng nhau đánh vỡ lại địa. Châm cài tóc kim châu nát một chỗ, tại xanh ngọc cầu thang dài đường ở giữa thanh thúy quần quận mà rơi, đang chém giết lẫn nhau cùng tiên huyết bên trong, bằng thêm vài phần xào xạc cô đơn. A Nhiêu bước xuống điều khiển đài trường dây, dáng người như điên như ma, như điên như điên, tất cả mọi người cảm thấy ý thức của nàng hỗn loạn bị thôn phệ, mất khống chế ma khí tàn nhẫn đem quanh thân vây giết đi lên ma thần nhóm rào sắt thành huyết vụ. Nhưng Bách Lý An lại nhìn ra được, mục tiêu của nàng cực kỳ minh xác, đó chính là Càn Nguyên trong đỉnh cái kia đạo linh hồn. Táng Tâm, Di Đường, thậm chí là Đường Đẩy Vương Đô đã gia nhập chiến trường đã từng thủ hộ lấy vương tọa mũi kiếm lúc này từ lâu thay đổi phương hướng, lạnh lạnh đẫm máu chỉ hướng chính mình vua. Đây là một trận tính áp đảo lại tuyệt đối cách xa chiến đấu. Mỗi một thời đại ma quân, mặc dù thống trị một giới, lại không cách nào bằng vào lực lượng một người phá vỡ một giới. Thần đạo bên trên những cái kia ma thần, tu vi mặc dù kém xa ma quân A Nhiêu, nhưng bọn hắn đen nghị tụ tập ở cùng nhau, chính là cái kia chúng sinh lực lượng. Càng chớ nói lại thêm một tên cùng lão ma quân cùng một thời kỳ ma vương Đường Đẩy. Mặc dù được vài vạn năm ma ngục chi hình, tu vi không cần năm đó, nhưng hắn trung quy là một tên tu hành mấy chục ngàn năm lão ma vua, một cái đến xem, liền có thể cùng tuổi trẻ ma quân có chính diện giao phong một trận chiến lại không bị coi thường thực lực cường đại. Như thế hợp nhau tấn công, ma quân A Nhiêu muốn bất bại cũng là gian nan đã có ma vương Đường Đẩy tham chiến, Táng Tâm Di Đường hai người quả thực như hổ thêm cánh, trên thân A Nhiêu rất nhanh thấy máu. Một cái âm hiểm đến cực điểm cắn cực truy từ Đường Đẩy lòng bàn tay đánh ra, chọn lấy một cái cực kỳ xảo trá ác độc góc độ tập sát mà đi, chính nặng A Nhiêu hậu tâm, đường kính xuyên qua trước đó ngực, cuối cùng ung dung trở lại Đường Đẩy vừa trong lòng bàn tay. Bị trước sau xuyên qua trong vết thương còn bắn ra thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, đây là bao hàm phục ma linh lực hỏa diễm, đúng vậy yêu ma nhất tộc lớn nhất khắc tinh đối với đến ma tộc mà nói ngọn lửa kia chỉ là đốt ở trên người đều là hừng hực đến phá lệ thống khổ, càng chớ nói xuyên thấu máu xương, tại gân cốt trong phế phủ chịu đốt đi. Giết ngược lại một mảng lớn A Nhiêu thân thể trầm xuống, đúng là đứng không vững tựa như hung hăng lắc lư một cái, hiển nhiên bị thương cực kỳ không nhẹ. Tấm kia điên cuồng thành ma trên khuôn mặt, cũng ẩn hiện ra sâu sợ vẻ thống khổ. ngực máu không cầm được tuôn trào ra. Cái kia cắn cực truy này đầy kim tiên tinh huyết rèn luyện đồ vật, xưa nay đều là tiên nhân đối đãi đại ma lúc mới có thể lấy ra pháp khí, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng Đường Đẩy Vua lại không chút do dự dùng tại mình đồng tộc trên thân. Lúc này, Bách Lý An eo phong chỗ buộc nhẹ bỗng nhiên siết chặt, bị bên cạnh thân nữ quan nắm chặt trong tay. Nàng thấp giọng thì thào, thanh âm không biết là lo lắng vẫn là khẩn trương, cơ hồ là vô ý thức nói ra miệng, bệ hạ sẽ chết sao? Trên mặt Bách Lý An không thấy tâm tình gì, nhạt nói, sẽ không. Nữ quan ngước mắt nhìn xem hắn, do dự một hồi, nhưng vẫn là mở miệng, nói ra, vì cái gì người xem không một chút nào lo lắng bệ hạ? Bách Lý An thần sắc như thường, đối với dài dưới bậc thảm thiết huyết chiến phảng phất không có chút nào xúc động, ta vì sao muốn lo lắng nàng? Nữ quan có chút tức giận, lại như vì ai nhiêu cảm thấy bất bình, bệ hạ là thật tâm muốn xác lập ngài vì phượng quân đấy, nếu không có vì cho ngài cái này danh phận, nàng làm sao đến mức bị người dẫn vào cái này hài kiếp khó thoát tử cục bên trong. Đối với nữ quan tức giận, Bách Lý An cho ra đáp lại rất là lãnh đạm, người đã cảm thấy đây là người khác bày ra một cái bẫy, nàng vào tới, tự nhiên cũng trở ra. Nữ quan thật không biết hắn là quá mù quáng mà tin tưởng ma quân bệ hạ, vẫn là nói vị này phượng quân điện hạ sớm đã cùng đám người kia cấu kết tại một khối, ước gì bệ hạ sớm đi chết rồi. Cường giả đại năng giao phong hỗn chiến, khói lửa ngập trời, dị tượng loạn cảnh, giống như giới sụp đổ. Hợp nhau tấn công dưới, dù cho là ma quân hiển nhiên cũng dần dần có chút ăn tiêu không ở, lại thêm cái kia cắn cực truy luôn luôn có thể âm siêu siêu trúng đích vài chiêu. Trải qua hôn chiến xuống tới, trên thân A Nhiêu hoa nặng hắc kim lễ bào đã sớm bị tiên huyết thấm ướt nhiễm thấu, nhìn sắp đã đến cùng đồ mạt lộ Đường Đẩy Vua cũng không ngăn cản A Nhiêu tiếp cận cản nguyên đỉnh mục đích, đứng ngoài quan sát phía dưới, thậm chí có thể thấy được hắn còn mơ hồ có đưa nàng hướng cái kia phiến hỏa lò nơi dẫn dắt đi qua dấu hiệu. Táng Dung Tâm sinh sinh khiêng A Nhiêu một trường, nửa bên cánh tay ở đằng kia đáng sợ trường lực phía dưới đều biến thành thịt nát nát xương. Hắn chết chết cắn răng, mượn phương hướng thất loạn, đứng ở Đường Đẩy Vua một bên, nghiến răng nói ra, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cùng nàng cứng đối cứng hay sao? Trong cơ thể của ngươi thuộc về Đường Đẩy Vua lực lượng duy trì không được bao lâu, một khi bại lộ, hôm nay liền trở chết đi ngươi. Trên trời đám kia dẫn tới tà thú, thiếu quân điện hạ bên kia cũng sắp không áp chế được nữa rồi, nếu là lại không đem cái này phiền phức giải quyết hết cho nàng một kích chí mạng, tà đàn thú mất khống chế bạo tẩu, ma giới vạn năm cơ nghiệp đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Đẩy Vua thâm trầm cười nói, có thể cho nữ nhân này một kích chí mạng người, cũng không tại phía bên chúng ta. Táng Tâm khẽ giật mình, lập tức thể hồ quán đỉnh ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, nói, còn xin Tư Trần đại nhân giúp ta các loại một chút sức lực. Dùng huyết phấn chiến chúng ma nhóm thông suốt ngơ ngẩn, nghe trong lời nói của này ý tứ, cùng Táng Tâm sông chủ đủ kiểu không hợp nhau Tư Trần sông chủ, lại nguyên lai cũng là cùng một trận doanh sao? Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng đại hận ma quân A Nhiêu tàn nhẫn ác độc, nhưng là không thể không đối nàng sinh mấy phần thương hại đùa cợt tâm ý, nàng tâm tâm niệm niệm muốn sắc phong phượng con người, nguyên lai cũng là nghĩ lấy muốn lấy tính mạng hắn đấy. Trải qua Táng Tâm phen này đề điểm, chúng ma đột nhiên ý thức được chính mình tử chiến không có chút nào ý nghĩa, muốn chân chính chu sát một người, tiêu diệt triệt để đường sống, cái kia trước phải là đến chu tâm. Cơ hồ là lâm vào ăn ý nào đó, điên rồi một cái cuồng giết dây dưa ma tướng nhóm nhau nhau đỉnh chiến tối lui, tâm cơ ác độc tại Bách Lý An cùng A Nhiêu ở giữa nhường ra một đầu rộng lớn con đường tới. Bách Lý An bung dù trên đài, A Nhiêu đấm máu tại dưới đài. Hắn không động, nàng cũng không động. Bị huyết sắc tràn qua con ngươi đôi mắt nhìn chằm chằm Bách Lý An, trước mắt A Nhiêu lướt qua từng màn như ác mộng hồi ức hình tượng, xe lạnh gió lạnh thổi đến nàng tàn huyết áo bào hô hô tung bay, sắc trời cách sơ, lâm lâm về xuống. Nàng đem hắn đáy mắt vẻ hờ hững thẳng tắp nhìn vào đáy lòng, mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng nàng vẫn là mở miệng, tự chịu diệt vong chắc chát âm thanh hỏi. Ngươi muốn giết ta? Nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng của tất cả mọi người bỗng nhiên đã có một cái đáp án rõ ràng. Ma quân bệ hạ, hôm nay cuối cùng rồi sẽ bị người kéo xuống thần đàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý An đi xuống đài mặt, đôi mắt như điểm đèn rơi, sâu không thấy đáy, không e sợ không tránh chính diện nên tiếp phá nhiều tanh mùi máu đồng tử. Hắn rất nhanh rời ánh mắt, nhìn về phía Táng Tâm, cái này liền coi như là hoàn thành người ta ở giữa ước định. Táng nghĩ thầm phải bày ra một cái ngày xưa dối trá mỉm cười, nhưng đau mất cánh tay cơn đau để hắn không có cái kia tâm lực, trầm giọng nói, không sai. Bách Lý An thu hồi ánh mắt, triệu ra thiên sách của núi, hơi dày mũi kiếm tại A Nhiêu ngực ở giữa nhẹ nhàng điểm một cái. Như vậy, xin mời quân một mạng đi. Chương 687, thí quân. Chương 687, thí quân. Giá hỏa lăn hoang đài, bị gió vắng vẻ mang theo gió rất nhanh tại đục ngầu trong không khí tràn ngập ra. Càn Nguyên đỉnh cao huyền vũ không, liệt hỏa nhấp nhô thanh âm giống như buôn lôi đi nhanh. Bách Lý An chỗ đứng chỗ là ở Càn Nguyên đỉnh phản quan chỗ, ánh lửa không chiếu vào được, hai người mặt mày tại phong hỏa cho tàn bên trong lúc sáng lúc tối. Trong không khí còn lưu lại đại chiến khói lửa về sau phát ra rực nồng nhiệt độ cao. Tại Trầm Thu rừng hiện thân tại Càn Nguyên đỉnh cái kia một cái chớp mắt, ma quân A Nhiêu từ dài dai cuối cùng giết tới bến bờ, mỗi bước ra một bước liền đều sẽ có nói không rõ ma thần ma tướng vì nàng trong cơ thể bạo ngược ngông cuồng chỗ xé nát. Tuy bị chúng ma vây giết, nhưng chân chính cùng nàng chính diện giao phong mà không chết cũng vẹn vẹn chỉ có trọng thương mất một tay hai sông Táng Tâm, cùng mấy lần đánh lén đắc thủ Đường Đẩy Vua. Nhưng dù cho như thế, bất luận là Táng Tâm vẫn là Đường Đẩy Vương đâu không dám tùy ý tới gần A Nhiêu ba thước chi vây, dường như cực sợ nàng giờ phút này cuồng bạo mất khống chế đáng sợ trạng thái. Mũ vượng vỡ vụn, A Nhiêu một đầu tóc bạc bên trong che hé mở sát khí mặt tái nhợt, tựa như từ mới từ trong địa ngục tỉnh lại ma quỷ. Nhưng Bách Lý An lại thành công tới gần thân thể của nàng. Trong tay băng lãnh kiếm chống đỡ tại trong lòng nàng ở giữa, hơi dùng lực một chút, tựa như liền có thể xuyên thấu nàng thân ảnh đơn bạc. Rõ ràng cũng không có làm gì, một cái tại cực kỳ đơn giản động tác lại cực kỳ tùy tiện đơn giản đem vị này đại sát tứ phương ma quân bệ hạ cho chế trụ. 72 ngục pháp ma tướng phản ứng cực nhanh bắt lấy trận này sơ hở, riêng phần mình tay bấm chói quyết, cắn chót lưới nhanh chóng mặc niệm chú ngữ. Quanh thân ma khí tuôn ra ở giữa, hóa thành một đạo đường dài nhỏ xiển xích, như rắn độc nhảy lên ra. Từ bốn phương tám hướng cuồng vũ mà đến, đem A Nhiêu tứ chi eo chăm chú trói buộc khóa kín. Toàn bộ thần đạo đều yên lặng xuống tới. Táng Tâm khẽ môi mút cười đường đầy vừa ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Bách Lý An. Thậm chí ngay cả trong điện đường bị xem như vật biểu tượng tôn ngồi tại cao đường vị trí Vân Dung đã nghe được cung điện bên ngoài trận kia rung động chém giết động tĩnh, cũng là không khỏi tò mò thoát trên người hoa phục, ra cửa điện. Vân Dung là hôm nay trên yến hội chân chính người ngoài cuộc, cho nên nàng trong tay chính phát lấy một cây nhang tiêu, nhàn nhã tựa tại cột cửa từ bên trên, xem kịch tựa như xa xa nhìn quanh tới. Nàng là được tâm ma của mình nhờ vả mà đến, đường đường thiên tỷ đệ tứ kiếm, vậy mà tại trong ma giới này vì ma quân xem lễ chủ trì. Sáng sớm Vân Dung liền tùy ý trong ma cung này nữ quan nhóm loay hoay đến loay hoay đi, trời mới biết cuối cùng vì sao muốn an bài nàng tại đây trưởng bối tôn thủ cao đường vị trí bên trên. Nếu không có trận này đột nhiên xuất hiện trọng đại biến cố, giờ phút này nàng sợ là đều đã uống đến này hai vị người mới kính trà rồi. Bị nữ quan nhóm cung cung kính kính mời lên cao tọa thời điểm, Vân Dung cũng rốt cuộc minh bạch tới nàng cái kia tâm ma vì sao muốn cùng nàng trao đổi thân phận. Cái này uống, nàng dâu trà, chuyện hoang đường, nàng quả thực không muốn lại trải qua hồi hai. Nàng cũng không phải ma quân mẹ nàng, tính niên kỷ nàng cũng bất quá gần 200 tuổi, ma quân sợ không phải đều có hơn ngàn tuổi. Tại trên chỗ của đó ngồi bất quá hơn một canh giờ, Vân Dung toàn thân cố này khó chịu sức lực làm sao đều không ép xuống nổi. Một màn này cửa vừa vặn nhìn thấy Bách Lý An kiếm chỉ ma quân, mắt thấy liền muốn làm trận máu tươi ba bước. Vân Dung liền biết được, hôm nay cái này, nàng dâu trà, sợ là uống không được. Cái này tiểu thi ma quả nhiên là tiền đồ a, ra quan tài một năm không đến quan cảnh, liền trả thành tiên lăng có cái này mà giới quấy đến là long trời lở đất. Thành tiên lăng bên trong leo lên phương ca ngư thiên hạ kia thứ nhất tiểu phú bà kim xe không nói, bây giờ ngay cả đường đường ma quân giường thều cũng leo. Bất quá nhìn kiếm này dương nọ trương tư thế, hôm nay cái này thân xem chừng là không thành được đấy. Tiểu thi ma vẫn là quá non, rõ ràng là được chôn cất tâm lão hồ ly kia sử dụng như thương, cái kia điểm tu vi lại như thế nào có thể là ma quân đối thủ. Sợ không phải thí quân không thành, đã đến ban đêm phóng tới bị ma quân bệ hạ đè xuống giường thu thập mới là chân lý. Bách Lý An bước xuống một cái cầu thang, kiếm trong tay theo bước chân vững vàng đưa ra ngoài. Nhưng thiên sách quân núi cuối cùng chỉ có thể coi là được là vừa mới khai thiếu, linh kiếm, tại nặng không tại phòng, lại như thế nào có thể phá hư ma quân nhục thân. A Nhiêu giơ lên đen kịt mặt mày, bị lưỡi kiếm kia để địa lui lại một bước. Thiên sách quân núi kiếm thậm chí ngay cả xiêm y của nàng cũng không mở ra đã nói xong mời quân một mạng đây này. Làm sao chỉnh đến tựa như trò đùa. Táng Tâm cong lên khỏe môi cứng đờ, nếu mày nhắc nhở một tiếng, Tư Trần sông chủ, tà thú lúc nào cũng có thể mất khống chế, nếu không kịp thời ra tay giải quyết nàng, sợ là hậu hoạn vô tận. Bách Lý An ánh mắt nhẹ bên cạnh, đông nhiên cười, ta cùng với Táng Tâm đại nhân là có giao dịch không giả, nhưng Táng Tâm đại nhân tựa hồ cũng quá để mắt ta chút đây chính là ma quân bệ hạ, cho dù là đứng đấy bất động để cho ta xính chặt, sợ là cũng khó có thể ở trên người nàng lưu lại mảy may vết tích. Trong lúc nhất thời, Táng lòng có chút không nắm được Bách Lý An tâm tư, hắn ánh mắt âm trầm xuống, nói, bây giờ người ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, Tư Trần đại nhân cũng không thể tạm thời lui e sợ à, đường đầy vua chuyển trong tay cắn cực truy, ánh mắt thú vị đánh giá Bách Lý An, tâm kia lệ khí mọc lan tràn mặt đúng là cười đến vô cùng thân thiết. Vị tiểu ca này nếu là cảm thấy ra tay khó khăn, có cần hay không bản vương đem bảo bối này cho ngươi mượn dùng một lát ta. Bách Lý An thu tay lại bên trong thiên sách quân núi, mỉm cười, nụ cười thuần lương vô hại, thứ này giết chết được nàng sao? Đứng ở trước nàng Phương A Nhiêu không lúc đích, quanh thân tinh sắc ngông cuồng yên tĩnh phụ du, nàng đầu hơi lệch ra, quỷ dị yên tĩnh nhìn xem trên mặt Bách Lý An nụ cười. Thời khắc này ma quân toàn thân đều là sơ hở, cho dù là ngọc giai hai bên đông đảo ma tướng nhóm đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là Táng Tâm cùng đường đẩy vua không lúc đích, không người dám tiến lên lấy thân thử mệnh. Chính như Bách Lý An yêu cầu, giết chết được nàng sao? Nếu như giết không chết, ngược lại càng kích phát nàng cùng tính, cái kia lại là một trận máu chảy ngàn dặm tử chiến. Bị buộc gần tuyệt lộ, sắp chết ra thu thường thường là càng thêm nguy hiểm chí mạng, đường đẩy vua ngón tay tại mi tâm nhẹ nhàng dựng mấy lần, giống như tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Bách Lý An lại không cho hắn trả lời thời gian, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nói, càng nguyên trong đỉnh dương viêm sợ là nhanh ép không được bọn này tà thú đi. Ngụ ý, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Táng Tâm thần tình không kiên nhẫn, cho đường đẩy vua nháy mắt, thấp giọng nói, tiểu tử này là cái không an phận hạng người, chính chúng ta độc thủ. Đường đẩy vua khẽ mút cằm, giống như không có nghe thấy Táng Tâm cái này âm thanh nói nhỏ, hắn bình yên thần sắc viết đầy kiên nhẫn, nhưng cái này kiên nhẫn lại là đối lấy Bách Lý An, như vậy vị tiểu ca này cần bản vương thế nào giúp ngươi đâu? Bách Lý An chỉ trên đỉnh đầu càn nguyên đỉnh, chúng ma tâm bên trong hung hăng sợ hai dưới. Khá lắm, vốn cho rằng thủ sông đại nhân là nhớ mê mội quân bệ hạ điểm này tình ý muốn thủ hạ lưu tình, làm nửa ngày, nguyên lai là đánh lấy làm cho hắn vịnh thê không được siêu sinh chủ ý a, càn nguyên đỉnh có thể đốt vạn vật chi linh, phàm là diệt tại dương viêm âm lôi phía dưới linh hồn, cho dù là tay cầm âm ti quyển thái âm đại đế cũng không tìm về được rồi. Lấy ma quân bệ hạ tu vi, dù cho là có 100.000 dương viêm âm lôi cắn thân cũng chưa chắc sẽ vỡ lạc. Cái này càn nguyên đỉnh có lẽ sẽ tan nàng nhục thân, lại không cách nào triệt để vượt qua một tên thiên kiếp cảnh linh hồn. Nhưng nếu muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, đốt tâm quả ấu loại đúng vậy lấy từ ở càn nguyên trong đỉnh hỏa lò dương viêm biến thành. Nếu là thành thục đốt tâm quả vẫn còn tốt, nếu là chưa hoàn hóa thành thục đốt tâm quả ấu loại, một khi trải qua nhân thể luyện hóa, nặng hơn nữa ném hỏa lò bên trong. Như vậy trong cơ thể đốt tâm quả ấu loại liền sẽ tại trong khoảnh khắc cùng hỏa lò bên trong dương viêm hoàn hóa thúc, trong nháy mắt bộc phát đốt tâm quả lực lượng, cho dù là thiên kiếp cảnh ma quân cũng chỉ có bị thôn phệ đến sạch sẽ phần. Quả nhiên, nam nhân này nếu là tâm oan, thật đúng là không có nữ nhân một chút việc mà rồi. Táng trong tương tượng không kiên nhẫn cảm xúc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, hắn không khỏi đối với Bách Lý An có chút nhìn với con mắt khác. Nguyên lai tưởng rằng kẻ này ngồi do dự, dễ bị không quan hệ tình cảm thúc trụ tay chân, nhưng chưa từng nghĩ, lại còn có như thế ngoan lệ quả quyết một mặt. Cũng là cái để cho người ta không tưởng tượng được ngoan nhân vật đường đẩy vua lại lần nghiêm túc nhìn đánh giá Bách Lý An, cũng không nói thêm cái gì, búng tay một cái. Trên bầu trời Càn Nguyên đỉnh nặng nề chấn động, rơi vào đại địa ở giữa, dài dưới bậc. Trên mặt Bách Lý An ý cười tiêu tán, hờ hững nói, ta nhắc nhở qua của ngươi, để ngươi hủy bỏ trận này sắp phong đại lễ, nhưng ngươi không muốn. Vậy liền chẳng trách người bên ngoài rồi. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra linh lực, màu xanh trắng linh lực quang huy đem hắn vân tay phản chiếu vô cùng rõ ràng. Bách Lý An một bước đặt xuống, nghiền nát rơi vào bạch ngọc giai trên đường một viên kim châu, chính là mũ phượng châm cài tóc vỡ vụn một viên kim châu. A Nhiêu tứ chi bị tỏa liên cầm trói, nhìn như không nhúc nhích được, nhưng nàng quanh thân ngông cuồng chưa liễm, trên thực tế chỉ cần nàng nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay, liền có thể nát đi cái này một thân công xiềng, thậm chí trọng thương 72 ngục pháp ma tướng. Nhưng nàng giống như là bị định trụ tâm hồn, thật lâu không có động tĩnh, trong mắt nổi lên một mảnh u ám đục ngầu. Bách Lý An hơn ánh sáng bên trong, phản chiếu lấy một góc trầm thu rừng hồn phách hình dáng. Tiếp xuống, ngưng tụ linh lực một trường không giữ lại chút nào khắc ở trên lồng ngực A Nhiêu. Kinh khủng trường lực không cách nào cho nàng mang đến tính thực chất tổn thương, tuy nhiên lại làm vỡ nát nàng đầy người công xiềng. Tâm huyết quần quật ở giữa, A Nhiêu từ cao cao dài dai té ngựa, mảnh khảnh dáng người như một mảnh không có trọng lượng thu diệp, truy lạc. Giống một trận giống như cách một thế hệ, rốt cuộc phủ xuống ác ngộng. Không biết là liệt hỏa ánh sáng quá thịnh, vẫn là trong mắt nổi lên sương mù quá sâu, Bách Lý An lạnh lùng bên cạnh đứng ở dai bóng dáng ở trong mắt nàng từ từ đi xa mơ hồ. Nàng xem không rõ hình dạng của hắn rồi. Phản phất có được cái gì trọng yếu người tại bị đem qua phục sát. Rơi vào trên ngực một trường kia, không thương. Lại đào giống nàng trái tim. Phía sau lưng xâm nhập xoắn tới liệt hỏa thiêu đốt bỗng nhiên làm cho hắn đã có một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Hai đời rồi, nguyên lai nàng mặc kệ trở nên cường đại cỡ nào, hắn đều có thể dễ dàng như vậy thương nàng sâu vô cùng. Nàng tại phong hỏa bên trong chiến trường được một cái ôm ấp, một cây dây đỏ, nàng từng cho là mình nhìn thấy thần minh cùng ánh sáng. Lại lần bị thế gian này ruồn bỏ thời điểm, mới giật mình hiểu ra, những này nguyên lai bất quá gió xoáy bụi lên, nàng liền lại không chỗ nào dựa vào rồi. Liệt hỏa đốt tâm, thật sự là đã khổ lại đau a. Toàn bộ hoàng cung vắng vẻ hồi lâu, thẳng đến liệt hỏa đem cuối cùng một vòng ngông cuồng lăn lộn thôn phệ, tất cả mọi người cảm thấy phảng phất giống như đến thân đại mộng bên trong. Cái kia ngàn năm tiên kiếp đều hành hạ đến chết bất tử ma quân bệ hạ. Cứ như vậy bỏ mình. Nhưng nàng rõ ràng còn có sức tái chiến, vì sao? Chúng ma nhìn Bách Lý An, thầm nghĩ vì sao Tư Trần đại nhân vừa đứng đi ra, nàng liền hoàn toàn không có nửa phần chiến ý đây. Trước hết nhất đánh vỡ an tĩnh là Táng Tâm, hắn hướng phía Bách Lý An đi một cái to lớn lễ, cao giọng nói, Tư Trần sông chủ đại nghĩa. Di Đường mặc dù không có cam lòng, nhưng thành tựu ngày hôm nay đại nghiệp, Bách Lý An lại là cư công chí vĩ, trong lúc nhất thời cũng không thể không cúi đầu, Tư Trần sông chủ đại nghĩa. Cả triều ma quan nhìn xem dài dai bạch ngọc trên đường thiếu niên, cũng nhao nhao cúi đầu kính cẩn nghe theo, Tư Trần sông chủ đại nghĩa. Bách Lý An nắm tay tại bên môi ho nhẹ một tiếng, mơ hồ thần sắc mang theo một tia thở dài ý vị, hắn rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ là đơn giản thoải mái mà đánh ra mấu chốt nhất một trường. Giờ phút này nhìn lại giống như là đang cùng người huyết chiến 10 ngày 10 đêm bình thường, đôi môi trắng bệch, không có huyết sắc, gầy gò gương mặt cũng theo đó bày biện ra một loại bệnh trạng trong suốt. Hắn thấp ho hai tiếng, nói, đánh với ma quân một trận, ta đã là lực lượng có thua, tiếp xuống tàn cuộc, mong rằng chư vị tới bãi bình giải quyết. Nhìn bộ này ốm yếu bộ dáng, rõ ràng là muốn sớm rời sân rồi. Trong sân không người tin tưởng hắn là thật tinh bị lật tẫn, đánh với ma quân một trận, hắn bất quá liền giơ tay lên một cái, trên thân một vết thương đều không có, so với tay gãy chân gãy bọn hắn mà nói, hắn quả thực không nên quá ăn giận. Bất quá ma quân đã trừ, chắc hẳn đốt tâm quả hấu loại cũng đem bị dương viêm đồng hóa thôn vệ, trên bầu trời đám kia nhìn chằm chằm tà thú nhóm nghĩ đến cũng có thể không công mà tán, cũng không thể coi là cái gì đại phiền toái. Về phần gây nên tàn cuộc, cũng bất quá là Táng Tâm bọn hắn như vậy đại nhân vật chia sẻ chiến hậu thành quả rồi. Giống ba. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, biến cố phát sinh rồi. Giống như đến từ một cái thế giới khác gào thét mà qua, phản phất từ mỗi người bên thai nổ tung tựa như. Theo sát mà đến là bạo liệt sóng nhiệt đập vào mặt đón đầu mà đến, trên bầu trời tấm màn đen giống như mực nước tựa như chạy xuôi mà rơi, dễ như trở bàn tay thực đi hộ thành cái giới. Cái kia giống như mực nước lưu tương tồn tại tự nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần mực nước, mà là một mảnh đen kịt vô cùng vô tận tà thú chi biển. Trong khoảnh khắc, liền có ngàn tên ma tướng thân thể hóa thành một phiến huyết thủy, bị chia ăn hết sạch địa ngục giáng lâm đại địa, răng nanh bóng tối thôn phệ bầu trời đây hết thảy đều phát sinh thực sự quá tại đột nhiên, cho tới không có dấu hiệu nào, cũng không có chút nào chuẩn bị. Nên địch, khởi trận. Cho dù là thấy qua sóng to gió lớn Táng Tâm không khỏi cũng bị cái này kinh biến tràng diện cho sợ được mất có chừng có mực. Như là ngày tận thế tới loạn tượng làm cho cả hoàng cung lại lần nữa nghênh đón một trận hỗn loạn ác chiến đường đầy vua tiện tay dùng căn cực truy nổ xuyên hai cái không biết sống chết cắn hắn tới tà thú, thành thơi thanh thản dùng bả vai đụng đụng Táng Tâm phía sau lưng, trêu tức cười nói, ngươi nhưng không có nói với ta còn có lớn như vậy phiền phức, nhưng phải thêm tiền a. Táng Tâm hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bây giờ là nói những lời này thời điểm sao? Những vật này là ngươi khai ra, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp giải quyết hết. Đường đầy vua nhún vai, vô vị cười nói, ai có thể nghĩ tới các ngươi thiếu quân điện hạ thể cốt đã vậy còn quá yếu, thậm chí ngay cả một canh giờ đều không có chịu đựng được, ta thật sự hoài nghi trong cơ thể hắn cái kia vua tà tham ăn yến là giả đây này. Nói xong, ánh mắt của hắn kinh động, nhìn xem khuôn mặt dần dần không thích hợp Di Đường, hắn thần sắc thống khổ, trên gương mặt làn ra một trận chập trùng phun trào, phảng phất có được thứ gì đang nỗ lực đâm rách da của hắn túi lao ra. Đường đầy vua chu môi huýt sáo một tiếng, nụ cười nghiền ngẫm, tiểu điện hạ mặc dù thực lực không còn dùng được, nhưng là tâm sắc thực thật lớn, vật như vậy cũng dám đi trêu chọc, liền cái kia nghĩ đến sẽ có hôm nay một ngày như vậy. Trong tay cắn cực truy lượn vòng mà ra, đem quanh thân một đám vây tới tà thú hoành tạo trở thành một mảnh bọt máu. Chỉ có tại đối phó ma quân là mới có thể rất nghiêm túc, vũ khí giờ phút này cũng bị hắn lấy ra chân chính sử dụng. Xem ra bọn này bạo tẩu tà thú, chân chính đã trở thành chí mạng tính đồ vật. Tà thú số lượng to lớn, từ trên trời giáng xuống, mà trời đầu kia phảng phất kết nối lấy một mảnh vô cùng vô tận không gian, bọn này tà thú cũng giống như là vô cùng vô tận tồn tại. Ma đô hoàng cung rất nhanh đã trở thành một trận tu la luyện ngục. Này, không đi giúp ngươi cái kia đại nghĩa tư Trần sông chủ. Cho dù là Đường Đầy Vua cũng từ từ cảm nhận được một tia không thoải mái áp lực, hắn gương mặt phá tướng, chảy ra máu phá lệ đỏ thâm trong suốt. Táng Tâm đang chuyên tâm ngăn địch, còn muốn phân thần bảo hộ Di Đường, dư quang vẹn vẹn liếc qua Bách Lý An cái hướng kia, liền thu hồi lại. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm rồi, cũng đừng lạm hàng nhái người, ta giới ma hà, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Rõ ràng một câu qua loa ngữ điệu. Chẳng biết tại sao, bên Bách Lý An tà thú nhất là nhiều, cũng càng hung mãnh bạo ngược, cho dù là bị Bách Lý An giơ kiếm chém tới hai chân tà thú nhóm, cũng không để ý chút nào cùng thân thể của mình trọng thương, phá lệ cuồng bạo điên cuồng mà hướng hắn cắn xé mà đến. Bách Lý An mi tâm vết đỏ càng nồng đượm, tận tinh dây đỏ tại giữa lông mày của hắn càng rắt càng dài, cuối cùng, một sợi chân chính máu tươi từ hắn mi tâm vết dọc bên trong tràn ra, chậm rãi từ hắn mũi hốn lượn xuống đầu lâu giống như kim đâm truy đủ, khó mà khống chế cường đại đau đớn lập tức gọi Bách Lý An động tác chỉ hoãn mấy phần. Một cái tà thú chui chỗ trống, vung vẩy lấy tinh hồng lưỡi dài, răng nhọn lưu nước bọt một ngụm hung hăng cắn lấy trên cánh tay của Bách Lý An. Sắc bén răng vậy mà dễ dàng đã phá vỡ thi ma nhục thần, lại không phá nổi Bách Lý An cái kia một thân tôn tiên chi cốt. Cái kia tà thú mới đầu cảm thấy ngoạm ăn thuận lợi, nhưng theo tăng lớn cường độ hung ác cắn, răng đống nhiên nóng hổi, phảng phất cắn lấy một cây nung đỏ bàn đùi. Nó đau nhức nuốt một tiếng, bị Bách Lý An một cước chính giữa phần bụng, hung hăng đạp bay ra ngoài, thân thể bay cao giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất liền nổ thành một mảnh huyết nục, bắn tung tại Bạch Ngọc Đường ở giữa. Nhưng tấn công Bách Lý An giết mà đến tà thú nhiều không kể xiết, giống như triều biển lao tới lan tới, nối liền không dứt. Xem náo nhiệt Vân Dung rốt cuộc nhìn không được rồi, nàng bóp chỉ so kiếm, chém ra ngàn vạn ngân điệp phi dương, giết ra một đạo lỗ hổng, chân đạp kiếm quyết, đang muốn đi giải cứu Bách Lý An thoát khốn. Nhưng nàng cuối cùng đánh giá thấp tà thú đáng sợ, thật vất vả chém giết đi ra lỗ hổng nhanh chóng bị cái kia khổng lồ khả quan số lượng cho khép lại nghiêm mật đi. Chương 688, yêu giáo dục. Chương 688, yêu giáo dục. Bầu trời đã thành một mảnh màu mực, hư không hiện ra cùng trời giã phía trên, mờ mịt đen tím yêu lực chút xuống, trộn lẫn kẹp lấy nhàn nhạt hoàng kim sương mù, cực nhanh hướng sóng gió bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vân Dung một kiếm đạn thành huyết nhục khối vụn tà thú những thi thể vì cái kia yêu lực sương mù một xâm nhiễm. Giọt máu lập tức treo ngưng ở không trung, bao vây lấy thịt nát trải qua phun trào phía dưới, đúng là lại lần nữa đoàn tụ khép lại, tiếp tục chém giết chiến trường. Bách Lý An bóng dáng rất nhanh bị cái kia yêu triều nuốt mất không thấy. Chỉ một kiếm, Vân Dung liền ý thức đến nơi này quần tà thú đám bọn chúng khó chơi trình độ. Càng là biết rõ cho dù là lấy nàng tu vi, một khi quấy tiến vào trong vương cung chiến trận này vũng nước đục bên trong, hẳn là nên nhu nhập sông, khó có tự vệ thân. Mới một kiếm kia, là thăm dò, cũng là có lòng muốn cứu trợ Bách Lý An. Dù sao cái kia tiểu thi ma cũng coi là bên trên là một vị kiếm đạo kỳ tài, lại tại cửa đồng thao thế giới bên trong cũng nàng cũng nhiều có gặp nhau tình cảm. Nếu như nói hắn coi là thật muốn làm chứ ma giới phượng quân, Vân Dung tất nhiên là ngồi yên không lý đến liền tốt. Bất quá hôm nay trận này thực cưới, hắn đã có dũng khí đánh với ma quân một trận cự tuyệt hôn sự, cũng là làm cho hắn coi trọng mấy phần, hẳn là muốn cứu hộ một hai trò chuyện tỏ tâm ý đấy. Bất quá, Vân Dung cười khổ nhìn một chút phong hỏa di tán thần đạo chiến trường, thầm nghĩ đây cũng không phải là hoàng cung ma thần cùng quân vương ở giữa đơn thuần nội chiến, cái này quả thật đã biến thành một trận đã xảy ra là không thể ngăn cản khổng lồ chiến tranh. Trên bầu trời không gian mảnh vỡ rõ ràng càng sẽ càng lớn, như lâu dài xuống dưới, mảnh không gian này tất nhiên sẽ sụp đổ đến lúc đó, cái kia phiến kinh khủng hoàng kim hải liền sẽ lôi cuốn lấy to lớn vô tận tà thú chạy ngược ma giới, đây không thể nghi ngờ là một trận đem nghiêng tận thế tai nạn. Vân Dung mặc dù tính tình không bị trói buộc, lạnh nhạt xử thế lúc luôn luôn mang theo vài phần ngạo khí sơ cuồng, nàng nhưng cũng không phải một cái không có tự biết rõ người. Nàng có chút tiếc nuối bỏ đi cứu hộ chi tâm, đành phải chuyên tâm rút kiếm dọn sạch quanh thân tà thú uy hiếp, không rảnh lại đi bận tâm cái khác. Trên chiến trường, cắn cực truy như phi toa, lóe ra thâm thẳm tử mang, nổ tung từng đoàn tà thú yêu triều. Nuốt trọn Bách Lý An hát triều sinh sinh bị cái kia cắn cực truy nổ tung một mảng lớn không gian đi ra, Đường Đầy Vua thân cướp tàn ảnh, quanh thân vồ giết tới tà thú đúng là không một chỉ có thể chạm tới thân thể của hắn. Trên mặt hắn mỉm cười, ngăn ở trước người Bách Lý An đi, nếu mày nhìn xem Bách Lý An, nói, tiểu ca nhìn nên địch rất là cố hết sức, như thế nào, muốn hay không Bắc Vương mượn ngươi cắn cực truy dùng một lát. Bách Lý An giơ kiếm quét ra hướng hắn trương cắn qua tới ba cái tà thú, lưu ly tán bên trong âm linh bạch hổ cũng đã triệu hắn đi ra, phun ra màu trắng lãnh hỏa, há miệng gào thét. Nhưng những này tà thú mười phần quỷ tà, cái kia âm hỏa đúng là đối bọn chúng không tạo nên bao lớn tác dụng. Mà bọn hắn đối với âm linh bạch hổ hứng thú cũng là không lớn, chủ yếu hỏa lực cũng không đặt ở âm linh trên thân bạch hổ. Ngược lại là Bách Lý An thả ra tích từ chim, vỗ cánh mà lên. Nhiều năm thức ăn vào bụng thần ma kiếm khí bám vào từng chiếc dựng thẳng lên trên lông vũ, giống như vạn tên cùng bắn, uy lực kinh người, ngược lại là gọi đám kia tà thú có nhiều kiêng kỵ. Bách Lý An gương mặt gặp đỏ, không biết là bị một con kia tà thú cào đả thương mặt, tái nhợt ra thịt chọc một đạo đỏ tươi lỗ hổng, mảnh liệt sắc sai phía dưới đúng là gọi hắn môi sắc đều hiện ra mấy phần thảm đạm bệnh trạng. Nhưng hắn đáy mắt không thấy bất luận cái gì sợ hãi thất thố chi sắc, ánh mắt nhàn nhạt trượt Đường Đầy Vua một chút, nói, bản vương. Hắn đông nhiên cười một tiếng, trong suốt đen nhánh trong con ngươi thấm ra một vòng đỏ tươi yêu ý, xin khuyên các hạ một câu, tại trước mặt người ngoài xưng vương xưng quân thì cũng thôi đi, tại trước mặt của ta, vẫn là chớ có bưng vua giá tử, cái này tại lý không hợp. Lúc nói chuyện, Bách Lý An thần sắc không mang theo bất cứ uy hiếp gì hoặc là kiêu căng, ngược lại không bằng nói là mang theo vài phần trò đùa. Đường Đầy Vua đôi mắt khẽ nhếch, kinh nghi mà nhìn xem Bách Lý An, thần sắc đúng là có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, cái này bôi ngoài ý muốn cảm xúc biến thành thú ý, cạnh môi hắn ý cười vào đáy mắt, đè thấp cái cằm, nói khẽ, tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là biết được của ngươi một bí mật. Câu nói này mở miệng, trong lòng Bách Lý An cái này ý tưởng hoài nghi triệt để ngồi vững. Trên mặt hắn ý cười biến mất, ngưng mắt nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi thế nhưng là thật có đủ nhàm chán. Đường đầy vua, cười dưới môi, hai viên móc tựa như răng nanh như ẩn như hiện, phản phất có ý khoe khoang cho hắn nhìn như, bị giam tại loại này địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy, tự nhiên nhàn ra một thân ma bệnh tới. Nếu như ngươi biết được ta bí mật kia, giờ phút này liền không nên cùng ta áp sát như thế nói chuyện. Bách Lý An không rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm, đoán được người này thân phận chân chính về sau, chính là biết được hôm nay trận này long hổ tranh chấp bên trong, hắn mới thật sự là đáng sợ nhất quái vật kia. Nhưng Bách Lý An cũng không sợ hắn, bình tĩnh thu tầm mắt lại, cùng hắn sát bên người lướt qua lúc, nhàn nhạt ném một câu. Nếu không phải muốn dẫn lửa thiêu thân, giờ phút này liền rời đi nơi này. Phát giác được Bách Lý An tiến lên phương hướng, Đường Đầy Vua, mỹ mắt nhảy một cái, gấp thân lại lần nữa thoáng hiện đi qua, ngăn ở trước người của Bách Lý An. Đường Đầy Vua, nhìn xem hắn, liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra nguy hiểm xâm lược cảm giác, nói thế nào Di Đường phế vật kia tiên huyết bên trong còn tính là cất giấu một cái mỹ vị bảo tàng, thế nhưng là không thể để cho ngươi như vậy chơi hỏng đi. Tiểu gia hỏa, nửa năm từ biệt, ngươi nhưng lớn lên là càng ngon miệng rồi, lần trước ngươi bất quá vẫn là cái cầu đạo cảnh tiểu thi ma, chính là gọi ta cảm thấy cực kỳ khó chơi, bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, liền đã là độ kiếp chi cảnh rồi, thật đúng là lợi hại cực kỳ. Gặp hắn đúng là đã không có ý định che lấp thân phận của mình rồi, Bách Lý An ánh mắt cũng lạnh xuống, tự không, ta không có rảnh cùng ngươi chiến đấu. Trước mắt hất lên, Đường Đầy Vua, tối ra quái vật chợt chợt hai tiếng, hổ báo chi tử, tuy là thành văn, đã có ăn châu chi khí, so với ngày đó ngươi chỉ có thể dựa vào đùa nghịch tiểu tâm tư cầu sống bảo mệnh, hôm nay mới xem như chân chính vẽ ra người muốn ăn rồi. Lúc này tự không, ánh mắt khí chàng đã hoàn toàn thay đổi, cặp kia lại u lại lạnh trong mắt toát ra cùng bốn phía tà thú nhóm nhìn Bách Lý An lúc ánh mắt. Cả hai ở giữa khác nhau lại là, một cái thế như điên cuồng giống như con muỗi gặp được như máu tham lam dữ tợn. Mà quanh người hắn lại là bao phủ một loại không cách nào kháng cự lực lượng, một loại tà ác, mị hoặc, giam muốn, giết chóc cùng khắc chế ưu nhã tư thái, giống như một tên chờ đợi ăn ám dạ quý tộc. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng một nghiêng, chung quanh đám kia như nước thủy triều biển tà thú bỗng nhiên giảm thấp xuống trong miệng giận bạo âm thanh, kiêng kỵ tựa như dừng lại truy đuổi mà đến móng vuốt, chỉ là vây quanh Bách Lý An chiếm cứ vần quanh. Rốt cuộc phát giác được bên này dị dạng, Táng Tâm nhãn đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn nghiêm nghị nói, Đường Đầy Vua, ngươi, ánh mắt cùng đối đầu, Táng Tâm chỉ cảm thấy tận xương dùng mình ngập đầu tựa như bỗng nhiên quần quật bên trên cái hốc, một tia sợ hãi tự nhiên sinh ra. Cái kia tuyệt không phải là một cái yêu ma cái kia có ánh mắt. Vốn nên bày mưu nghĩ kê tâm tình, trong lúc đó, đúng là có loại thoát ly khống chế run rẩy cảm giác. Trên mặt tự không lộ ra một vòng tà tính mỉm cười, nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt nhưng lại là quỷ dị tràn ngập chịu mến mà nhìn xem Bách Lý An. Cong. Cho đáp lại chính là giận bổ mà đến Thiên Sách Quân Núi. Tự không tiện tay nâng lên hai ngón tay, kẹp lấy Thiên Sách Quân Núi kiếm. Hắn chợt khẽ di một tiếng, nhìn xem giữa ngón tay tràn ra một tia máu tươi, cùng giữa ngón tay cái kia bôi đau nhức ý, ngạc nhiên nhìn xem trong tay Bách Lý An thanh kiếm kia đối với cái này cái tiểu gia hỏa, hắn đúng là lại tính sai. Thanh kiếm này bao hàm lấy trọng lượng vượt quá tưởng tượng của hắn, phản phất giờ phút này trong tay không phải một thanh kiếm, mà là một ngọn núi. Một tòa thương năm bất hủ đại tuyết sơn. Sinh thời, lại có thể nhìn thấy ta bối nhân thủ ủng côn luân tiên khí. Tiện tay bắn ra Thiên Sách Quân Núi kiếm, tự không ngón trỏ móng tay trở nên sắc bén đen nhánh, tại bắn ra trong nháy mắt, móng tay vô cùng ác ý trên thân kiếm trùng điệp thổi qua. Trước một khắc còn cùng gió mưa phùn miệng đầy đùa giỡn một người, bỗng nhiên tựa như thay đổi mặt khác một bộ dáng tựa như. Nhìn xem trong tay Bách Lý An cái kia thanh Thiên Sách Quân Núi kiếm, tự không phảng phất bị chạm tới cái gì cấm kỵ bình thường, ánh mắt băng lãnh. Đỏ tươi trong đồng tử tạo nên sát ý vô biên. Thi ma người, không theo tiên đạo, không theo ma đạo, chính là sinh tử hai đạo bên trong lệnh trừ ra tới một đầu cắn lục chi đạo. Thế nhưng là thân là một tên thi ma, lại tay cầm Côn Luân Sơn tiên nhân kiếm, sao mà trông trọng. Xem ra, ngươi thật sự cần hảo hảo mà được một phen giáo dục. Cánh môi tự không ý cười còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đáy mắt cũng đã tinh hồng một mảnh. Hắn thon dài như kiếm màu đen móng tay tại hỏa lò trong liệt hỏa có chút lóe lên một cái, Bách Lý An thậm chí đều không thể đủ thấy rõ hắn là thật không nữa di chuyển. Chỉ thấy một đầu như tơ như xương đỏ thấm dây nhỏ từ hắn móng tay bên trong chậm rãi tung bay lướt đi tới. Kỳ thế nhìn như chậm chạp, nhưng Bách Lý An lại tại tích tắc này cảm nhận được lớn lao tử vong nguy hiểm. Hắn không cách nào thấy rõ động tác của đối phương, nhưng xuất phát từ bản năng chiến đấu, Bách Lý An vô ý thức bổ kiếm mà lên, Thiên Sách Quân Núi kiếm nhanh chóng uống no bụng trong cơ thể của hắn tùy tiện mà ra linh lực. Kiếm nghiên cứu phía dưới nửa bút tàn văn hơi sáng lên, mà cái kia bôi đen đỏ dây nhỏ thuận tiện tựa như roi quất chúng trong tay hắn trên thân kiếm. Nhìn như khinh thường chậm rãi một kích, Bách Lý An lại chân chân thật thật tiếp nhận đến nơi này nhớ uy lực vô luân trọng kích. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên trầm xuống, quanh quần tại thân kiếm là bên trên linh lực bỗng nhiên băng tán. Lăng lệ khí tức xâm nhập ra thịt gân mạch, như cuồng phong mưa rào tàn phá bừa bãi tàn phá, Bách Lý An hai tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xưng lên. Xuy, xuy, xuy. Theo sát mà đến là từng nhát đỏ tươi huyết nhận từ trong cánh tay của Bách Lý An từ trong ra ngoài bắn tung tóe mà ra. Bách Lý An kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay cơn đau, nhưng thủy chung gắt gao cầm chặt kiếm. Quan kiếm. Tự không ánh mắt lạnh lùng chết lặng. Bách Lý An không rảnh để ý, cười lạnh một tiếng, giơ kiếm ôm thu ở giữa, lạnh lạnh mũi kiếm mang theo không trung tán huyết, vạch ra một đạo viên mãn kiếm cùng, hướng phía trên cổ tự không bay vút qua. Tự không đầu ngón tay nhẹ giơ lên, đánh sơ sắc kiếm khí, thần sắc càng băng lãnh lạnh lạnh. Biết không, hảo ca ca phương thức giáo dục, thế nhưng là phi thường đau. Nụ cười của hắn dần dần tàn nhẫn lên gốc, trên thân áo khoác bay múa như chết vong chi lông chim cánh dưới u minh, ngón trỏ quá dài màu đen móng tay kéo dài tới, tựa như một thanh chân chính tà ác ở giữa. Bả vai vừa thu lại bao quát, ngẩng đầu băng hạ. Lúc đó, Thiên Sách Quân Núi trên thân kiếm cái kia bôi nửa tàn minh văn tại mới một kích hạ đã triệt để đã mất đi hào quang. Bây giờ, lại là một cái chân thực công kích. Gánh chịu Côn Luân chi trọng Thiên Sách Quân Núi kiếm có thể chống được một kích này, nhưng dưới kiếm người chưa hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra. Tự không nụ cười y nguyên hoàn mỹ, lại nhiều một cố lạnh lẽo quỷ ý, màu đỏ thâm tinh lực phía dưới, cái khuôn mặt kia mặt tái nhợt phảng phất cũng nhiễm lên tầng một bệnh trạng ửng hồng. Biết không? Mặc dù ngươi cấp trên chết 15 cái ca ca, nhưng ta kỳ thật cũng không thích bọn hắn, bởi vì đối đai trung tình đồ vật, ta càng ưa thích chính mình tự mình động thủ đem vặn vẹo phá hư thành trong lòng ta muốn bộ dáng. Trong giọng nói của hắn có một loại không hiểu triền miên tâm ý, ngữ khí càng thêm nhu hòa, lại mang theo một loại để cho người run sợ mùi máu tanh tới. Tinh lực màu đen tuôn ra rơi xuống. Bốn phía tà thú thấp nằm gào thét, mà một đám loạn chiến ma thần cũng là thấy hai hùng kiếp vía, không hiểu vì sao đường đẩy vua tại sao lại bỗng nhiên hướng ma hà đại nhân xuất thủ. Giang giác một tiếng kim loại giao kích nhẹ vang lên sau. Một thanh trắng bạc như ngưng băng sáng long lanh thon dài mũi kiếm nằm ngang ở trước người Bách Lý An. Trên mặt tự không bệnh trạng si mê ửng hồng còn chưa thối lui, phản phất không thể kịp phản ứng, giật mình lăng trong tầm mắt, chính mình một nửa móng tay bay ngược ra ngoài. Sau đó trong không khí vang lên một đạo bén nhọn sắc bén như dây cung thanh âm, đó là mũi kiếm mở ra không gian thanh âm. Phong mỏng kiếm một tấc xẹt qua chính là tận xương đoạn cần, tự không cổ tay ở giữa truyền đến kịch liệt đau nhức, giọt máu nhao nhao nâng lên trong tầm mắt, hắn nhìn thấy mình tay phải tắm huyết quang bay ra ngoài. Ừm. Hắn hừ khúc giống như hừ một tiếng, phản phất cái kia kịch liệt đau nhức không phải phát sinh ở trên người mình. Tự không nhẹ nhàng trên không trung tiếp nhận chính mình cái kia tay gãy, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, nhìn trước mắt vị này khách nhân không mời mà tới. Thật là lợi hại kiếm. Lượn quanh ánh lửa dưới, nữ tử dáng người như ngọc, tiêm lông mày thanh lông mày, giống như là trong gió mát một nhánh tuyển tú thanh trúc, thanh lệ bóng dáng tựa như đổ vào thanh thủy bên trong mặt trúc. Dần dần trở nên rõ ràng. Nàng lấy một thân màu lót đen đỏ văn kiếm trang bảo phục, buộc tóc dài quan, tóc xanh nửa rủ xuống, quan đỉnh khảm một viên kiếm văn cầu huy, thình lình đúng vậy Thiên Tỷ kiếm tông lễ quan đồng phục. Thấy thế, chém giết hôn chiến ma thần nhóm cảm thấy không khỏi chấn kinh. Nhìn cái này trang phục, nhìn khuôn mặt này, đúng là Thiên Tỷ thập tam kiếm. Vẫn là bốn kiếm vân dung. Tâm ma của nàng giờ phút này còn cung cấp tại nhà trong điện tôn làm cao đường chi khách, chỗ ngồi chi tân. Hôm nay ma quân tiệc cưới, đúng là đem bản tôn đều kinh động đến rồi. Chúng ma tâm bên trong lại dâng lên một cái to lớn nghi hoặc. Giới môn đã mất, qua cầu đã đức, nàng lại là như thế nào tiến vào đến trong ma giới tới. Bách Lý An trong mắt nhìn xem nữ tử kiếm trong tay, khuôn mặt không khỏi lộ ra có chút khốn đốn thần sắc. Là Tẩy Tuyết kiếm. Thế nhưng là Vân Dung cô nương khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Tự không chính là thi vương tướng thần vị thứ nhất vương tộc huyết duệ, thực lực so Tư Ly còn cường đại hơn đáng sợ. Thế nhưng là Vân Dung nàng, lại có thể một kiếm chém tới một cái tay của hắn. Là Vân Dung, vẫn là tâm ma. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua tay của nàng, bóng loáng như tuyết, trắng non xinh đẹp, không có một tia vết thương. Cầm kiếm tay, cũng là rất ổn, đây là Vân Dung tay. Lâu không ra mắt, Thiên Tỷ thập tam kiếm khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Tự không đem chính mình đoạn đi tay phải dán ở đoạn thương ở giữa, tinh lực phun trào ở giữa, cái kia tay phải lại lần nữa ngay cả sinh trở về. Chỉ là cổ tay ở giữa lưu lại một đạo đỏ tươi dây nhỏ, đúng là làm sao đều không thể khép lại. Vân Dung run đi trên kiếm phong huyết châu, bên mặt một nửa ở ngoài sáng một nửa ở trong tối, giống như mới từ thế tục hồng trần bên trong rút ra đi ra dung nhan. Nàng chỉ nôn hai chữ, tránh ra. Tự không lông mày vặn chặt, không có nụ cười, thần sắc bên trong đúng là nhiều hơn một tia cẩn thận hương vị. Gặp hắn không cho, Vân Dung cũng không có quá nhiều nói nhảm. Nàng giơ lên trong tay trường kiếm, liệt hỏa nồng quang chi bên trong đột nhiên lên một trận tĩnh mịch bóng đêm. Tự không đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, phảng phất muốn xem thấu linh hồn của nó. Vân Dung nhặt tiếng nói, người ta ở giữa dốc sức một trận chiến, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, nhưng nếu như ngươi muốn chiến, hôm nay tất vong. Trên bầu trời hư không vết nước không người đi bổ, tà thú càng ngày càng nhiều, như lúc này bị thương, cho dù là tự không sợ là cũng phải bị cái này kinh khủng yêu chiều ăn đi một thân cốt đủ. Nhưng hắn là tự không, là xa vào tại chiến đấu cùng hưởng lạc có thể cho chính mình đưa thân vào giữa kinh tức ác ma. Hắn có như thế nào e ngại những thứ này? Thế nhưng là, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Dung gương mặt kia, phản phất nhìn thấy cái gì, đáy mắt cuối cùng lộ ra một tia lo sợ không yên e ngại cùng. Chột dạ. Tự không không nói, yên lặng nhường đường ra. Theo ta đi. Vân Dung quay người muốn dựng Bách Lý An cánh tay, chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Nhưng ánh mắt rơi xuống ánh mắt về sau, gặp hắn hai tay vết máu pha tạp, ống tay áo đều đang chảy máu, đồng tử không khỏi có giúp nhanh một cái. Nàng mấp máy môi, vươn đi ra tay liền vòng vo một cái phương hướng, nắm ở Bách Lý An thân eo, mang theo hắn ngự kiếm mà lên. Chính cùng tà thú đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ, bản tôn Vân Dung thấy vậy một màn, khỏe miệng hung hăng co lại, lên giận tái đi, tay ngươi hướng cái nào thả đâu. Tối hôm qua thế mà mơ thấy chính mình biến thành Tiểu An, đang đánh bột đánh không lại, còn mơ thấy Tư Ly tỷ tỷ bá khí đang chàng cứu ta, sau đó, ta cùng Tư Ly tỷ tỷ hai người phân biệt xuất ra ủn trạ mạn biến thân khí, biến thân trở thành ủn trạ mạn, đem bột cho tiêu diệt. Xong, gần nhất có phải hay không có chút tinh thần ma bệnh à, tấu chương xong, chương 689. Cơ người. Chương 689, cơ người. Cũng là không phải ghen ghét tiểu thi ma bị người chiếm tiện nghi đi. Chỉ là tại ngày này đường sáng tỏ bên trong, trước mắt bao người, nữ nhân kia mặc chính là các nàng Thiên Tỷ kiếm tông quần áo và trang sức, đỉnh lấy chính là trời tỷ đệ tứ kiếm Vân Dung đại nhân túi ra thân phận. Nàng cứ như vậy đường hoàng tại đây trận tận thế tiệc cưới bên trong cướp đi bọn họ Phượng Quân Âm Nhu. Trần Trùi Âm Nhu. Việc này nếu là truyền về nhân giới các nhà tiên tông bên trong đi, Vân Dung không dám tưởng tượng Thiên Tỷ kiếm tông sẽ nên đón như thế nào dư luận cùng áp lực. Trời như biển lửa, mực sông nhân gian. Ngự kiếm mà lên, tâm ma, Vân Dung sợi tóc bị gió mạnh giơ lên, không giống với bản tôn mở nhạc khí chất, thấp nghệ ở giữa. Nàng đôi lông mày khỏe mắt phảng phất đều xoa một loại lạnh lẽo sát phạt nhàn sắc. Là Thiên Tỷ kiếm tông người. Đáng hận. Là lấn ta ma giới không có vua sao? Yến sự tình vừa loạn liền tới làm càn đoạt cưới cấp hôn. Cho ta ngăn lại nàng. Tẩy Tuyết kiếm. Đúng là Tẩy Tuyết kiếm Vân Dung. Đáng hận. Ta giới hà chủ há lại cho ngươi làm càn mong muốn nghiệm. Từ xưa chính ma bất lưỡng lập, tại ma tộc trong lòng, yêu ma còn có thể làm một nhà, mà những cái kia tự xưng là Trảm Yêu trừ ma nhân loại tu sĩ, nhất là đáng hận. Ma giới hoàng cung chính là tôn thánh nơi, lại bị nhân gian tu sĩ chính đạo thừa dịp loạn như không có gì tới lui tự nhiên, trong tay đầu còn ôm theo bọn họ sông chủ đại nhân đây quả thực so để cho người ta đem mặt của mình ném xuống đất giẫm đạp giẫm còn muốn đáng hận khó chịu. Trong lúc nhất thời, giận mắng giết giống thanh âm kêu gào không dứt, từng cái giết đỏ cả mắt ma thần má hận không thể đem Vân Dung ra thịt lột xuống ăn tươi. Lúc này thì có mười mấy tên ma tướng vung thương mà lên, sát khí tại trong ngọn lửa được phát, khí thế dương cùng bạc kiếm. Vân Dung thân điều khiển tẩy tuyết kiếm, đối mặt nộ sát vây công mà đến ma tướng nhóm đúng là tay không lấy kiếm, tiêm tú mỏng lớn lên tay lũng chỉ thành kiếm, kỳ thế lăng không du tẩu đại long, giống như đầu ngón tay có quỷ thần. Xa xôi xa mấy chục thước, vẹn vẹn hư hư nhất điểm, khí cơ giống như đại giang tẩy luyện, kiếm thế như mãng phá vỡ núi. Mười mấy tên đột ngột từ mặt đất mọc lên ma tướng hai con ngươi hoảng sợ mở to, run sợ đồng tử bị cái kia mênh mông vô phong thắng được sáng như tuyết, thậm chí ngay cả kêu thảm kêu rên cũng không kịp, bóng dáng liền bị kiếm quang chỗ càn quét thôn tính tiêu diệt. Ngay sau đó còn ý đồ cùng một chỗ vây giết đi lên ma tướng nhóm đem cái này kinh tâm động phách một màn nhìn hết đáy mắt, không khỏi cảm thấy run rẩy môi lạnh, sững sờ không dám tiếp tục tiến lên. Chớ nói thiên tỷ kiếm tông rồi, cho dù là nhìn chung nhân gian thiên hạ, có thể chém ra một kiếm này sợ là khó đưa ra hai. Như thế một cái yếu đuối như con kiến hôi trùng tộc, khi nào lại ra dạng này cường giả? Nó kiếm phong hái, sợ là xa xa áp đảo phía trên kiếm tiên đi. Tăng cảm nhận ánh sáng nhìn chằm chằm Vân Dung, con ngươi cũng là run rẩy không thôi. Vân Dung nắm cả Bách Lý An tay chưa từng buông ra, nhất thời có liệt hỏa mênh mang tại bên cạnh nàng tật lăn mà qua đỏ thâm kiếm trang đón gió phân phật, bên hông hoàn bội tông ngọc tua cờ vạch lên ưu mỹ mà trương dương độ cong, nàng ánh mắt nhàn nhạt, người này, ta mang đi. Hé mở nửa liễm phong hoa để cái này cực hạn ồn ào náo động chiến trường phảng phất như quét sạch mà tĩnh. Nàng thanh âm thanh cạn, như gió thu phật xương lá, xinh đẹp nho nhã bên trong lại dẫn một vòng nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lẽo. Bách Lý An cảm thấy được bên hông cái tay kia ôm hắn ôm đến cực gấp, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được đối phương lòng bàn tay lửa nóng nóng hởi nhiệt độ. Tháng tâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bách Lý An sống hay chết, là đi hay ở cùng hắn vốn nên không có chút quan hệ nào, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là Thiên Tỷ Kiếm Tông người? Hắn chính là ngay tại chỗ cùng Ma Quân xong kết thúc buổi lễ cưới, trở thành chân chính phượng quân cũng xa so với muốn bị Thiên Tỷ Kiếm Tông người mang đi tốt. Nhưng đối mặt có thể chém ra như thế một kiếm Vân Dung, hắn chỉ có thể bó tay toàn tập tầm ầm ba. Lúc này, một đạo thô cùng như rồng đen tử lôi điện từ bầu trời trong cái khe sấm sét đánh xuống đến, mục tiêu đúng vậy Tẩy Tuyết Kiếm bên trên Bách Lý An cùng Vân Dung đột nhiên tới kinh lôi thiểm điện chạy nhanh như cuồng, không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Lôi so âm thanh nhanh, nhưng Vân Dung tốc độ phản ứng lại so cái kia tiếng sấm nhanh hơn, nâng cánh tay vung tay háo ở giữa, ngoài ý muốn là lại chỉ hóa đi một nửa lôi lực. Tẩy Tuyết Kiếm kết giới bị bỗng nhiên đánh tan, ống tay háo bị đánh cháy mảng lớn, nổi lên quần quần hắc viêm. Vân Dung nhất thời khí tức bất ổn, dưới chân linh kiếm chấn động mãnh liệt, không khỏi lôi điện rơi vào trên thân Bách Lý An, bất đắc dĩ nắm ở ngang hông hắn cánh tay bung ra, tại trên vai hắn rơi trưởng khẽ đẩy. Không trung hai người vội vã tách ra, đen tử lôi đình đánh sấm sét ở trên Tẩy Tuyết Kiếm, kiếm khí linh lực bỗng nhiên băng tán, giống như nọ mạnh hết đà, phát ra kiếm ngân vang lên rỉ, từ bầu trời rơi xuống, nghiêng nghiêng cắm vào thần đạo cung tượng phía trên. Bách Lý An chỉ là bị cái kia lôi điện dư uy quét trúng, quanh thân đều là một mảnh đầy đau nhức khó chống chọi, liền ngay cả thi ma nhục thân cũng khó khăn kháng lôi đình, tâm hắn biết Vân Dung mới vội vàng ngày tháng, tất không dễ chịu. Thu thủy kiếm tế chiêu mà ra, Bách Lý An kiếm chỉ cách không ngự kiếm, thu thủy kiếm là phá vỡ một táng lửa, đón được Vân Dung. Nhân loại tu sĩ, ngự kiếm phi hành, nếu như mất kiếm, trên không trung tất nhiên khó ổn thân hình. Bách Lý An gọi ra thu thủy kiếm, bất quá là theo bản năng hành vi. Hắn lại là không biết lấy, tâm ma, Vân Dung bây giờ tu vi, cho dù trong tay không có kiếm, dưới chân không mây, cũng có thể tự do xuyên toa phi hành, thậm chí hoành độ hư không đại thế giới. Hắn bất quá mới vừa vào độ kiếp chi cảnh, vì cái kia lôi điện dư uy quét chúng, quanh thân tê liệt phía dưới, cũng là khó mà khống chế trong cơ thể linh lực để mà phi hành. Thật vừa đúng lúc hơn là, hắn hạ xuống rơi xuống phương hướng, đúng là thẳng tắp hướng phía Càn Nguyên đỉnh miệng đỉnh rơi đi. Mới cái kia mục tiêu tính cực kỳ minh sắc xét đánh tới đột nhiên lại quỷ dị điện dây lát ở giữa, Bách Lý An dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn con người xoay tròn, một trường hướng phía dưới thân vỗ tới. Hỏa lo liệt hỏa cuồn cuộn, có thể đốt vạn vật chi linh dương viêm giữa lưu hỏa, ngoại trừ nhấp nô viêm hỏa thay đổi chỉ còn âm lôi. Bách Lý An một trường này rơi đập bộ dáng như lâm đại địch, đã rơi vào nó trong mắt người của hắn liền có vẻ hơi không hiểu đấu. Nhưng sau một khắc, gọi chúng ma tâm lá gan cuồng loạn, hồn phách cùng bay một màn đã xảy ra, trực khiếu người không thể tin được. Một cái dài nhỏ xinh đẹp tay, như yêu như ma, giống như từ trong địa ngục hái gây liệt hỏa phồn hoa, giãn ra chập chờn nô ra. Cái tay kia, kéo lấy màu đen ống tay áo bên cạnh treo lên lịch sự tao nhã kim sắc hoa văn, âm lôi phích lịch, phản chiếu ám văn nhấp nháy, quang huy hoa lệ. Hai trưởng tấn công, hỏa lò bộc phát ra lôi động liệt hỏa chiếu âm, một trận sâu hai nhức góc tiếng vang bên trong, trong lò lưu hỏa nham tương như núi lửa bộc phát dâng trào đáng suất. Bách Lý An cánh tay ở giữa thương thế chưa lành, song trưởng kết nối phía dưới, tay áo phồng lên đại múa, cánh tay thương tích vết nứt bỗng nhiên xé rách, tán phát ra huyết châu bay lên tứ tán. Xương cốt từ bàn tay dọc theo cánh tay phát ra đứt thành từng khúc thanh âm, Bách Lý An sắc mặt trắng bệch, một cỗ to lớn lực lượng đối diện vần đến, cả người lại lần nữa bị cao ném nhấc lên. Ngay sau đó liệt hỏa từ hai bên tán giật tách ra, một chương tái nhợt tà ma tựa như mặt, như vừa đốt tốt ngọc sứ tắm lưu quang liệt hỏa, đã nhập nhân gian. Hừng hực liệt hỏa bên trong, giọt máu bắn tung, vừa lúc đúng giờ điểm chiếu xuống trên gương mặt của nàng, tái nhợt ra thì suýt lấy máu đỏ tươi, cực hạn sát sai phản chiếu gương mặt kia càng yêu dã quỷ tà. Vậy hạ ba, có ma tướng đột nhiên nghẹn ngào biến sắc. Táng tâm con ngươi chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời đúng là bị trước mắt một màn này chấn kinh đến mất có chừng có mực, đã quên che lấp, vội vã nhìn hàm hàm đường đầy vua, nàng không chết. Càn Nguyên đỉnh vậy mà đều giết không chết nàng. Nàng ăn nốt tâm quả hữu loại, làm sao lại không chết? Liên tưởng đến mới nói đầy vua đủ loại hành động cái gì, Táng Tâm khó tránh khỏi không nghi ngờ hắn là không phản bội. Tự không lại chưa để ý tới Táng Tâm kêu gào, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia đỉnh kim sắc hỏa lò, ánh mắt kỳ dị. Từ ma quân dục hỏa mà ra trong nháy mắt, hắn đúng là cùng cái kia Càn Nguyên đỉnh trực tiếp cắt đứt liên lạc. Cái này Càn Nguyên đỉnh là canh kim kết sắt làm căn bản, nung mà thành, chúa tể thiên địa túc sắt quyền lực trôi, chí cương chí sát, vạn pháp khó phá. Duy nhất đánh hạ phương pháp chính là thân kháng dương viêm kiếp lôi, xâm nhập bên trong trong đỉnh, đến nội bộ rèn luyện tan đi Càn Nguyên đỉnh canh kim xu thế, biến hóa để cho bản thân sử dụng thu phục. Nhưng chớ nói nàng ăn đốt tâm quả hữu loại, chính là lao ma quân tại thế cũng không dám tùy tiện nhập đỉnh dục hỏa, nàng vì sao có thể tại trong lửa lông tóc không tổn hao gì? Ma quân chưa chết, ngược lại đem ma khí này hoàn toàn khống chế, trong lòng tự không trong nháy mắt có cái suy nghĩ, cảm thấy là hắn cái kia làm người chịu mến đệ đệ âm thầm đổ nước. Nhưng nghĩ lại, hắn làm sao có thể đổ nước, đây là Càn Nguyên đỉnh, hắn như thế nào liền có thể bảo đảm ma quân nhập đỉnh có thể bất tử đâu? A Nhiêu huyền kim áo đen tại liệt hỏa trong cuồng phong đãng vọt lan lộn, như nộ hải, như thương lãng, một loại khiếp người khí thế cùng lực lượng, dường như ép tới chúng sinh đều khó mà ngước đầu nhìn lên. Vân Dung mặt trầm như nước, lấn người mà lên, muốn đi tiếp Bách Lý An. A Nhiêu nhẹ giọng cười một tiếng, quanh thân tắm rửa ánh lửa đều phảng phất tùy theo trở tối rồi, mảnh khảnh đầu ngón tay tại hỏa lò liệt hỏa bên trong nhẹ nhàng huy động, thế lửa khoảnh khắc như núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đầu che trời hỏa long, ngửa vọt lên, sinh sinh ngăn ở Vân Dung cùng Bách Lý An ở giữa. Nàng đen kịt đồng tử chiếu đến Vân Dung bóng dáng, tựa như được lấy thịnh nộ lấn trời liệt hỏa, lại tỉnh táo đến lạ thường đáng sợ, nổ ra tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp đu hòa, lại không hiểu gọi nhân sinh ra một loại tàn nhẫn nở rộ mùi máu tanh ý, người này, ngươi sợ là nếu không ra, có thể đốt vạn vật dương viêm hỏa long, trùng thiên không tiêu tan, lại là không thể ngăn cản Vân Dung khí thế. Nàng khuôn mặt băng lãnh, trong tay thu thủy kiếm phút chốc thu nhập càn khôn trong túi, đúng là lấy thân nhập biển lửa, không có chút nào do dự đem đường lui bỏ qua tại sau lưng, nện bước tuyệt nhiên nhịp bước hướng về thẳng trước không lùi. Trùng thiên hỏa long đông nhiên băng tán, phong trào cũng hỏa diễm thân thể trên bầu trời tung tóe khắp trăm dặm, mở tối thế giới trong nháy mắt liền nhóm lửa thành ban ngày, xé rách hỏa cầu như mưa lớn mưa to quần quần xuống. Bách Lý An chỉ cảm thấy chính mình va vào một cái lăn nóng nóng bỏng ôm ấp bên trong, trên người nàng xen lẫn mưa gió cùng buổi chiều ngọc lan mùi hương thoang thoảng. Một lần thủ, liền đối với Thượng Vân cho tấm kia trang sáng tựa như sương mặt, trên thân nàng đỏ thâm kiếm trang còn quần quần lấy chưa tắt tán lưu hỏa, nhấp nô sáng tối chập chờn bụi mù. Trên thân nàng tựa hồ luôn có loại không có chút rung động nào trầm tĩnh, sâu xa trong con ngươi dường như đập nát lưu quang tinh hỏa, mắt sắc sáng rực mà nhìn xem hắn đã trải qua như thế một trận chiến đấu kịch liệt, thanh âm của nàng lại vẫn bình thản trong trẻo, ngươi không cần liều với nàng mệnh, ta mang ngươi đi. Chẳng biết tại sao, ta mang ngươi đi, cái kia bốn chữ đúng là vô duyên vô cớ đem Bách Lý An tâm vẽ ra đến siết chặt. Cổ tay ở giữa chảy dòng dòng lưu tịch đốt tâm lửa rừng rực chịu cho hắn xương cốt có chút đau. Bách Lý An bị ánh mắt của nàng nhìn đến đúng là có chút tâm hoảng ý loạn, sẽ không nhảy không động đậy biết đau đớn tĩnh mịch trái tim phảng phất bỗng nhiên bị một cái thanh đao nhỏ ở trên đầu sắc bén quẹt cho một phát lỗ hổng. Sơ cảm giác không thương, ngược lại ở giữa cố này máu me đầm địa sức lực liền hậu chi hậu giác liên miên tràn lan đi lên. Nhưng hắn lại là không hiểu, vì sao Vân Dung sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn nàng bộ dáng, hình như có không phải vì tâm ma của mình mà đến. Vân Dung lặng lặng yên nhìn hắn một cái, minh lượng sáng rực trong con ngươi như lên sương ngủ, đưa nàng đáy mắt cảm xúc đều hoàn mỹ che lấp. Nàng nói, ta ở ngoại giới gặp Doãn cô nương cùng Tĩnh cô nương, là các nàng nắm ta tới cứu ngươi đấy. Bách Lý An hơi có thoải mái, nhưng mơ hồ cảm thấy đây hết thảy đều phát sinh quá đúng dịp chút. Trên bầu trời vậy mực xu thế càng ngày càng thịnh, thậm chí dần dần sắp vượt trên Càn Nguyên đỉnh ánh lửa. Bách Lý An đem một màn này thấy rõ ràng, hắn lắc lắc đầu, nói, chuyện hôm nay cùng Vân Dung cô nương ngại không quan hệ. Vân Dung khẽ giật mình, lập tức chăm chú cắn ra môi dưới, tiêm lông mày tựa như buồn bã tựa như sầu nhíu lên, ngươi không muốn cùng ta. Dung Hỏa thịnh nộ A Nhiêu cũng là giật mình mọi người, nàng vốn cho rằng Bách Lý An nhìn thấy Vân Dung xuất hiện, sẽ không quan tâm cùng nàng rời đi. Nhưng hắn vậy mà không muốn. A Nhiêu nheo lại dài nhỏ con mắt, đạp lửa mà lên, cùng Vân Dung Bách Lý An hai người lặng không đứng ở một cái đối đẳng trên độ cao. Nàng ánh mắt nguy hiểm đem Vân Dung tinh tế đánh giá một phen, cười lạnh nói, ngươi cho rằng hắn là người nào, há lại cho ngươi nói mang liền dẫn đi. Nghe lời này, Vân Dung sắc mặt lạnh dần, bên môi chậm rãi chứa lên một cái khổ đến cực hạ cười, mấy phần niệm ai, mấy phần si, lại có mấy phần mơ hồ hận, vậy ngươi cảm thấy hắn là người nào? Thi ma. Ma hả? Vẫn là ma quân. Ta nghĩ dẫn hắn đi cũng không phải là cái gì quá phận tiến hành, nhưng ngươi buộc hắn cùng ngươi thành hôn, chính là đại nghịch bất đạo. Ngươi, A Nhiêu đồng tử rụt lại dưới, thần tình kia phảng phất đột nhiên bị một đầu lộng lây rắn độc cắn trúng. Vân Dung đôi mắt thâm nghễ, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên chiến trường, bản tôn, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, cái kia chén trà nhỏ không cần kính chỉ là một tên tâm ma, không bằng thử một chút tự mình kính đưa đến trong tay của ta đến, như thế nào? Như thế nào hai chữ, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào đi ra, thủ đoạn mềm dẻo tựa như hung hăng đâm vào A Nhiêu ngực. Ma quân bệ hạ phảng phất hoàn toàn minh bạch, nàng thấp giọng bật cười, ngươi chính là không uống hôm nay cái này chén trà nhỏ lại có thể thế nào, hắn không muốn cùng ngươi đi à? Bầu không khí căng cứng, cho dù xa xôi trăm trượng, chúng ma cũng cảm nhận được hai người bọn họ ở giữa y mắng kiếm bạc nội trương đáng sợ không khí. Vân Dung trong mắt, người cuối cùng sẽ tiến bộ. Câu nói này A Nhiêu liền nghe không rõ, nàng ngưng tụ lại con ngươi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta đây thời gian đến, có đôi khi học thủ đoạn của ngươi, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Trên mặt Vân Dung bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười không chút biến sắc, ôn nhã trầm tĩnh. Một cái tay lại áp sát vào Bách Lý An giữa bụng, lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra một đạo nhu hòa linh lực, chui vào trong cơ thể của hắn. Bách Lý An đôi mắt đột nhiên mở to, thân thể chấn động. Hai con ngươi dần dần đã mất đi thần thái, đầu rủ xuống, như vậy đã ngủ mê man. Vân Dung đem trong cơ thể của hắn thi châu ôn hòa phong ấn về sau, nửa ôm Bách Lý An, triệu hồi tẩy tuyết kiếm, một kiếm đẩy ra ngàn vạn dặm tuyết lạnh kiếm khí. Kiếm khí thành xương thành đạo, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Nàng trong mắt nói, một cái đã từng con ta đi quá chục triệu sông núi, thập phương cảnh thổ người, ngươi cảm thấy ta sẽ rất khó dẫn hắn đi. A Nhiêu mặt mày đều là lương bạc sắc ý, nàng quanh thân ngông cuồng đều thu liễm, đưa tay khởi thế, đúng là không để ý đầy trời tà thú, như kình quất biển cấp lên mênh mang dương viêm liệt hỏa. Vân Dung không vội không chậm, một trưởng chống lên hình quạt kiếm bình phong, ngăn chặn trận kia lấn thiên hỏa thế, hai tướng chống lại so sánh xuống tới, tu vi của nàng đúng là nửa phần không hạ xuống ma quân. Tấu chương xong, chương 690. Người tần lễ. Chương 690, người tần lễ. Vân Dung khuôn mặt xinh lạnh, nói: "Ngươi làm việc thủy chung cuồng vọng như vậy vô lễ, làm theo ý mình, nhận định sự tình, liền mặc kệ người khác ý nguyện chết sống, dù cho là bóp tổn hại hối hận đi vậy phải chết chết túm lao trong lòng bàn tay, nhưng này chuyện thiên hạ không phải ngươi một người chỗ nguyện, ngươi đã khư khư cố chấp lập hắn làm vợ quân. Hôm nay, ta tiện lợi lấy con dân của ngươi triều thần, chính thức hướng ngươi tuyên khải, của ngươi vợ quân, vua của ngươi phu, ta đoạn." Kiếm khí dài xương dưới, ánh mắt của nàng lăng liệt tập kích người, "Ta Vân Dung lấy mạng thể, lục giới bất hủ, tứ hải không tiện, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được hắn. Không phải dẫn hắn đi, mà là đoạt hắn đi." A Nhiêu tức giận đến thân thể run rẩy, ánh mắt điên cuồng. Vân Dung đè ép lòng bàn tay phần thiên liệt hỏa, nhìn xem trong ngọn lửa ma quân, bỗng nhiên câu lên khỏe môi cười một tiếng. Nàng nghiêng thân cúi đầu, ngay trước ma giới chúng sinh mặt, nhu hòa chậm rãi ôm lên Bách Lý An một sợi tóc dài, rơi hôn tại trên sợi tóc, đây là người tần hôn phát lễ, làm phu thê ở giữa cầu một thế trường an, chung đợi kim gia đồng tâm, cho tử cổ chí kim lợi thể tâm ý càng là biểu thị công khai chủ quyền chính thế lễ, đa số là vợ cả dùng để thị uy cảnh cáo tiểu thiếp hoặc là ngoại thất nữ tử, cử chỉ không lộ xương thân mật, lại trang nghiêm chính thức, không dung hơn tiếng. Chúng ma thấy vậy một màn, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Tà thú này thiên đại phiền phức còn chưa giải quyết xong, nhân gian kiếm tu nữ tử đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng ma quân bệ hạ bắt đầu đoạt nam nhân rồi. Thiên tỷ kiếm tông nữ nhân khởi sướng tình si thiếu niên ngông cuồng tới là như thế hung hăng à? Thế mà đến ma quân súng nam nhân. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại a cấp cô dâu người, không phải ma giới phương nào bá chủ ma nữ, càng không phải là cái nào thị tộc thân vương quý nữ, mà là đến từ nhân gian chính đạo đứng đầu thiên tỷ thập tam kiếm kiếm chủ, đem bọn hắn ma giới lục hà sông chủ đoạt đi. Cái này còn có thiên lý sao? Tư thế kia, cùng đoạt ép trại tướng công, đánh ngất xỉu hướng mang thai quăng ra, lưu loát đến không có chút nào một điểm mập mờ, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, bệ hạ đối coi là nữ tu loài người, lại mơ hồ rơi xuống tầm thường làn gió. Tại cái kia đoan trang nhu tính trước mặt nữ nhân, bệ hạ ngược lại càng giống là một cái dương nhanh múa vuốt tranh đấu đồ ăn thủ hộ lãnh địa sư tử con. Nộ lông, thử lấy răng, hung ác bộ dáng, lại không kịp bị người một gậy cho vung mạnh choáng luôn đi. Ngay cả răng mang trong miệng con mồi, cùng nhau bị nhân sinh sinh nổ lập đi. Vân Dung đem thả xuống Bách Lý An sợi tóc, ở trên trời ánh sáng liệt hỏa bên trong, tiêu sái thừa kiếm đạp xương sóng trùng điệp xa xa bỏ chạy. Một đám ma thần xa xa nhìn mà quân bệ hạ đấy mắt bạo nộ tại liều lĩnh thiêu đốt xen lẫn, chậm rãi khuyết tán thành đủ để hủy thiên diệt địa điên cuồng tai nạn. Thân là ma quân ngạo mạn rốt cuộc đã trải qua một lần hủy diệt tính đả kích, cực đoan đoán hận hầu như đưa nàng sống sờ sờ xé thành hai nửa. A Nhiêu màu mắt đã hoàn toàn hóa thành một phái đỏ thẫm, nóng bỏng ngang ngược ánh mắt so biển lửa càng nóng. Giết nàng, 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 giết nàng. Nàng lòng bàn tay đủ lấy lên tối đen như mực ma khí, trong lúc nhấc tay, cái kia ma khí tựa như vô cùng vô tận bình thường dây dưa xoay tròn, cuốn lên lên đẩy trời liệt hỏa lôi đỉnh, nổ gió xoáy lên một đầu tụ tập gió, lửa, lôi, điện tứ hành lực lượng cự long. Cự long càng quyển càng khổng lồ, gào thét lên khí thế kinh khủng xoay quanh tại A Nhiêu quanh thân. Nguyên bản cách nhau rất xa thiên địa, tại đây đầu cự long phía dưới, giống như trở nên nhỏ bé có thể nhìn, trên chiến trường không khí cũng giống như trở nên càng ngày càng nặng. Toàn bộ vương thành kết giới bỗng nhiên băng tán, địa diễm, cơn gió mạnh, lôi đỉnh chấn nhiếp lực lượng càng diễn càng liệt. Giữa thiên địa phảng phất có mênh mang sơn hải áp lực từ bàn tay nàng nghiêng đầy đầy ra. Dưới lòng bàn tay ma huy giống như quân lâm thiên hạ phát xuất chiến giống thanh âm, thông thiên động địa chấn động mãnh liệt bên trong, cự long lại đến đại địa, địa chấn cung sở, che trời thần trụ bị từng chiếc nghiền thành một phấn. Thần đạo bên trên tà thú cùng ma thần ma tướng đều bị không phân địch ta hoành sát một nửa, tất cả cung điện tháp cao đều bị san thành bình địa. Lôi đỉnh tức giận, thập phương câu diệt. Bị nàng ma khí quét chúng tà thú nhóm trực tiếp hóa thành cho tàn, không tàn huyết khối thịt lại lần nữa trùng sinh khôi phục. Ma thần nhóm càng là thê thảm, trực tiếp tại đây trận giận chó đánh mèo ngập trời lệ khí phía dưới hồn phi phách tán. Còn lại một đám những người may mắn còn sống sót đầy bụi đất, đầy người bừa bộn trọng thương, tim đập nhanh miệng khô mà nhìn trước mắt bị càn quét đi ra một mảnh cự đại không gian, thần hồn đều là đãng. Táng Tâm còn sót lại một cái cánh tay cũng ở đây mới hoảng hốt bên trong, vì cầu tự vệ bị hoành vỡ thành bùn, hắn toàn thân phun ra lấy tiên huyết, ánh mắt âm lệ đến cực điểm. Ma thần nhóm sớm đã loạn thành một bầy, mặt lạnh lùng nhìn về phía đường đầy vua, nghiêm nghị chất vấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tự không không thấy nóng sao náo càng gây càng lớn, giang tay ra, nói, có thể chấn được bọn này tà thú càn nguyên đỉnh tự nhiên không giả được, đang chất vấn ta trước này. Không ngại trước hết nghĩ nghĩ ngươi có phải hay không là ngươi chính mình chuẩn bị táng tâm hạt giống xảy ra vấn đề. Tuyệt không có khả năng này. Táng Tâm nhãn mắt nổi lên một mảnh tăng khốc, hạt giống này là lão quân chủ truyền thừa xuống đấy, tuyệt không có khả năng là giả. Tự không nói, vậy liền chỉ còn một cái khả năng. Hắn đưa mắt nhìn về phía bầu trời, chợt cười nói, sợ không phải các ngươi vị này mà quân bệ hạ ẩn giấu đi thực lực chân chính đâu. Táng Tâm mặt mày trầm xuống, tâm đều rét lạnh xuống tới đương đại ma quân tuổi tác xa xa nhỏ hơn Di Lộ điện hạ, tuổi tác bất quá hơn 1000 dư trở, trừ bỏ trục xuất tại tiên kiếp hai địa phương ngàn năm trong năm tháng. Nàng chân chính tu hành thời gian cũng bất quá mấy trăm năm, liền có thể chém giết thiên kiếp cảnh tu vi ma hà thủ tử. Ma quân chưa hề trước mặt người khác biểu hiện thực lực chân chính, nhưng thông qua thôi diễn đo đoạn, tu vi nhiều nhất là thiên kiếp đỉnh phong chi cảnh. mấy trăm năm ma tu, thiên kiếp đỉnh phong. Cái này theo không kịp thiên phú, sợ là ngay cả lão ma quân đều so với không kịp. Nếu như nàng tại bực này trên cơ sở còn ẩn tàng thực lực, Táng Tâm không dám tiếp tục hướng xuống nghĩ lại đi. Có chút ý tứ, tự không tựa như bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, nhướng mày sao, trên mặt nụ cười dần dần dày. Táng Tâm ánh mắt chớp động, lúc này mới phát giác được ở mảnh này đầy đất bừa bộn phong hỏa loạn bụi bên trong, nam nhân kia toàn thân trên dưới không thấy mảy may thương thế, mà ngay cả vạt áo cũng không lộn xộn một điểm. Mỏng manh bụi mù ở bên người hắn vần quanh, tụ tán như yên, cái này nam nhân ống tay áo nhẹ nhàng phất động, tinh tế cân nhắc xem ra, đúng là có loại tạ tại xương tướng đại khí phong lưu. Táng Tâm thấy trở nên thất thần, vô ý thức hỏi, cái gì? Táng Tâm khẽ cười nói, vị này ma quân nhỏ bệ hạ nhưng khó lường, có thể làm ra một viên tôn thần tiên nguyên, cũng là khó trách có thể tại càn nguyên trong đỉnh sống sót, còn luyện hóa hỏa lò chi hỏa, lợi hại lợi hại. Hắn nhìn tựa như nhẹ nhõm tán thưởng cười nói, nhưng đáy mắt dấy lên bành trướng liệt hỏa bại lộ nội tâm của hắn bao la hùng vĩ gợn sóng. Táng Tâm nhãn đồng tử rụt lại. Tôn thần tiên nguyên. Hắn không thể tin phóng tầm mắt nhìn tới, trải qua tự không đề điểm, hắn cực kỳ mắt độc bắt được a nhiêu tay phải ở giữa lóe lên trắng bạc linh lưu đó là không giống với linh khí của thiên địa, rực rỡ sáng chói, tinh khiết, thần thánh, khí tức cường đại, có thể xương lục giới giật phẩm. Táng Tâm sống qua như vậy tuế nguyệt, cũng chỉ có hạnh tại Bắc Nguyên Chi Sâm Ý Nụ Bật Cố Thổ nơi gặp qua một lần tôn thần tiên nguyên. Thần nguyên có thể nói là tiên nhân cái mạng thứ hai, thần nguyên không mất, mặc dù bỏ mình cũng sẽ theo luân hồi cùng nhau chuyển thế đối với thiên thần mà nói, thần nguyên lưu lạc là vì vô cùng nhục nhã, thà rằng ngọc nát cũng sẽ không lưu tại tay người khác. Chớ nói tôn thần tiên nguyên rồi, chính là kim tiên thần nguyên đều là thế gian hiếm thấy. Mà ma quân nàng, vậy mà thân đủng tôn thần tiên nguyên. Với lại nhìn thấy linh lưu tổn tùy thánh nhưng trình độ, đúng là xa so với năm đó quân hoàng lưu lạc cái viên kia thần nguyên còn cường đại hơn thần thánh. Tuy nói giờ phút này nhìn tới cái kia thần nguyên chỉ còn một nửa, nhưng Táng Tâm vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền để cho người không nhịn được muốn sinh lòng ra một loại quỷ bái thần phục tâm ý nghĩ đến Tiêu Thương chết đi cái kia một nửa chân quý thần nguyên, sợ là để mà luyện hóa thuần phục cái này càn nguyên đỉnh, sinh kháng dương viêm âm lôi rồi. Thế nhưng, nàng một cái vứt bỏ ma ra đời ma quân, như thế nào có thủ đoạn được đến như thế thần vật? Tức tôn thần tiên nguyên, cái kia không thể nghi ngờ là xúc phạm thiên tắc pháp quy, nàng càng như thế gan to bằng trời. Táng trong nội tâm tâm nhấc lên một mảnh kinh đảo hải lãng, điên cuồng phỏng đoán cái này thần nguyên xuất từ người nào thân? Là Đế Tuấn? Vẫn là Nga Hoàng? Vẫn là Hạo Tiên? Những này đều là mất đi tiên dấu vết cổ lão tổ tiên, lục giới bên trong đã có vạn năm không thấy tiên tung. Chưa cho Táng thận trọng nghĩ những thứ này, còn sống ma thần đem bộ môn gặp ma quân thiên uy hạo đãng, thế trước khi thiên hạ, như thế nào còn dám lên nửa phần ngỗ nghịch chi tâm. Càng quan trọng hơn vâng, nàng đã có thể từ càn nguyên trong đỉnh không tổn hại bất diệt, vậy liền mang ý nghĩa đốt tâm ấu loại cũng không phải là vì nàng mà ăn, cái này tà thú thí thân đại kiếp hiển nhiên cũng không phải là nàng gây nên. Đang nghe Táng Tâm cái kia mất khống chế chất vấn đầy vua cái kia một phen ngôn ngữ, ở đây các ma tộc không phải ngu xuẩn đồ, như thế nào suy đoán không ra chuyện hôm nay là cùng Táng Tâm thoát không khỏi liên quan đấy. Trong lòng không khỏi đại hận, chỉ là bởi vì toàn thành tà thú chưa diệt, không gian mảnh vỡ đại nước phía dưới, hoàng kim hải yêu lực khí tức chảy ngược ma giới tràn ngập nguy hiểm, để bọn hắn nhất thời không lòng dạ thanh thản nổi lên Táng Tâm. Riêng phần mình nước mắt đầy mặt quỳ lạy trên mặt đất, nhận tội dập đầu, chúng thần đáng chết, lại lấy thân phạt quân, muôn lần chết khó chuộc. Chúng thần lúc này lấy muôn lần chết giá ba. Di Đường thiếu quân bị bọn này ma thần đám bọn chúng tiếng la khóc trêu đến lệ khí đại sinh, đau đầu muốn nước, đỏ ngầu một đôi mắt, nổi giận mắng, một đám mượn gió bẻ mang tiểu nhân. Hôm nay chỉ là, vốn là tiện nhân này cố ý gây nên, mới nàng cái kia điên nâng các ngươi cũng không phải không có nhìn thấy, nàng giết nhiều như vậy năng thần ma tướng, các ngươi còn quỳ nàng làm gì? Có ma thần nói ra, thiếu quân điện hạ bất tranh cãi a. Nếu không có tội vương đạo đầy lấy bệ hạ mẹ để bức bách, bệ hạ lại thì sẽ giận lên giết chóc. Đúng vậy, còn nữa nói, Táng Tâm đại nhân nói bọn này tà thú là bởi vì đốt tâm loại làm môi giới triệu hồi mà đến, nếu như bệ hạ quả nhiên là chuyện hôm nay chủ mưu, bọn này tà thú sợ là sớm đã hợp nhau tấn công rồi, nhưng các ngươi nhìn một cái, bọn này tà thú mục tiêu hiển nhiên cũng không phải là bệ hạ. Đứng ở Hỏa Long gió mạnh bên trong ma quân A Nhiêu lạnh lùng quan sát phế tích chúng sinh, thanh âm lạnh thấu xương, hai sông Táng Tâm, đổi trắng thay đen. Chỉ hiệu bảo ngựa. Phạm thượng, Ô quân miệt quân, từ hôm nay trở đi, sắp đoạt ma hà vị trí, biếm thành đại tội người, ngay tại chỗ giết chết. Nàng lật tay một trường xa thiên ấn dưới, như biển cả lật út một trường, nhanh đến mức cũng không mang mảy may khói lửa. Chúng ma sắc mặt kỳ biến, thậm chí còn không kịp nói cái gì, liền gặp Táng Tâm ngẩng đầu nhìn chăm chú động tác còn tại trên mặt, thân thể lại đột nhiên nổ tung, bị nghiền ép hóa thành một vũng máu sương mù, nổi giữa không trung không rơi không ngã. Thuộc về hai sông quyền hành từ cái này phiến trong huyết vụ từ từ đi lên, cái nhân sư xuất nổi danh chém giết sông chủ Táng Tâm, cái này sông chủ quyền hành lực lượng tự nhiên sẽ hoàn toàn trở về đến trong tay ma quân. Chỉ bất quá, cùng cụt, một tiếng vang dọn, nương tụ không tan trong huyết vụ, một viên nứt gãy thành hai đoạn nho nhỏ mục ngẫu đã rơi vào trên mặt đất, trên thân mục ngẫu còn quấn quanh lấy thấm đầy tiên huyết tóc tơ, bao khoảng nghiêm mật, ở giữa bịt lại một đạo tử phủ. Khôi lỗi thuật. A Nhiêu hừ lạnh một tiếng, mặt mày hàm sát, đều là một chút mưu mẹo nham hiểm. Rất hiển nhiên, Táng Tâm bản thể không ở nơi này, bị giết chỉ là một cái khôi lỗi thế thân. Không đủ dù vậy, A Nhiêu vẫn là thu hồi hai sông quyền hành lực lượng, mà chế tạo ra dạng này một viên tiếp cận bản thể khôi lỗi, hiển nhiên cũng là tiêu hao Táng Tâm cực lớn tâm huyết cùng đại giới. A Nhiêu không có chút nào muốn đánh chó mù đường ý tứ, nàng ánh mắt nhạt quét mắt một vòng vương thành, nói: "Hôm nay cái này tiệc cưới chưa thành, bất quá Tư Trần đại nhân vị này phượng vân, chư vị nhận phải không nhận?" Giọng nói của nàng nguy hiểm, phản phất nếu không có nghe được một câu phù hợp trong lòng mình tiêu chuẩn đáp án, nàng tùy thời có thể lại lần nữa đại sát tứ phương. Có ma vội vàng thông minh mở miệng: "To như vậy ma giới, chúng thần chỉ có một vị phượng vân, đó chính là Tư Trần sông chủ. Hắn là bệ hạ phượng vân, không được phép người bên ngoài nhúng chàm nửa phần." còn xin bệ hạ truyền đạt Chu Sát lệnh, chúng ta tất sẽ cái kia kiếm tông bốn kiếm mau chóng rào sát để tội, đoạt lại phượng quân, cùng bệ hạ tùy ý thành hôn, kết lương duyên quân tốt minh. Chúng ma nghe nói lời ấy, thầm nghĩ bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chẳng lẽ không phải hẳn là mau chóng giải quyết không gian mảnh vỡ bên trong quần quận không dứt mà đến tà thú quân đoàn sao? Bệ hạ nhập Càn Nguyên đỉnh một nhóm, lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên táng tâm loại ký chủ một người khác hoàn toàn, tà thú đại quân mất khống chế, hiển nhiên cái này ký chủ lại khó tiếp tục cẩn tàng, lúc này chẳng lẽ không hẳn là trước Chu Sát ký chủ giải trừ hoa lớn, lại tìm về phượng quân điện hạ sao? A Nhiêu cũng không để ý tới phía dưới đủ loại gián ngôn, nàng ánh mắt thăm thẳm, chuyển chơi nhìn xem trong tay cái kia nửa viên thần nguyên. Kỳ thật táng tâm một cái cũng không suy đoán chuẩn xác, này cái thần nguyên cũng không phải là xuất từ di thế mất dấu vết nhiều năm đế tuấn Nga hoàng chi lưu. Thời gian trước, nàng chui một cái chỗ trống, đem côn luân thần thương nam áo tính toán thành công một lần, liền cực kỳ hảo vận được đến nàng nửa đời thần nguyên lực lượng. Nàng ham xúc cái này nửa viên thần nguyên nuôi xương tôi phách, tôn tiên thần nguyên quả thật giống như trời trợ giúp bình thường, nếu không có như thế, nàng lại như thế nào có thể làm cho lão ma quân đối nàng ưu ái có thừa, lại như thế nào có thể lấy vứt bỏ ma thân tại ma đô trong vương cung đứng vững gót chân, cùng 70 mà ngục pháp ma tướng đều có lực lượng chống lại. Hôm nay bị đánh rơi đến Càn Nguyên trong đỉnh, trong đó hung hiểm, không đủ ngoại nhân nói vậy. Trong cơ thể của nàng bởi vì có đốt tâm loại quá nhiều, như lửa tất đốt, tất bị hỏa lò thôn vệ, thậm chí làm xong hy sinh cái này nửa viên thần nguyên quyết tâm, thế tất cũng muốn luyện hóa cái này Càn Nguyên đỉnh, bảo trụ trầm thu rừng hồn phách an toàn. Nhưng cũng không biết là nàng coi trọng truyền thuyết này bên trong ma khí Càn Nguyên đỉnh, vẫn là nói mình khí vận nghịch thiên, cái này nửa viên thần nguyên đúng là không hư hại chút nào. Như Dương Viêm liệt hỏa bên trong đốt chịu đốt, nàng đúng là dựa vào nhục thân của mình lực lượng, liền đơn giản vượt qua lần này thái kiếp. Một chút phát sinh thuận lợi ngay cả chính hắn đều cảm thấy đột nhiên. Liên phảng phất nàng hôm đó ăn đốt tâm quả hấu loại cùng giả tựa như. Chờ chút. Giả. Chương 691. Bệ hạ điên rồi. Chương 691. Bệ hạ điên rồi. Một cái cực đoan hoang đường suy nghĩ tại ma quân trong lòng A Nhiêu chậm rãi phủ du mà lên, đúng là đột nhiên hãi hùng kết vía. Nguyên thủy trực giác tới quá đột ngột, cho tới A Nhiêu bản năng của thân thể nhanh hơn tại đại nào phản ứng. Nàng thời gian dần qua cảm thấy một cỗ chết lặng dùng mình lít nha lít nhít mà từ phía sau lưng sợ bên trên phần gáy, nhanh chóng lạnh lượt toàn thân. Vô ý thức túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay quang huy dạng rỡ lưu động như ngân xa thần nguyên. Nửa viên thần nguyên vẫn là nửa viên thần nguyên, không có chút nào tổn hại. Càn Nguyên trong đỉnh hỏa lò Dương Viêm cũng không thôn vệ nhục thể của nàng cùng linh hồn. Giữa thiên địa như nghiên mực lớn chảy ngược đại địa tà thú cũng như mặc lâm ngọc tiễn quyển từ nàng quanh thân điên tuân ra cuốn lên khổng lồ đáng sợ khí lưu cùng âm thanh. Nàng đứng ở hừng hực khí thế gió tanh mưa máu bên trong, khắp nơi đều là tung hoành ngang dọc tiếng giống giận dữ, nhưng bọn hắn mục tiêu lại không phải là nàng. Trong lòng A Nhiêu lập tức hiểu rõ, đêm qua Bách Ly An mang vào mình trong điện đốt tâm quả hấu nặng đúng là giả. Hắn sớm đã dự liệu được hôm nay chi loạn cục, nàng đua cợt hắn cùng với hổ vì mưu, không biết tự lượng sức mình. Nhưng ai biết, cái này Ma Đô hoàng cung hổ lang xài báo đúng là gọi hắn một người lừa dối lừa gạt đi. Nhưng A Nhiêu không hiểu, như đốt tâm quả hấu loại là giả, đêm qua nàng như thế nào lại nhìn không ra, lấy táng tâm cái kia cáo giả tính tình, lại như thế nào phát giác không ra động tác của hắn. Tại Bách Ly An đến gần Minh Điện thời điểm, trong cơ thể của nàng đốt tâm quả rõ ràng có chỗ dị động, hiển nhiên trên thân hắn là có dấu thật sự hẳn giống, lại mang vào Minh trong điện tới. A Nhiêu tâm tư hỗn loạn thành nha, ngón tay lại cứng. Dần dần kịp phản ứng hắn đãi nàng cuối cùng không có như vậy tâm ngoan kiên quyết. Mới tại Bạch Ngọc bên dưới thiên trụ, hắn đẩy nàng nhập hỏa lò liệt hỏa bên trong, nguyên lai đúng là cho nàng một cái tìm đường sống trong chỗ chết cơ hội. Táng tâm đã có thể mời đến Ma Vương đường đấy, lại chuẩn bị cái này đẩy trời tựa như biển tà thú quân đoàn, cái kia, Tham An Yến, cũng không biết ở phương nào nhìn chằm chằm. Chỗ hắn tâm tích lực, chuẩn bị vào toàn, nếu không có luyện hóa Càn Nguyên trong đỉnh canh kim sắc khí, đem giới này chi trọng khí luyện cho mình dùng, nàng lại như thế nào có thể giải hôm nay nguy hiểm cướp. Niệm thanh nơi đây đạo lý, A Nhiêu cố này hơi thở mong manh dường như khôi lỗi thân thể, trong lúc đó, như kỳ tích một chút xíu rót vào tức giận. Bi thương nặng nề cảm xúc theo bị phong hỏa nóng hổi không khí hút vào trong cơ thể, lập tức một chút xíu tan ra, cuối cùng trừ khử tại phế phủ trái tim. Nàng giống như là đột nhiên nắm chắc cái gì, màu mực trong mắt tại liệt hỏa đốt bên trong quét tới mù mịt, trở nên minh lượng, đáy mắt che ánh lửa, bên trong giống như mở ra một đóa ôn văn hoa. Tàn bại con rối hình người khôi lỗi còn tàn lụi rơi vào trong đất bùn, đầy trời bên trong, sát ý chưa hết. Run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất ma thần nhóm miệng đầy đắng chát, còn đang không ngừng thỉnh tội khẩn cầu ân miễn. Nhưng ma quân trời sinh tính tàn bạo bất nhân, lãnh khốc vô tình, hôm nay thực cưới, bọn hắn người người đều là giơ lên trong tay mũi kiếm, đi qua thí quân và chạm tội nâng. Hết lần này tới lần khác hay là tại ma quân coi trọng nhất sắc phong trong hôn lễ nháo sự động thổ đáng chết nhất người khởi sướng táng tâm lại lấy khôi lỗi thuật ve sầu thoát xác, ma quân bệ hạ một thân sát ý không tiên huyết dội tắt, cái này ngập trời tức giận sợ là liền muốn phát tác tại trên người của bọn hắn rồi. Ma quân A Nhiêu quyển thu liên hỏa, chấn tay áo khẽ múa, dáng lâm tại thần đạo bên trên. Chúng ma tướng đầu thủ ép tới thấp hơn, có chút thấp thỏm lo âu, ý đồ làm sau cùng dãy rủa, bệ hạ. Chúng ta mặc dù người mang tội chết, nhưng hôm nay tà thú chi họa chưa trừ, bệ hạ lấy một người thân thể, sợ cũng khó chống đỡ cái này vô tận yêu chiều công sát, chúng ta nguyện vì bệ hạ tử thủ ma giới. Mong rằng bệ hạ có thể. Lại nói một nửa, dần dần im mắng. Mở miệng tên kia ma tướng thân thể run như run rẩy, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. Ma quân bệ hạ. Thế mà đang cười. Tại đây tinh giết lệ giận đỏ tươi trên chiến trường, bệ hạ của bọn hắn lại cười ra đầy lao xuân thủy nhữ mỹ hảo bộ dáng. Liên hỏa không dưới ánh sáng, A Nhiêu tấm kia sát khí đóng băng tựa như mặt mày một cái xuống lại, đáy mắt khắp lấy kinh tâm động phách thần thái. Bên nàng mắt, không thấy sát ý lệ lực lượng mặt mày như nước liêu tung bay sợi thôi nhu hòa động lòng người. Chư khanh chớ có phát run, châm tâm tình rất tốt, không giết người. Mạch này mạch gió xuân bộ dáng đã rơi vào chúng ma trong mắt, quả thực so người gian ác còn muốn dọa người kinh khủng. A Nhiêu cũng không để ý tới chúng ma sủi lơ bộ dáng, đáy mắt ý cười hơi thù, nhạt nói, chấm muốn rời, giết nữ nhân kia. Nàng nói muốn giết người, trong câu chữ lại chưa lộ ra sát ý, rất là bình hòa bộ dáng. Bởi vì nàng tâm tình vào giờ khắc này, thật sự rất tốt. Ma giới đã có thể dẫn tới nhiều như vậy tà thú yêu chiều, trong vương cung tất nhiên có người ăn chân chính đốt tâm quả ấu loại, các ngươi cần phải mau chóng tìm ra người này, gạt bỏ sạch sẽ. Nói lời này ý tứ, hiện nhiên là muốn đem hoàng cung mảnh này cục diện rối rắm ném cho bọn hắn tới thu thập rồi. Tâm tư mắt bị bôi đến phá lệ tinh xảo đặc sắc ma thần nhóm trong nháy mắt hiểu được. Ma quân bệ hạ đây là muốn ngàn dặm truy phu giết nhân tình rồi. Tuy nói cái này toàn thành tà thú uy hiếp so với ma quân bệ hạ, muốn đáng sợ hơn chí mạng. Nhưng chỉ cần mau chóng tìm ra cái kia đốt tâm quả ấu loại ký chủ, liền cũng không phải là một con đường chết. Nếu là ngẫu nghịch chọc giận bệ hạ, dưới mắt liền có thể để bọn hắn máu tươi ba bước, hồn phi phách tán đi. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, muốn thế nào lựa chọn đang chờ muốn tuân chỉ dập đầu thời khắc, đứng ở cách đó không xa, đường đầy vua, lại là ai nha nha một tiếng, cái này gạt bỏ đốt tâm hạt giống ký chủ nhiệm vụ, sợ là vẫn phải làm phiền ma quân bệ hạ ngài bản thân tự mình động thủ đâu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bầu trời yêu chiều vậy mực chi cảnh tượng này sinh đại biến. Như bị một trận kinh khủng yêu phong quét sạch quá cảnh, ta thú nhóm điên tuân ra không dứt phòng tuyến bỗng nhiên đổi chỗ cải biến, đúng là hướng phía bầu trời phía dưới Vân Dung chém ra đạo kiếm khí kia dài xương quỹ tích chạy cuồng bay đi đen nghị suốt ngày liên miên, giống như là cắn đồ ăn mùi hương châu chấu, phô thiên cái địa, mạch nước ngầm giữ tận dục dịch lấy, chạy trốn lấy. Có ma tộc trừng to mắt nhìn xem, phản phất đột nhiên nhặt về một cái mạng, nghẹn ngào hô lớn. Ta thú nhóm hướng phía nữ nhân kia phương hướng truy sát tới. Là cái kia kiếm tu nữ nhân, là nàng giấu đã ăn đốt tâm hạt giống. Thiện nhân kia thật sâu tâm tư ba. A Nhiêu bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn, đáy mắt ý cười ngưng kết, trong chốc lát sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như là bị đột nhiên nhiếp đi hồn phách tựa như. Nàng mất hồn đờ đẫn giơ bàn tay lên. Tên kia liễu lo không ngừng kích động cuồng khiếu ma tướng đầu lâu như chín mùi dưa hấu, ầm ầm nổ tung, không một tiếng động, ngã trên mặt đất. Vô thanh vô tức giết hết một người, ma quân A Nhiêu phảng phất chính mình toàn thân lực lượng bị rút sạch như vậy, cả người ngã ngồi tại tràn đầy máu nính trên mặt đất, khuôn mặt so người chết càng tái nhợt, so quỷ mị đáng sợ hơn. Co rút run rẩy ngón tay trên mặt đất cầm ra 10 đạo thật sâu vết tích. Không thể nào. Nàng biết, nhân loại thân thể tuyệt không có khả năng có thể chịu nổi đốt tâm quả, không phải nàng, không phải là nàng. Bách Lý An càng không khả năng đem nguy hiểm như vậy đồ vật làm cho hắn ăn. Như vậy chỉ có thể là cực độ hoảng sợ cùng sợ hãi luôn cuống để ma quân Á Nhiêu đột nhiên nghẹn nào, ôm đầu thét lên. Nàng mười ngón pha tạp, tại trên mặt của mình lưu lại mấy đạo pha tạp vết máu. Toàn thân trên dưới đều phát khởi run tới, không dám nghĩ lại. Nàng muốn hỏng mất, căn bản muốn không dám đi nghiêm túc nghĩ lại đó là tà thú. Thế nhưng là Hoàng Kim Hải bên trong đi ra tà thú, đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta đánh tới. Bọn này tà thú xuất sinh một cái không lưu. Một cái đều không cho lưu. Đột nhiên xuất hiện sụp đổ bộc phát, gọi đám người hai mặt tướng mong muốn, hoàn toàn không biết làm sao. Trên mặt đất cố kia chảy máu thi thể còn chưa mắt ấu, ngồi sập xuống đất phát một lúc lâu điên cuồng bệ hạ, lại đầy dây lệ sắc nhảy nhưng mà lên, mang theo một thân gió giết túc lệ trốn vào bầu trời. Chúng ma cương lấy thân thể, không biết đến tuột cùng đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Thật lâu, một vị ma tướng nhìn một chút một bên các đồng liêu, tiếng nói sắp nhiên khàn khàn nói, cái này, chúng ta muốn truy sao? Đồng liêu nhắm mắt nói, đuổi theo, mới bệ hạ đều hạ lệnh rồi, một cái tà thú không lưu, như chúng ta không hành động, bệ hạ hồi cùng chúng ta đồng dạng có thể đã muốn chúng ta mệnh. Có thể. Thế nhưng là chúng ta trên đỉnh đầu này mảnh vỡ vết nước cứ như vậy đặt mặc kệ. Ma quân bệ hạ cũng là vắng đầu, trên trời lỗ hổng nếu không phải bù đắp trước, cái này tà thú giết tới không hết, làm sao có thể diệt đi một cái không lưu. Cái kia. Lớn như vậy cái lỗ thủng mắt, Hoàng Kim Hải yêu lực là thuộc cái kia mảnh đất mà hung nhất, ngươi muốn đổ ngươi bổ đi, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Tự không đứng ở một chỗ bia vỡ bên trên, chống lên thân thể miễn cưỡng duỗi lưng một cái, ngáp hướng phía bầu trời thổi một ngụm nhẹ chọc tức âm ầm. Ma thần nhóm trong miệng lỗ thủng mắt đang ở đó một ngụm thở dài phía dưới, giống như đều là xương đông kết ngưng kết, theo mà biến mất không thấy gì nữa. Tại chúng ma ngây người như phông dưới ánh mắt, tự không mỉm cười khuôn mặt doanh tản ra tà khí. Trên mặt hắn túi ra một chút xíu hòa tan thành tuyết sương mù, lộ ra một trường tuấn mỹ mặt đến, sợi tóc màu đen chậm rãi cởi biến thành kỳ dị sáng chói màu bạc kim. Hắn mắt sắc tinh hồng như điên, liếm lắc khỏe môi cười nói, yên tâm, năng lực của ta lớn đâu, chỉ bất quá con cừu nhỏ nhóm, ngồi tiếp các ngươi hồ nháo lâu như vậy, bụng của ta có chút đói bụng đâu. Hắn không phải đường đầy vua, hắn là thi ma. Thi ma. Với lại cái này cường đại kinh khủng tiên huyết khí tức, tuyệt không phải là một cái phổ thông thi ma. Đối mặt mạnh như thế người, tại không có ma hà trấn áp chống lại phía dưới, chỉ dựa vào bọn hắn, hiển nhiên ngay cả sức đánh một trận đều không có. Tự không muốn đối với bọn này ma tộc vẽ ra không dậy nổi bao lớn muốn ăn, chỉ là cưỡng ép mở ra không gian mảnh vỡ, dẫn độ tà thú qua biển, quả thực tiêu hao hắn không ít tinh huyết ở đằng kia khát máu dục vọng phía dưới, cũng là không được phép hắn tiếp tục thiêu tam giản tứ rồi. Giang giác, hắn cất bước nghiền nát dưới chân nền tảng, mỉm cười khuôn mặt đống nhiên chỉ trệ, hắn tại phong tức bên trong ngửi được một tia dị dạng quen thuộc thơm ngọt tinh lực. Tự không ánh mắt rơi vào dưới chân bia vỡ bên trên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn xem bi văn bên trên vẩy xuống một chút tiên huyết. Hắn xoay người cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lau lên cái kia bôi tiên huyết, để vào trong miệng lướt qua. Tiên huyết mùi tại đầu lưỡi tràn lan, tự không đồng tử bỗng nhiên mở to, vội vàng không kịp chuẩn bị giống như chúng tên bình thường từ thật cao bia vỡ bên trên đúng là chật vật quằn xuống, tóe lên mảng lớn cho bụi. Hắn té ngửa tại một mảnh trong bụi đất, tứ chi cùng thân thể mãnh liệt co quắp, khi quất lấy, trên mặt dâng lên kích động bệnh trạng hừng hồng, trong miệng không ngừng phát ra khanh khách như là dã thú gầm gừ thanh âm. Hắn vặn vẹo cười lớn, là nàng, là nữ nhân kia, lại là nàng. Tốt, rất tốt, tìm được ngươi rồi, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Là cái gì lại có thể để một cái đói khát thi ma quên khát máu bản năng, để hắn mắt đỏ từ trong bụi đất leo ra, một bên cười một bên khóc hướng về phương xa chân trời truy cuồng mà đi. lưu lại một chúng nhặt về tính mạng ma thần nhóm, chưa tỉnh hồn. Mấy cái này đáng sợ tiên điên, từng cái đấy, rốt cuộc là đang náo cái nào một màn a năm. Tí tách, tí tách. Bóng đêm hàn lộ từ tĩnh mịch đầu cánh rơi xuống, nhỏ rơi tại núi đá ở giữa, như thanh thủy như ngọc vỡ thanh âm. Tinh không say mê rừng rã, tung bay bảy đêm sương thế lường, nơi ở ẩn để lọt nguyệt quang, thưa thất tàn quặng cu é huy rơi đầy vào áo, một cái hàn nha lạnh lùng bay qua. Ninh Phi Yên bị bên thai tí tách tiếng nước chỗ nhiễu tỉnh. Nàng chống ra thiên quân nặng nề mí mắt, nhập bên dưới con mắt, là mênh mông quần quần vô tận rừng nguyên tối biển. Gió đêm lạnh tịch, sâu tối cuối cùng, toàn này phương bắc rừng nguyên nơi bên trong bao phủ sương mù sắc từ đó ở giữa xem ra, rốt cuộc mỏng manh chút. Ninh Phi Yên chậm rãi chống lên thân trên, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện mình chính rơi vào một mảnh nơi hoang vu. Dưới thân là trắng lóa như tuyết cát mịn, quanh thân cánh đồng bát ngát hoang vu, cỏ dại rậm rạp, cách đó không xa có một đầu dài lớn lên bãi sông, đối diện là rậm rạp kinh cước, chảy xiết tiếng nước từ nơi không xa tuôn rơi truyền đến. Thân thể ẩn ẩn truyền đến như tê liệt đau đớn, nhục thân nhũng nặng cảm giác phá vỡ gãy xương tâm. Khởi thân, đỏ tươi lâm ly huyết sắc liền từ hai mắt của nàng trong miệng mũi nhân chảy ra, tại trên mặt nàng lưu lại răng khắp nơi pha tạp vết tích. Ngũ giác từ chiều sâu trong hôn mê trở về, phế phủ xé rách cơn đau quét sạch toàn thân. Ninh Phi Yên tinh tường cảm giác được chính mình thời khắc này thân thể có bao nhiêu hỏng bét. Nhất là phía sau lưng vì bỏ ma lợi trọng thương chưa lành vết thương, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngay ngắn xương sống lưng đã đứt thành từng khúc, chỉ là đứng dậy động tác, chính là để cho nàng hơn nửa bên y phục đều máu nhuộm đẫm đi. Trước khi chết, sợ cũng bất quá nửa bước khoảng cách. Ninh Phi Yên cũng không rất để ý xóa đi máu trên mặt dấu vết, nhìn cách đó không xa, Bắc Uyên yêu đế to lớn như sơn thi thể, cười khẽ một tiếng. Tuyệt sát trận chiến, trong chốc lát, sinh tử một đường. Chỉ cần nàng không chết, trận này đánh cược, chung quy là nàng thắng. Cho dù lúc đó, nàng thân ở vực sâu, một thân trọng thương liền đứng dậy cũng khó khăn, bị khốn tại đây, có lẽ tiếp xuống rơi một trận lạnh mưa to đều có thể đã muốn tính mạng của nàng. Nhưng nhìn xem Bắc Uyên yêu đế thi thể, Ninh Phi Yên tâm tình trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chỉ cần còn sống, nàng tin tưởng lấy chính mình thủ đoạn, hẳn là không khó vì chính mình tìm một đầu cầu sinh con đường. Nàng mà nói sâu nhất trong tuyệt cảnh, luôn luôn có thể có dấu cứng rắn nhất hy vọng. Ninh Phi Yên đưa tay hái đến một mảnh rừng lá, muốn uống lá bên trên nước xương làm chân khô nước uống họng động tác hái đến một nửa, trong bụng nàng tựa như bỗng nhiên một thanh vô hình đao đâm xuyên, một trận xẻo thịt mổ xương kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới. Ninh Phi Yên khuôn mặt phút chốc trắng bệnh, cũng không phải là bởi vì bị cái này kịch liệt đau nhức tra tấn đấy. Nàng ấy mắt toát ra một vòng cực kỳ hiếm thấy kinh hoàng sợ loạn, tay bưng bít lấy phần bụng, chỉ cảm thấy đại lượng tiên huyết đang từ trong kẽ tay của nàng tràn ra. Cái kia tinh hồng nhan sắc đau nhói hai trong mắt của nàng, con mắt trong nháy mắt như tàn mực cát, làm cho hắn lập tức trở nên luống cuống mất trí. Nàng đây là làm bị thương bụng sao? To lớn hoảng sợ lóe lên trong đầu, Ninh Phi Yên trắng bệnh dưới môi ý thức bối rối nỉ non, có người hay không? Có người hay không? Mau tới người, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng ba. Rất buồn cười, một cái đã từng bị bẻ gãy một thân xương cốt trục xuất đến man hoang yêu đế đều chưa từng cầu nguyện thần minh phù hộ nàng, giờ phút này đúng là hoảng hốt thất thố ở giữa này vực sâu tự địa bên trong cầu người cứu giúp. Thông minh như nàng, cơ trí như nàng, lại cũng sẽ biết sợ đến khí khái mất hết, bừa bộn đầy đất. Ai cũng có thể, ai cũng có thể cứu ta a. Có người hay không tới cứu cứu ta ba. Ninh Phi Yên từng tiếng khàn khàn âm đúng là dần dần lên nghẹn ngào tiếng khóc, giống như là một cái sắp chết thú, thống khổ cầu khẩn, ở mảnh này trốn không người, xé nát tôn nghiêm cùng ngâm nên. Không biết là lại hướng người nào. Khổ khổ cầu khẩn. Nàng là réo rắt tùy tiện không cố kỵ gì Ninh Phi Yên, không sợ sinh, không sợ chết. Thế nhưng là giờ khắc này, tiên huyết không ngừng từ trong bụng chảy xuôi mà rơi, nàng sợ. Nếu không có cái kia mất khống chế sợ hãi cảm xúc giống như là dòng lũ bại đê đập, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chính mình lại sẽ có một ngày sẽ như thế sợ hãi cái chết. Cục cục cạch. Lúc này, một trận sáo trúc gõ cây rừng thanh âm dần dần gần đây. Ninh Phi Yên lập tức nghẹn lại hô hấp, gắt gao nhìn xem dưới ánh trăng, toàn thân thê trắng một thân quỷ khí âm trầm hải tử. Cái đứa bé kia mọc lên ba con mắt, tam nhãn đều là đỏ. Là quỷ địch đồng tử. Ninh Phi Yên nửa là cầu khẩn nửa là sát ý ngưng cái mắt, từng tấc lạnh xuống. Nhưng quỷ địch đồng tử đối nàng lại là không có địch ý chút nào, nó gõ trong tay cây sáo, sau lưng kéo lấy một chuỗi dùng dây leo mặc cột chặt thịt rừng phi ngư, đi vào trước mặt Ninh Phi Yên, ngồi quỳ chân lại, chậm rãi nâng lên một hạt châu. Ninh Phi Yên khuôn mặt khẽ giật mình, đáy mắt sát ý tùy theo tán đi, nhìn xem cái kia đỏ thấm sạch sẽ bảo châu, cổ họng nhịn không được nhẹ nhàng khẽ động, cái này, đây là. Nàng đột nhiên giật mình tới, nàng cùng Bắc Uyên yêu đế một trận chiến, có lẽ không chỉ là bởi vì chính mình kế hoạch chu toàn, tiến hành hy sinh cổ giải kính nguyên nhân. Cái kia ngu xuẩn nhỏ hắn, lại còn lưu lại như thế một tay. Ngày bình thường xưa nay xem trọng thần nguyên bảo châu, Ninh Phi Yên giờ phút này lại không có nhìn nhiều. Nàng trong lòng biết quỷ địch đồng tử là Bách Lý A người, cũng thao xuống trong lòng phòng bị, gấp giọng nói, vật này đối với ta vô dụng. Ngươi nhanh chóng đi mời Bắc Uyên Chi Sâm Mây Vệ Thu, nàng là y sư, nhưng bảo vệ bảo thai trong bụng ta, ngươi mau mau đi. Chỉ tiếc, quỷ địch đồng tử phảng phất nghe không hiểu nàng lời nói, chỉ là đem trong tay bảo châu thật cao nâng lên, nghiêng đầu không đi. Ninh Phi Yên phần bụng máu càng chạy càng nhiều, thấy nó bền lòng vững dạ, tức giận phía dưới, một cái tát phiến ở đằng kia quỷ địch đồng tử béo trên đầu. Nếu như ngươi không đi tìm người đến cứu ta, vậy liền mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta nghĩ, ngươi là không thể rời bỏ nơi này. Lúc này, một cái âm trầm tiếng nói từ đường sông bờ bên kia vắng vẻ truyền đến, giống như đêm lạnh bên trong con quạ minh khóc, kinh người tận xương. Nơi đây lại còn có người sống. Ninh Phi Yên thần sắc túc lệ, ánh mắt như điện vọt tới đường sông bờ bên kia, chỉ thấy kinh cức tùng lầm tuân rơi run rẩy ba động ở giữa. Một cái hình dung tiểu thụy, tóc trắng phơ, gầy trơ cả xương lão hầu từ giữa đầu dị dạng leo ra. Bởi vì hai má hăm sâu, một đôi mắt từ trong hốc mắt nổi lên lộ ra kinh khủng lại dữ tợn, xương gò má tựa như hai khối lộ ra mặt nước thạch đầu. Trên mặt nàng thon gầy không chịu nổi, vàng bên trong mang đen, phảng phất là khắc gỗ, trong mắt chuyển động ở giữa, cực kỳ giống cổ lao thâm lâm bên trong cùng thi làm bạn lao vu nữ. Nhưng Ninh Phi Yên lại biết được, người này không phải là cái gì vu nữ, cũng không phải yêu tà, nàng ánh mắt chìm lên, ngươi là Inubut. Cái kia, lao quái vật, tựa như nữ nhân tứ chi phục trên đất, chậm rãi bò đi lấy, sau lưng chuyển đến đinh đinh đương đương sâu vang, nhìn kỹ, nguyên lai tứ chi ở giữa đều lên xiềng xích gông xiềng, bị phong ấn trói buộc tại phía kia trong trời đất. Trong miệng nàng phát ra mơ hồ không do nặng nghề tiếng cười, vật nhỏ, nếu bàn về bối phận, ngươi nhưng phải gọi ta một tiếng lao tiền bối a. Chương 692. Nguyên lai là dạng này a. Chương 692, nguyên lai là dạng này a. Inubut nhất tộc, trời sinh linh lực, tuy nói vũ lực thấp, ở trong ma giới khó có sức tự vệ. Nhưng Inubut so với cái khác ma tộc, duy nhất ưu thế chính là có thể sống, thọ nguyên cực kỳ dài lâu. Cho nên, cho đến nay, phóng nhãn toàn bộ Bắc Nguyên chi sâm, muốn tìm ra tuổi già sát suy Inubut cực kỳ hiếm thấy. Inubut xưa nay đem mỹ mạo đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Bình thường đối với Inubut mà nói, không phân bối phận, cho thế nhân giác quan đều là một đám mỹ mạo anh tuấn như rừng rậm yêu tinh tồn tại. Một khi Inubut bắt đầu già yếu, không đợi tử vong thời khắc, các nàng đều sẽ tự hành phán quyết, đưa về trong bụi đất. Cho nên, Ninh Phi Yên vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Inubut suy bại rủ xuống thương chi này cảnh tượng. Càng quỷ dị chính là, một cái Inubut. Vậy mà cùng Bắc Nguyên yêu đế cùng phong ở một chỗ giới cảnh bên trong. Như đổi lại dĩ vãng, Ninh Phi Yên chắc chắn sẽ cùng cái này lao Inubut cực kỳ quần nhau một phen. Nhưng hôm nay nàng bị trong bụng quặn đau chịu phải là như lửa đốt ngũ tạng, một lòng chỉ nghĩ đến phải rời đi trước mảnh này địa phương quỷ quái. Không để ý lưng đau như cắt, nàng Ninh Phi Yên cắn răng gian nan xoay người, ý đồ ngưng tụ trong cơ thể ma khí triệu tế yêu đao, khu vật rời đi. Nhưng một phen tử chiến xuống tới, nàng tức giận biển khô kiệt, này cảnh là phong ma nơi, khó tụ mảy may ma khí nạp thể mặc cho nàng tốn công tốn sức, cũng là uổng phí khí lực. Nước bờ đối diện lao Inubut cười hắc hắc, nói, tiểu gia hỏa làm gì gấp gáp như vậy rời đi, ngươi cái kia một thân thương thế tuy nặng chút, nhưng cũng không cần tính mạng của ngươi, lao bà tử ta bị cái này gông liệm tỏa tại một tấc vông, cũng là hại ngươi không được đấy 170 ngàn năm, địa phương quỷ quái này rốt cuộc đã có người sống tiến đến, lao bà tử khó được có cái người nói chuyện, ngươi đã bị thương như vậy nặng, không ngại bồi lao bà tử ta hảo hảo trò chuyện, lao bà tử ta nếu là một cao hứng, nói không chính xác liền đưa ngươi rời đi chỗ này. Ninh Phi Yên trong lúc nhất thời không tìm được thoát khốn phương pháp, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống, tại cậy già lên mặt trước đó, ngươi hay là trước đưa ngươi cặp kia nhanh rơi trên mặt đất con mắt hạt châu rời mới phải. Lão giả kia lúc nói chuyện, một đôi đột xuất hốc mắt con mắt hạt châu tràn đầy tham lam cùng lửa nóng tâm ý, ánh mắt như con địa gắt gao cắn lấy nàng viên kia thần nguyên bảo châu bên trên. Mục đích là tại là quá rõ ràng rõ ràng. Lão ý nú bất bị trục xuất giam giữ tại địa phương quỷ quái này đã có 170 ngàn năm. Tháng năm dài đằng đẵng lồng giam sớm đã chịu lấy hết nàng tất cả kiên nhẫn, nàng lẹ lưỡi dùng sức liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, nói, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ cái viên kia hạt châu trả lại cho ta, ta liền đưa ngươi rời đi nơi này. Linh Phi Yên cười, ánh mắt lạnh buộc cận, chính ngươi đều không thể rời đi, còn có bực này bản sự đưa ta rời đi. Húng chi cái gì gọi là, trả lại cho ngươi. Vật này vốn là thuộc sở hữu của ta, như thế nào liền thành ngươi đồ vật. Lao ý nú bật thanh em đột nhiên sắc nhọn điên cùng lên, không biết tốt xấu đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện. Ngươi cho rằng là người phương nào thành tiểu ý nú bật nhất tộc tương lai. Nếu không có 17 vạn năm trước ta mang theo 3000 đồng tộc nữ ngày đêm khổ tâm đối phó quân hoàng, ngươi cho rằng cái này thần nguyên tiện nghi còn có thể bị ngươi nhặt được đi không được. Nghe nói lời ấy, Linh Phi Yên nhíu mày, thật sâu nhìn nàng một cái, con ngươi liễm lấy cao thâm mặt chắc ánh sáng. Lao ý nu bất nốt những năm này, làm việc nói chuyện vốn là mang chút điên si ý vị. Nàng lênh lảnh lấy tiếng nói mắng chửi trận, lại thấp giọng bắt đầu cười hắc hắc, đung đưa còn xuống thân thể khô gầy ở trong kinh cức tùng lâm tìm tòi hồi lâu, cuối cùng đúng là cố hết sức đem Bắc Nguyên yêu đế thân hình khổng lồ kéo đi ra. Nàng ánh mắt quỷ dị mỉm cười, nhìn xem Linh Phi Yên nói, ngươi cho rằng ta nói đưa ngươi rời đi chi ngôn là nói dối. Qua đời 170 ngàn năm, ta mặc dù đối với bây giờ ma giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tại cái này triển miên lớn lên tuổi tác bên trong, cũng là có thể làm cho ta vậy là đủ rồi giải Bắc Nguyên bí mật. Giới môn. Khàn khàn thô giáp thanh âm để Linh Phi Yên hơi biến sắc mặt. Lão ý nu bất nết miệng cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa thưa thất rằng, giới môn đường thông lưỡng giới, nhưng dây lát độn 10 vạn giảm, ngươi có biết, cái này giới môn liền giấu ở Bắc Nguyên yêu đế sừng bên trong. Linh Phi Yên chậm rãi ngồi thẳng đứng dậy, nàng ánh mắt u triệt mà nhìn xem lão Inubut, không nói lời nào. Lão Inubut ánh mắt từ ái tựa như vớt ve Bắc Nguyên yêu đế sừng nhọn, tham lam âm tà hai loại hắc ám cảm xúc tại nàng to như hạt đậu trong mắt không ngừng chuyển đổi. Tiểu cô nương, ngươi sẽ thần nguyên hạt châu đưa tới cho ta. Linh Phi Yên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, xem ra ta thật sự rất không may a. Lão Inubut mặt lộ vẻ không hiểu. Linh Phi Yên chỉ Bắc Nguyên yêu đế thi thể, nói: ta tốn sức trăm cây nghìn đắng giết chết hắn, chính là vì đạt được giới môn, không nghĩ tới cuối cùng đúng là bị tiền bối ngươi nhặt được tiện nghi đi. Thật là. Gia hỏa này chết cũng không gọi người bất lo à. Lão Inubut hơi biến sắc mặt, đáy mắt toát ra một cỗ không thể tin vẻ kinh ngạc, nhìn xem Linh Phi Yên không thể tin, ngươi nói là Bắc Nguyên yêu đế chết tại ngươi dạng này một cái tiểu cô nương trong tay. Linh Phi Yên điều tức một lát, tuy nói trong cơ thể không còn mảy may ma khí, nhưng chẳng biết tại sao, bộ này trọng thương thở hơi cuối cùng thân thể, lại trong mơ hồ bắt đầu tự hành chậm rãi khôi phục thể lực. Nàng gian nan đứng dậy, tiếp nhận quỷ địch đồng tử thủ bên trong bảo châu, bưng bít lấy không ngừng chảy máu phần bụng, chậm rãi vượt qua suối sông. Suối nước sông vị cực mỏng, chỉ bao phủ qua mắt cá chân nàng. Nước rộng bất quá cách xa 10 mét, Ninh Phi Yên kéo lấy nặng nghề mệt mỏi thân thể qua sông tuy nói độ đến gian nan, nhưng cũng chưa phí bao lớn công phu, liền tới đã đến lao bên cạnh Inubut. Một vật đổi một vật. Ninh Phi Yên mở ra bàn tay, bày biện ra hạt châu kia. Thiệt ở âm mưu quỷ cái nàng, giờ khắc này, đúng là thật sự tại cùng một cái tham lam âm hiểm lao bà tử làm công bằng ổn thỏa giao dịch. Lão Inubus cũng không nghĩ đến, nàng thế mà thật sự biết không chút nào bố trí phòng vệ qua sông tới. Nàng sửng sốt mấy phần, run rẩy duỗi ra bàn tay khô gầy, ánh mắt kích động sốt ruột, muốn lấy ra thần nguyên bảo châu. Ai ngờ, Linh Phi Yên bỗng nhiên thu trưởng, làm cho hắn tiếp cái không. Lão Inubus khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, đem hạt châu cho ta. Linh Phi Yên lạnh nhạt nói, đem giới môn cho ta. Đúng một tiếng vang dọn, Lão Inubus nhìn như yếu đuối bàn tay khô gầy, đúng là sinh sinh đem Bắc Uyên yêu đế cái kia cường hãn cự giác bẻ gãy. Sừng thân ở giữa ngón tay nàng nhanh chóng tan rã thành cát, đống cát đen phủ mà không tán, dần dần tại hai người hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tòa cửa tháp cảnh tượng. Linh Phi Yên ngưng mắt nhìn kỹ, xác nhận cái kia thật là giới môn không thể nghi ngờ, lúc này mới đem bảo châu một lần nữa đưa ra. Ai ngờ, cái kia lão ỷ nú bất đột nhiên ngây người, ánh mắt trừng trừng nhìn nàng phần bụng ở giữa vết hồng vết thương, giống như chợt phát hiện một tòa bảo tàng, khô gầy gương mặt chậm rãi lộ ra một đứa bé trông thấy đường nụ cười. Ta thay đổi chủ ý, ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn là lưu lại cùng ta làm bạn a. Nàng đem hèn hạ vô sỉ, lật lọng hành vi phát sinh vô cùng nhuần nhuyễn, nói đến đương nhiên. Linh Phi Yên lại là tính tình tốt, cũng không tức giận phát tác, chỉ là đạm mạc bình tĩnh nhìn xem như thằng hề còn xuống xấu xí lao Inubus. À, một tiếng, nói, xem ra trên thân ta còn có tiền bối cảm thấy hứng thú sự vật. Lao Inubus nhìn xem trong bụng nàng chảy xuôi tiên huyết, thần sắc càng nóng bỏng thậm chí si mê. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật là lớn tạo hóa. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Bỏ ma lợi. Lại là thí lục thần ma bỏ ma lợi. Tiểu gia hỏa thân cư vật này vậy mà chưa chết. Ngươi chẳng lẽ giống ta, cũng tìm tới một vị tôn tiên cho thải bổ đi? Chậc chậc chậc. Đây thật là ghê gớm à? Lao trong miệng Inubus phát ra đùa tiểu động vật chịu mến thanh âm. Nàng nhịn không được xích lại gần, dùng chính mình xấu xí khô gầy gương mặt dán tại trên bụng của Linh Phi Yên, thần sắc si mê của loạn. Đây thật là thần kỳ à, trong cơ thể của ngươi vậy mà chỉ có một nam nhân dương nguyên tinh khí. Chỉ có một người. Lại liền có thể giúp ngươi đem trong cơ thể bỏ ma lợi luyện hóa trở thành thứ hai ma nguyên, đây là cỡ nào phúc duyên tạo hóa. Linh Phi Yên mặc cho nàng làm vô lễ tiến hành, vết bẩn gương mặt cọ đầy trong vết thương chảy ra tới tiên huyết, nàng ngáy mắt kiềm chế thật lâu ám sắc cú ám cảm xúc. Chết để bình tĩnh lại. Trong mắt nàng bóng đêm dần dần dày, trên mặt mang theo ngày xưa ba phần ý cười, không thể nắm lấy. Ồ, tiền bối nói là trong bụng ta cất giấu lấy đấy. Đúng là bỏ ma lợi luyện hóa thứ hai ma nguyên. Ngại nhưng có nhìn lầm. Như thế nào nhìn lầm? Thứ hai ma nguyên tự thành linh tính, nếu như ngươi nhìn kỹ mảnh ngộ, có thể cảm nhận được một sợi giống như sinh mệnh khí tức tại nội hàm hình thành thai, ngược lại là cùng nữ tử hoài thai dựng chi tướng cực kỳ tương tự chính là. Linh Phi Yên lông mày thật cao bước lên, tiền bối làm sao biết, ta không phải có mang thai mang thai. Lão Inubus cảm thấy nàng lời nói này đến buồn cười, ngước mắt nhìn nàng, mẹ ngươi chẳng lẽ không nói với ngươi qua, Inubus hoài thai cùng nhân loại khác biệt, cùng ma tộc càng là khác biệt. Inubus chu kỳ cũng không dài dằng dặc, tự thủ tinh mang thai, đến thai thành xuất thế, bất quá chỉ cần 3 ngày quan cảnh, ngươi nghi ngờ không mang thai, chẳng lẽ mình không biết. Linh Phi Yên, nàng gái kia nương thần, như thế nào cùng nàng lời nói những này? 3 ngày? Chớ nói 3 ngày rồi, sợ là đều có 3 tháng. Nàng là kỳ quái thời gian dài như vậy đi qua, bụng như thế nào một điểm chập trùng đều không có. Vốn còn coi là nàng gần đây đến nay ngay cả lật cùng người giao thủ chiến đấu, khổ trong bụng cái vị kia, gọi tiểu gia hỏa dinh dưỡng không đầy đủ đi. Mây vẽ thu cái kia lang băng phế vật. Nhìn nàng trở về không lột da của nàng. Nàng là đầu góc nước vào rồi, vậy mà trở về lựa chọn tin tưởng y thuật của nàng. Không có mang thai. Đều là giả. Linh Phi Yên híp mắt một mắt, ngẩng đầu nhìn xem gần trong gang tấc giới môn, như thế nói đến, ngu xuẩn mèo nàng chính là cái kia ước định, cũng không cần hắn canh gác thi hành. Thật tốt, nàng cũng có thể rơi vào một thân nhẹ nhõm, vô khiên vô quải. Thật tốt. Linh Phi Yên bị lão Inubus cọ đến nhất thời lửa giận bùng lên, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, sắc ý nổi lên. Hai cánh tay ôm thật chặt Linh Phi Yên thân eo lão Inubus trong lúc đó thê lương kêu to, một bên kêu thảm một bên co quắp thân thể, ngửa mặt ngã xuống, trùng điệp ngã tại rừng cây giữa kinh cước. Nàng tứ chi lấy kinh khủng bản mèo tư thế quận mình co rút lấy, gào thét kêu thảm, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Linh Phi Yên khỏe môi chảy máu, nụ cười lại nói không ra phong lưu xinh đẹp, không có gì, ngươi lấn ta ma khí tận tán không có chút nào tu vi, muốn đoạt ta bảo châu, mổ ta bụng, tiểu nữ tử ta tất nhiên là không thể ngồi chờ chết, lợi dụng một giọt tâm đầu huyết, cho ăn no một cái máu cổ chồng vào tiền bối trong thân thể. Lão Inubus mở to hai mắt nhìn hạt châu, quát tầm lên, ngươi đây là đang cùng ta liều mạng. Ngươi đây là đang cùng ta liều mạng. Máu cổ không tầm thường cổ trùng, không đến sinh tử tuyệt sát thời khắc, tuyệt không tùy tiện vận dụng, một khi cho đối phương ký chủ gieo xuống máu cổ, tiếp xuống chịu chính là song phương sinh mệnh lực, như chịu bất tử đối phương, chết chính là loại cổ người. Lão Inubus nói Linh Phi Yên tại cùng nàng liều mạng cũng không quá phận. Chỉ là nàng nghĩ không ra, càng không cách nào lý giải, mới rõ ràng đều rõ ràng đã thỏa hiệp một người, tại sao lại bỗng nhiên đi như thế cực đoan tiến hành tới. Nàng không biết được, Linh Phi Yên cầu mỗi một sự kiện, thành mỗi một sự kiện, đều là nàng liều mạng có được. Linh Phi Yên nàng liều đến lên, cũng thua được, cho nên cho tới bây giờ cũng không mang sợ đấy. Vừa rồi, có lẽ là nàng đời này duy nhất sợ hãi bất an một lần. Chỉ là, nắm lao tiền bối phúc, lại tự tay đem Linh Phi Yên nhược điểm bóp tắt đi. Linh Phi Yên đá nàng quận mình thân thể, khóe môi không ngừng chảy máu. Nụ cười lại bưng phải là phong tình và trùng, tốt, nháo kịch kết thúc, ngươi đã muốn ta lưu lại, vậy ta thuận tiện tốt cùng ngươi chơi một chút tốt. Tiền bối, nam. Sắc khí đầy trời hoang dã băng nguyên, âm phong không ngừng cướp thai vắng vẻ, tựa như quỷ vật sượt qua người, bên thai bờ lẩm bẩm thổi lên. Hàn Lộ ngưng xương cỏ dại mơn trớn bách Lý An gương mặt, rét thấu xương băng lãnh, mộng tỉnh mà giao thoa. Hắn giống như đại mộng bừng tỉnh tốt nhiên mở hai mắt ra, nhập bên dưới con mắt, là tinh giá bốn rủ xuống đêm dài. Trong không khí, di tán lấy nồng đậm tanh mùi máu túc sát tâm ý, đêm dài bầu trời như mực, nhưng vương xa đường chân trời là hồng sắc, bốn phương tám hướng đều cũng có mùi vị của tử vong, khắp nơi là như dã thu hải cốt gãy chi, bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê, ám nha mổ thì thối. Dưới thân tre băng thảo nguyên đại địa, còn tại rung động dữ dội lấy, tà thú đám bọn chúng khí tức giống như tại nồng đậm trong bóng tối, ở khắp mọi nơi. Nhưng hết lần này tới lần khác Bách Lý An cặp kia có thể nhìn ban đêm rõ ràng hai mắt, lại không gặp được một cái tà thú. Tại đêm tối bên trong, mịt mù yếu dưới ánh sao, Bách Lý An thấy là đứng ở cách đó không xa, nữ tử bằng gió mà đứng bóng lưng. Vân Dung liền canh giữ ở cách hắn xa 10 mét trên gò núi, khắp nơi không thấy một cái tà thú. Nàng mảnh khảnh bóng dáng lập đến như kiếm thẳng tắp, trên người đỏ thâm kiếm bảo từ trong bóng đêm xa xa nhìn tới, màu sắc càng lộ vẻ thâm trầm nồng đậm chút. Bách Lý An lại biết được, để cái kia quần áo nhan sắc trở nên nồng đậm không phải bóng đêm, cũng là trong bóng đêm huyết sắc. Trên người nàng có rất đậm mùi máu tanh. Bách Lý An không cách nào tưởng tượng, nàng đoạn đường này đi tới, đến tột cùng giết bao nhiêu tà thú, mới có thể để hắn an ổn mê man lâu như vậy. Người đã tỉnh. Trên gò núi, nàng cũng không quay người, lại tinh tường cảm giác được Bách Lý An khí tức biến hóa. Bách Lý An ừ một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, yên tĩnh không nói một lát, hắn nói, Vân Dung cô nương làm gì vô duyên vô cớ chọc ta đây thì một cái đại phiền toái. Vân Dung chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi qua đây. Phá Lệ nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa ngữ điệu, để Bách Lý An ngược siết chặt, đúng là có chút thất thần. Vân Dung không sợ người khác làm phiền lặp lại một lần, ngươi qua đây. Lúc này, Bách Lý An mới phát hiện chỗ khác thường. Vân Dung hai chân. Giờ phút này đúng là cùng dưới thân gò núi sinh trưởng đã đến một khối, như rừng vài gốc thân, sâu đất mới trong đá, đỏ tươi mạch lạc từ nàng hai chân kéo dài, lại tựa như thật sự dễ dây leo thân mạch chú đóng ở núi đá chỗ sâu. Nàng đứng ở nơi đó, vẫn từ gió đêm diễn tấu quần áo của nàng váy, mảnh khảnh bóng dáng lộ ra phá lệ cô đơn đáng thương. Bách Lý An theo vội vàng đứng dậy, bước nhanh lên đón, sắc mặt căng lên, đây là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế? Chương 693. Liên quan tới kiếm chủ Vũ Phong Lưu nợ sự tình. Chương 693, liên quan tới kiếm chủ Vũ Phong Lưu nợ sự tình. Gió lớn chợt nổi lên, cuốn lên cỏ ở giữa sương tuyết, quất vào mặt lạnh xuống. Trong bóng đêm, Vân Dung một trương trắng non hai gò má giống như băng ngọc, bờ môi huyết sắc đều không gặp, thanh bạch thảm đạm nhói nhói mắt người. Thanh âm của nàng lại là nhu hòa chậm rãi, không ngại sự tình, chỉ là tiếp xuống một đoạn đường, cần ngươi dẫn ta đi. Đông thăng mặt trời lặn, tây lên tháng nằm, nàng mắt biển ấm sóng gợn, tựa như dấu núi cao nước xa, thấp giọng lẩm bẩm nói ra, ta cũng cần nghỉ ngơi một hồi. Bách Lý An gặp nàng bộ dáng này trạng thái, chỗ nào vẹn vẹn chỉ là cần nghỉ ngơi một hồi, đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Hắn đi qua, nhẹ nhàng cởi xuống phía sau nàng gánh vác tẩy tuyết kiếm, ngồi xổm người xuống, tay phải kề sát đại địa, tay trái nhu hòa cẩn thận kéo dài khai giữa đùi nàng quấn quanh giống như dễ huyết sắc mạch lạc. Chạm đến cái kia huyết sắc dễ cây mạch lạc, Bách Lý An trong lúc nhất thời cảm giác kinh hồn táng đảm, đây là nàng lấy tinh huyết biến thành, lấy đại địa vì vật chứa, một thân linh lực tu vi lấy tinh vì dây leo, lấy máu làm gốc, dắt mảnh sơn hà này xu thế. Nàng đúng là dùng cái này thân là môi giới, triển khai một mảnh mắt thường không thể thành lĩnh vực tiểu thế giới. Vô cùng vô tận tà thú truy sát, cũng không kết thúc. Chỉ là bị Vân Dung lấy thân hóa đạo, dẫn độ tiến vào cái kia phiến không cách nào chạm đến bên trong tiểu thế giới. Thiên phương xa tế, như hắc triều vọt tới, tà thú quân đoàn như mây đen vậy mực đánh tới. Chỉ khi nào hướng phía phương này lĩnh vực tới gần chạm đến mà đến, liền tựa như thần ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý An sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vừa mới giải khai dưới chân nàng máu dây leo trói buộc, Vân Dung liền mềm nhũn rót vào trong ngực của hắn, tuyết trắng sắc mặt, phản chiếu thanh lông mày mực phát phá lệ đen kịt. Ta ngủ mấy ngày? Hắn trầm giọng hỏi. Vân Dung trung thực đáp, 5 ngày. 5 ngày? Bách Lý An sắc mặt có chút khó coi, ngón tay gần sát bên cổ nàng, dò xét chi một lát sau. Hắn thần sắc ôn nộ nói, quả thực làm ẩu. Vân Dung cô nương cảm thấy mình mệnh là có nhiều cứng rắn, lại lấy dương thần xuất khiếu nhập giới đối kháng bọn này tà thú. Đã triển khai lĩnh vực tiểu thế giới, như vậy muốn bên trong tiểu thế giới tà thú không xông phá lĩnh vực đi vào thế giới hiện thực, tự nhiên cần phải có người trợ giúp nàng trấn thủ tà thú. Chỉ là, Vân Dung mang theo hôn mê Bách Lý An, phía trước là từ từ vô tận con đường, phía sau là ma quân thế như điên cuồng truy sát. Không thể nghi ngờ giờ phút này, nàng là một thân một mình đấy. Như thế, nàng cũng chỉ có dương thần xuất khiếu cái này một lựa chọn. Vân Dung dựa vào hắn trong lực, ta có chút mệt mỏi, nhưng ngươi thì không thể dừng lại. Điển hình khó chơi ngoan cố thái độ, Bách Lý An một cái tay xuyên qua nàng con gối, đồng nàng. Hắn ngẩng đầu quan sát một cái tứ phương địa vực, đáng giá vui mừng vâng, Vân Dung mang theo hắn rời đi phương hướng đúng vậy phương bắc. Tà thú tiếp cận cuốn lên tanh nồng khí tức trận gió bên trong, còn mơ hồ có thể ngửi được một tia ị nụ bật tộc khí tức. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn khoảng cách Bắc Uyên Chi Sâm cũng không xa vời. Bách Lý An một đường hướng bắc mà đi, cũng đối với cô gái trong ngực thấp giọng nói, đã có thể, Vân Dung cô nương vẫn là đem lĩnh vực không gian triệt hạ a. Vân Dung nằm ở trong ngực của hắn, nhắm mắt không nói. Bách Lý An biết được nàng lúc này xuất khiếu dương thần sợ là đang tại không thể gặp nơi cùng cái kia tà thú đánh đến thảm thiết, cử động lần này hành vi nhất thương linh hồn. Nhưng thấy nàng cái này cố chấp bộ dáng, cũng biết khuyên cũng là chẳng khuyên, đành phải bước nhanh, ngự kiếm gấp chạy Bắc Uyên. Vân Dung lông mi bị gió thổi đến rung động không ngừng, hai người đều là trầm tĩnh về an hậu, ngoài miệng nói xong rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi nàng, lại mở mắt. Mượn ánh sao, nàng xem thấy thiếu niên gương mặt, mắt sắc dần dần sâu. Vân Dung cô nương không nên tới lội ma giới lần này vũng nước đục đấy. Có lẽ là đã nhận ra Vân Dung nhìn chăm chú ánh mắt, Bách Lý An bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Vân Dung giải thích nói, đã là cái kia hai vị cô nương nhờ vả sự tình, người trong chúng ta tự nhiên. Nhưng tính cô nương cùng với Doãn đại cô nương chung quy là ngoại tông người, cho dù các nàng có chỗ nhờ giúp đỡ, cũng không đáng đến Vân Dung cô nương bước lên ra đời mệnh nguy hiểm tới cứu tại hạ. Huống chi, Bách Lý An ánh mắt kéo thấp, nhìn thẳng con mắt của nàng, nghiêm túc nói, Vân Dung cô nương là biết được, ta là một cái thi ma, bất luận là xuất phát từ loại nào đạo nghĩa lý do, Vân Dung cô nương đều không có liều chết cứu ta đạo lý. Ánh mắt của hắn sáng quá, phản phất trong nháy mắt liền muốn thẳng tắp nhìn hết trong lòng của người ta đi. Vân Dung biết rõ tính nết của hắn, làm sao không minh bạch hắn nói lời này dụng ý ở đâu. Nàng mỉm cười, dứt khoát đổi một loại thuyết pháp, cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, đúng vậy, lần này ta mang ngươi rời đi, cũng không phải là bởi vì hai người kia nhờ vả, chỉ vì ta đối với ngươi thân phận cảm thấy hoài nghi. Bách Lý An ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoài nghi. Từ Không Thương Sơn một nhóm, ta thấy ngươi kiếm đạo thiên phú siêu phàm tuyệt bảy, trong cơ thể lại như ngậm một cỗ quen thuộc kiếm ý khí tức, cực kỳ giống ta Thiên Tỷ Kiếm Tông chí thượng công pháp Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết. Nghe lời này, Bách Lý An ngón tay khẩn trương, cảm xúc trở nên có chút phức tạp. Vân Dung cô nương có ý tứ là? Vân Dung biết được hắn tâm tư thông thấu, năm ngày trước nàng tự dưng cứu giúp, vốn là có tuân Vân Dung ngày thường tác phong làm việc, chỉ cho mượn bằng Tô Tĩnh, Doãn Bạch Sương hai người tên tuổi tất nhiên là ép không được trong lòng hắn hoài nghi. Thế gian thân phụ kiếm cốt kỳ tài người vô số, trong con mắt của ta, kiếm chi nhất đạo có thể chân chính xưng là thiên tài, chỉ có kiếm chủ Vũ. Vân Dung nhìn xem Bách Lý An, thần sắc nghiêm túc, chính là ái kiếm thành si bốn kiếm Vân Dung, tại nhà chúng ta tông chủ trước mặt, cũng chỉ có thể thua chỉ kém em, Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết, vì tông chủ một mạch mới có thể truyền thừa tập được, ta đây nói gì người rõ chưa? Bách Lý An không tự giác có chút tránh đi nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời, ta tuy nhập thế không lâu, nhưng cũng biết hiểu Thiên Tỷ Kiếm Tông tông chủ truyền nhân chỉ có một vị, đó chính là bên trong Vũ Thái Tử thắng tay áo. Gặp hắn một mặt lạ lẫm thần sắc nói về, bên trong Vũ Thái Tử, lúc, Vân Dung đáy mắt hiện ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra đau lòng. Trên mặt nàng lại cười nhạt một tiếng, nói, từ xưa liệt quốc đế vương bên ngoài còn đều có không chiếm số ít con riêng, chúng ta tông chủ Vũ ý dục trói lọi, hùng thao vĩ lược, từ cơ hiệu cửa hàng Tôn Hậu Đại có thể kế hắn một thân cơ nghiệp truyền thừa, Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tất không thể đoạn với hắn mạch này. Ngươi cũng được chứng kiến thắng tay áo bổn sự, thế nhân đều là tôn xưng hắn một tiếng Quỷ Kiếm công tử, Quỷ Kiếm Quỷ Kiếm, cuối cùng bất quá là Quỷ Đạo Kiếm. Thắng tay áo lấy phù nhập đạo, mới có thể tìm hiểu ra ba phần kiếm niệm thuật đến, như thế thiên tư tài năng, tại tông chủ mà nói, lại là không có tác dụng lớn đấy. Chính thất phu nhân sở xuất nhi tử không có tác dụng lớn, kiếm chủ Vũ tự nhiên là cần lại sinh ưu tú dòng dõi kế thừa y bát đấy. Kết hợp với Cẩm Sinh sự tình, hắn thân là Thiên Tỷ thập tam kiếm, tay phải bị phế, kiếm đạo nửa tàn, không ra tháng hai quan cảnh, Thiên Tỷ kiếm chủ liền là khắc lại tìm mới thứ 13 kiếm người thừa kế bồi dưỡng thụ đạo. Diễn Lệ kiếm còn như vậy, cái này kế thừa đại nghiệp hậu duệ người, từ càng là không được phép có nửa điểm qua loa chấp nhận rồi. Giống như là vị kia kiếm chủ đại nhân tác phong làm việc. Bách Lý An nghe nàng nói đến đạo lý rõ ràng, không khỏi bán tín bán nghi, ngươi cảm thấy ta là Vũ công tử con riêng. Vân Dung chứng chặt đàng hoàng, nếu như ngươi quả nhiên là tông chủ đại nhân con riêng, đó chính là Thiên Tỷ thiếu chủ, Vân Dung thân là Thiên Tỷ thập tam kiếm, tự nhiên không thể ngồi xem thiếu chủ trở thành ma giới phượng quân. Khó trách. Như thế nói đến, Vân Dung ma giới một nhóm đủ loại hành vi, cũng là nói thông được rồi. Nhưng Bách Lý An như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, trực giác nói cho hắn biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu thật như mây cho cô nương nói, ta đã là một tên không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng, người chết như đèn liền diệt, đối với kiếm chủ mà nói, đồng dạng là khó xử trọng dụng, dùng cái gì tử kim trong quan tài, ta vật bồi táng lại từng cái đều là giá trên trời chân phẩm. Trong lòng Vân Dung nhất thời không ngừng tiêu khổ, thầm nghĩ cái kia củ sen làm được tràn đầy lỗ thủng mắt tâm, đúng thật là không tốt lựa gạt, đành phải mượn hướng xuống theo dệt vô cớ nói. Nghĩ đến người mẹ đẻ thân phận nhất định là không tầm thường, cho nên có thể vì ngươi đặt mua đến lưu ly tán loại kia tử chân phẩm đồ vật cho cùng, dù sao chúng ta tông chủ chính là nhân trung lắm vượng, xứng đôi chi tâm người hẳn là nhân gian cao nhất không thể leo tới cái kia một nhánh. Bách Lý An híp mắt lại, túi đầu nhìn nàng, đối với một tên tiên tông danh sĩ mà nói, con riêng dù sao cũng là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí sự, dùng cái gì Vân Dung cô nương biết được đến như vậy thông thấu. Chẳng lẽ lại, ngài biết mẫu thân của ta là ai? Rất vi diệu đấy, từ bình xương biến thành tính xương. Người này một khi bắt đầu nói dối, liền muốn dùng 100 loại lời nói dối đến tròn. Vân Dung trong lòng biết nếu không phải có thể cho hắn một cái viên mãn trả lời, lấy tính tình của hắn, sợ là có thể một mực không dứt xuống dưới. Thực sự không có cách, Vân Dung đành phải tiếp tục nói bậy nói, Tần Quốc trưởng công chúa Triệu Văn Quân, từ khi còn nhỏ liền luyến mộ tông chủ, cùng tông chủ là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nàng là đế khuyết chân châu, trời sinh kiếm cốt, đến nay vẫn là đợi gả thân. Triệu Văn Quân. Bách Lý An đem cái này danh tự ở trong lòng mặc niệm một lần, chỉ cảm thấy lạ lẫm, cũng không bất luận cái gì thần cận tâm ý, liền biết nữ nhân này bất quá há miệng đã đến, qua loa tắc trách hắn. Biết được hỏi lại xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, Bách Lý An đành phải dừng miệng không hỏi thêm nữa, bó lấy trên thân nàng bị gió thổi mở kiếm váy áo bào, cuốn nàng đến kín chút, nói, tại ta hôn mê đoạn này thời gian bên trong, Vân Dung cô nương tại sao lại lựa chọn hướng bắc mà đi? Vân Dung gặp hắn không hỏi nữa thân thế một chuyện, tâm cũng không khỏi đi theo thở dài một hơi. Nàng nói, bọn này tà thú nếu không giải quyết, chung quy là một lớn mắc, Bắc Uyên Chi Sâm từ mấy ngày trước yêu đế vẫn tại vực sâu nơi, nó thi hóa thành một phiến đáng sợ tu la chương khí. Thời khắc này Bắc Uyên sợ là sớm đã trở thành một chỗ tuyệt cảnh tử địa, ta liền muốn lấy nếu là đem bọn này tà thú dẫn vào Bắc Uyên, có thể tự hóa giải tình thế nguy hiểm. Trong lòng Bách Lý An thầm khen một tiếng, Bắc Uyên Chi Sâm đã hóa thành một phiến chướng khí độc rừng, lấy Vân Dung cái này một thân tu vi ngược lại là có thể tạm thời không sợ trong rừng chướng khí xương độc. Mà Bách Lý An lại là thi ma thân, những vật này cũng hại không được hắn tính mạng. Tà thú chỗ đáng sợ ở chỗ số lượng to lớn nhiều tựa như biển, lấy Lâm Hải chi độc thí diện tà thú, cũng là vẫn có thể xem là một cái cực tốt chủ ý càng quan trọng hơn phải. Giới môn, ngay tại Bắc Uyên Chi Sâm, Bách Lý An ngự kiếm tốc độ tuyệt nhiên không chậm, bởi vì xuất phát từ Vân Dung giờ phút này đang tại không muốn sống triển khai lĩnh vực nguyên nhân, hắn cũng không dám chút nào chậm. Cho dù sắc trời sao mai, liệt dương treo cao, hắn không ngừng lại giấu vào đại địa tránh né ánh nắng y tứ. Chống đỡ lưu ly tán, một đường ngự kiếm bắc hành. Hắn cùng với Vân Dung rốt cuộc đến ma giới nơi cực bắc. Nơi này là một mảnh rộng lớn rừng rậm, nơi bao bọc to lớn núi non, thương nhưng từ nguy rừng mạch, mênh mông trong tầm mắt phảng phất không phân ngày đêm. Cổ lão rừng rậm không thấy bóng cây xanh râm mát trưởng thành, là hoang vu cắt đất mọc lên màu nâu rậm rạp đại thụ. Nơi này cùng Bách Lý An đêm đám mây dày trong ngộng cảnh tốt đẹp chính là bắc bên rừng rậm hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là một mảnh tàn khốc tử địa, màu tím sậm mê vụ bao quanh rừng rậm nguyên thủy, phát ra tử vong cảm giác chấn động nhiếp nhân tâm phách. Bắc cực nơi vốn nên là một mảnh ngân xuyên băng nguyên, Bách Lý An một đường ngự kiếm đến tận đây, trên đường thấy chỗ cảnh một mảnh trắng xóa gió tuyết cỏ dại, vạn dặm sông băng vùng đất lạnh. Mà tại cái này bắc cực cuối cổ lão rừng rậm, không thấy một sợi tuyết bay, nơi này cổ thụ dã man sinh trưởng, dị thường tráng kiện rừng rồng tình nhanh cây cây dây leo che trời, giống như thẳng tới tháng mưng. Nơi này có cây núi đá, tựa như trong vòng một đêm được trao cho cái gì quỷ tà sinh mệnh bình thường, bắt đầu điên cuồng hóa hóa. Như có vô số quỷ đói đến thân trong đó, bắt đầu xuyên đất, mất muốn lo khổ. Vân Dung bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền biết xảy ra chuyện gì tình huống, nàng thần sắc ngưng trọng nói, yêu đế chiến bại vẫn lạc, như nó thân không tiêu, kỳ hồn không độ hóa, chắc chắn thiên thai loạn họa, cái này bắc bên chi sâm, không có mấy ngàn năm sợ là không cách nào khôi phục thành ngày xưa bộ dáng như vậy rồi. Bách Lý An hỏi, cuộc sống kia tại bắc bên chi sâm bên trong ỷ nủ bật sẽ như thế nào? Vân Dung nói, lại nhận việc này hóa rừng rậm ảnh hưởng mà ưu chim hóa, cùng nhân gian vong linh thuộc tính có chút gần, cho nên chúng ta nhập mảnh này thâm lâm cũng không nhưng lưu lại quá lâu, nếu không cũng sẽ như ỷ nủ bật bị mảnh này thâm lâm đồng hóa, đánh mất linh hồn ý thức. Nếu ngươi tại trong vòng 7 ngày không cách nào tìm tới giới môn trở về nhân gian, cũng nhất định phải rời đi vùng rừng rậm này. Bách Lý An tinh tế cảm ngộ một cái quỷ địch đồng tử cụ thể phương hướng, thầm nghĩ tại trong vòng 7 ngày căn cứ quỷ địch đồng tử phương hướng tìm tới Linh Phi Yên nên không khó. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên sau lưng đánh tới một cỗ không cách nào hình dung mù mịt áp, như gió lốc thiểm điện, lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng tốc độ chính vượt qua sơn hải đại xuyên, phô thiên cái địa di tán mà đến. Uy áp bên trong lôi cuốn lấy làm cho người kinh hãi như lay sắc cơ. Bách Lý An lưng lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên. Là nàng, Ma Quân A Nhiêu. Bách Lý An sắc mặt đại biến, gấp giọng đối với cô gái trong ngực nói ra, nhanh tản ra lĩnh vực, thu hồi dương thần. Vân Dung cảm giác lực so với Bách Lý An chỉ mạnh không yếu, cơ hồ là tại Bách Lý An mở miệng trong nháy mắt đó, nàng liền trương tay tản ra thế giới lĩnh vực, một đạo trắng bạc lưu mang tụ hợp vào mi tâm của nàng. Trong khoảnh khắc, không gian bị đè ép vỡ vụn, như núi biển sụp đổ kinh khủng nát âm vang lên. Hai người hướng trên đỉnh đầu, vô số đen nghịt dữ tợn tà thú lập tức từ cái kia không biết không thể gặp thế giới bên trong chút xuống tuôn trào ra. Bách Lý An phi thân lên, không chút do dự ôm Vân Dung vọt vào Bắc Nguyên Chi Sâm bên trong. Như hắc triều phun trào tà thú sớm đã tại Vân Dung thế giới trong lĩnh vực cùng nàng dương thần giết tới điên cuồng, lại không chút nào sợ trương khí, gào thét cắn thật chặt Bách Lý An khí tức, ánh mắt tham lam điên cuồng mà theo sát mà lên. Suy suy ăn mòn tà thị thú vật thân thể thanh âm tại phía sau Bách Lý An thê lương vang lên, tại che ngập bầu trời thống khổ gầm rú ở bên trong, Bách Lý An phía sau lưng truyền đến một trận xé rách kịch liệt đau nhức. Chỉ vì tà thú số lượng quá bằng bạc, chỉ là lấy nục thân số lượng nghiêng ép mà lên, liền đem Bắc Nguyên Chi Sâm bên ngoài chướng khí xương độc cho hủy diệt mạng lớn. Tà thú thân thể ăn mòn tốc độ theo không kịp bọn chúng tử vong tốc độ. Một cái phá lệ hung mãnh tà thú xuyên qua đồng bạn huyết đục lúc, móng vuốt sắc bén hung hăng tại trên lưng Bách Lý An rút một thành, sâu đủ thấy xương, da chóc thịt bong. Vân Dung khuôn mặt lạnh xuống, đang muốn bấm tay đánh ra một đạo kiếm khí diệt xuất sinh này. Còn không chờ nàng giơ ngón tay lên, chính xa xa đuổi theo Ma Quân A Nhiêu đem mới một màn kia thấy rõ ràng, con mắt đều giận đỏ lên đều không thể nhìn thấy nàng là như thế nào xuất thủ, sát khí như mưa nặng hạt đổ xuống mà ra, ép tới vụ ảnh cũng vì đó ảm đạm. Hướng phía Bách Lý An cắn xé mà đến một đám tà thú, thân thể từng khúc bạo liệt thành tương, tí tách bắn tung tại rừng cây phồn lá ở giữa. Một màn quỷ dị tùy theo đã xảy ra. Những cái kia cây rừng lá cây, phản phất đều sinh vô số ăn thịt người miệng, rơi vào cấp trên tà thú tiên huyết, không cần liền có thể, liền bị vùng rừng rậm này ăn đến sạch sẽ. Bách Lý An dừng chân đứng ở một đạo hành trên cảnh, cách đế dày đều có thể cảm nhận được, dưới chân gốc cây này đang tại điên cuồng ý đồ hút trong cơ thể hắn tức giận. Nhưng Bách Lý An là thi ma, không nửa phần tức giận có thể cung cấp nó ăn. Trải qua vận hành phía dưới, lại chậm rãi quy về tĩnh mịch. Các cả. Trong rừng rậm, một cái ba đầu ám nha vũ cánh bay qua lâm sao. Xa xa mà chống đỡ trong tầm mắt, Ma Quân A Nhiêu chậm rãi tại mê vụ trong cổ lâm. Nàng một thân huyền kim sắc lễ phục đã tàn phá hơn phân nửa, lộ ra phía dưới đỏ thâm chi sắc phượng báo thiếp vàng hỉ phục. Ma Quân trong tay bệ hạ còn cầm nửa viên bị oanh nát tà thú đầu, chính ở mức cục cục đẫm máu hướng xuống rơi lấy giọt máu sâu. Tinh hồng lắt thành đầy đường bóng đêm, hoạt hóa cổ lão rừng rậm càng lộ vẻ cao chót vót. Vạn vật như chết, nửa người áo đỏ phượng báo máu tựa như một đường rơi vậy mà đến, nàng cổ áo ở giữa mỏng xương ở dưới ánh sao phát ra ảm đạm lênh sắc. Ma Quân một thân ngang ngược tư thái tại từ cổ chí kim trong đêm trường rút đi, một trong mắt, nàng lại biến trở về nàng nhẹ mềm ôn nhu thiếu nữ bộ dáng. A Nhiêu xa xa nhìn Bách Lý An, tại một cái rất có chừng mực trong khoảng cách, dừng lại những bước, ngựa khi đúng là ôn nhu cẩn thận từng ly từng tí, mới ta coi ngươi bị thương, có đau hay không? Chương 694, khổ nhục kế. Chương 694, khổ nhục kế. Bách Lý An bị nàng cái kia ôn nhu thực cốt ánh mắt nhìn đến có chút tê dại ra đầu. A Nhiêu một đường từ Vương Thành đi vào Bắc Nguyên Chi Sâm, ngắn ngủi 6 ngày thời gian, xuyên qua sơn hải vạn xuyên. Vân Dung triển khai thế giới lĩnh vực một khắc chưa nghỉ, nàng cũng không phải là không một đường khí hải đại khai đại hợp, một đường tư tiến chúng đây. 6 ngày xuống tới, hai người tiêu hao cự lượng, Bách Lý An thậm chí tin tưởng giờ này khắc này chính là giết Ma Quân A Nhiêu tuyệt hảo thời cơ, chỉ cần hắn dẫn dắt ra trong cơ thể đốt tâm quả lực lượng, phần thắng đủ chiếm bảy thành phía trên. Bách Lý An thật sâu nhìn A Nhiêu, chưa nói tiếp cũng không có xuất thủ chiến đấu, hắn chỉ là ôm chặt cô gái trong ngực cho nên ngay cả một lát hàn huyên ngữ điệu đều không có, quay đầu liền hướng bắc bộ rừng rậm mau chóng đuổi theo. A Nhiêu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không đổi được hắn một câu phản ứng chi ngôn cũng chưa từng tức giận, vội vã thi triển thân pháp kiên nhẫn đuổi theo. Nàng không dám cùng quá gần, cũng không muốn cách quá xa, cầm giữ một cái rất có chừng mực khoảng cách đi theo phía sau hắn, tư thái thả cực thấp, ngựa khi ép tới cực mềm. Tư Trần, ta biết sai rồi, tiệc cưới phía trên ta vắng đầu, không nên thương của ngươi, ngươi không cần không để ý tới ta có được hay không. Thời khắc này A Nhiêu nơi nào còn có nửa điểm ma quân dáng vẻ, nàng phong trần mệt mỏi, sợi tóc lộn xộn, xa xa xem ra giống như là một cái hòn ẹn lấy lông đạp lấy lỗ thai chó con, trông mong nhìn thấy Bách Lý An. Vân Dung trong lúc nhất thời đắn đo bất định A Nhiêu lại tại đánh cái gì chủ ý xấu, nàng đã sớm biết A Nhiêu tính tình nhất là hỉ nộ vô tình, nhưng ở trước mặt nàng hướng Bách Lý An đủ kiểu chịu thua định nọt vẫn là đầu một lần. Nàng lạnh mặt mày, thần sắc bất thiện nhìn xem nàng, ngươi đã biết hiểu ngươi thương hắn sâu vô cùng, lại là từ đâu tới ra mặt để hắn đến để ý đến ngươi. Nghe được Vân Dung mở lời, trên mặt A Nhiêu chậm rãi tụ lại lên một cỗ màu đen hơi khói, từng kia từng sợi, như sát như lệ, tay áo hạ năm ngón tay thành câu, hiển nhiên là muốn hung ác hạ âm thủ bảo nàng chịu đau khổ. Bách Lý An phảng phất đã nhận ra cái gì, hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản không gợn sóng, thẳng tắp nheo mắt nhìn nàng. A Nhiêu mang tương móng vuốt cẩn thận cất kỹ, mặt làm nhu thuận vô hại hình, dịu dàng ngoan ngoãn vô tội nhìn xem Bách Lý An, thanh tuyến mềm đến lợi hại, như ngậm lấy ngán đường tựa như nhẹ giọng khẽ gọi, Tư Trần. Bách Lý An lại không nhiều như vậy kiên nhẫn cùng nàng cùng nhau, khiến ra một đạo màu đen ma khí, cái kia ma khí bên trong tự nhiên lôi cuốn lấy đốt tầm lực lượng. A Nhiêu hơi biến sắc mặt, dường như cực sợ cố khí tức kia lực lượng. Bách Lý An ý đang chấn nhiếp bước lui, căn bản không nghĩ lấy muốn đả thương nàng, nhưng A Nhiêu biết được, nếu là như thế vừa trốn một tránh phía dưới, hắn mượn cơ hội hẳn là cách xa nàng xa đấy đối với Bách Lý An công kích, A Nhiêu cắn răng một cái, đúng là không tránh không né, thậm chí chủ động nên đón. Màu đen ma khí như dao, ầm một tiếng, tại nàng đầu vai vạch ra một đạo thật là lớn lỗ hổng. Tiên huyết bắn tung tóe vẩy ra, A Nhiêu không thắng mảnh mai đau nhức ngâm một tiếng, con mắt cực nhọn chọn lấy một chỗ muốn mạng nguy hiểm sườn đồi nơi, đi tới hạ xuống. Bách Lý An mí mắt hung hăng nhảy một cái, hoàn toàn không nghĩ tới cái này mà quân vô sỉ, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vân Dung nhìn ra hắn dao động cùng mềm lòng, cánh tay vội ôm gấp Bách Lý An eo, thấp giọng nói, nàng là ma quân, chỉ là sườn đồi quăng không chết nàng, chúng ta không cần quan tâm nàng. Một tòa sườn đồi độ cao tự nhiên là không cần đường đường ma quân tính mạng. Nhưng Bách Lý An biết được đốt tâm quả lực lượng cực kỳ khắc nàng, mới một kích kia nàng chịu chặt chẽ vững vàng, chắc hẳn dưới mắt tình huống hẳn là cùng đêm đó bình thường thân thể đã mất đi năng lực trường khống. A Nhiêu lại là cái cực hiệu bán thảm tâm cơ tính tình, té xuống thời điểm còn cố ý chọn lấy cái đầu hướng xuống chân hướng lên trên vội vã đầu thai muốn chết tư thế. Trên trán Bách Lý An gân xanh nhảy lại nhảy, cuối cùng vẫn là gãy một cái phương hướng hướng A Nhiêu truy lạc phương hướng đuổi theo. Hắn tại giữa không trung tiếp được thân thể của nàng, một cái tay như xách đồ chó con tựa như mang theo nàng phần gãy quần áo, thật là không có cả giận, muốn chết liền lăn xa một chút, không cần tại đây ngại mắt người. A Nhiêu không biết xấu hổ bản sự, Bách Lý An còn không có kiến thức thông thấu rồi, ngày xưa nàng ngược lại là còn biết làm phiền mấy phần thân phận nghi thức xã giao bưng một mặt ma quân đại giá tử. Chẳng qua là khi nàng biết được Bách Lý An lại vì nàng thiết hạ tối kế, phí lớn như vậy công phu tâm tư giúp nàng đối phó thắng tâm, thậm chí không tiếc chính mình tự mình ăn vào cái kia đốt tâm quả chi trùng, nàng liền cái gì giá đỡ tính tình cũng không có. Hồi tưởng lại tiệc cưới một trận chiến, nàng bị hắn thân nhập hỏa lò đỉnh lô bên trong, chính mình còn tốt sinh hận hắn, bây giờ nghĩ lại tới, chỉ cảm thấy chính mình hôn trướng hồ đồ, trong lòng càng là hối hận muốn chết. Nàng bị sách dán tại giữa không trung, dạng này thân cận cơ hội mất rồi sẽ không trở lại, không chút suy nghĩ trở tay dùng sức một cái gâu ôm, dùng cả tay chân quấn đi lên. Nàng chăm chú ôm lấy Bách Lý An đùi, ngẩng đầu, hai con ngươi nổi lên một mảnh vô cùng đáng thương đầm nước, ta tùy ngươi đánh như thế nào, ngươi cũng đừng giận ta, có được hay không vậy? Vân Dung trợn trắng mắt, nho nhỏ tiếng nói, thật không biết xấu hổ. Bách Lý An chọc tức cười, cái này phá quần một chảo lấy cơ hội liền hướng trên thân hắn quấn, khổ nhục kế đều xử đi ra. Ma quân bệ hạ, quả nhiên là tốt năng lực. Hắn dùng lực lượng lắc lắc đùi, A Nhiêu tựa như kẹo da trâu, chăm chú dính lên liền không bỏ rơi được rồi. Với lại gia hỏa này nắm nuốt Bách Lý An sẽ mềm lòng tính tình, hai tay ôm thật chặt hắn đùi, Bách Lý An hất lên đùi, động tác ở giữa liền có thể chấn khai trên bả vai hắn vết thương, nhận đi da đỏ tươi chất lỏng đem hắn quần nhiễm ở ướt về sau, Bách Lý An liền không còn động tác. Ba người cứ như vậy tại sườn đồi ở giữa giằng co xuống tới. Bách Lý An nghiến nghiến răng nói, ngươi chẳng lẽ vẫn còn đang đánh muốn cho ta làm người phượng quân chủ ý? A Nhiêu biết được hắn vô cùng lo lắng hướng phương bắt đuổi, chính là muốn thông qua giới môn rời đi mà giới. Trở lại nhân gian về sau, không khác cá về biển cả, còn muốn trói hắn ở bên người nhất định là muôn vàn khó khăn. Nàng đành phải vừa dỗ vừa lừa mở miệng nói ra, nếu như ngươi là cảm thấy thân cư nữ tử hạ vị mất mặt mũi, cái này ma quân vị trí ta làm cho ngươi à, ngươi cưới ta làm ngươi ma phi, ngươi muốn cưới Vân Dung cũng tốt, muốn nạp ý nù bật cũng được, ta đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi không đi. A, vì nam sắc, ngay cả ma quân vị trí cũng không cần. Thật không biết cái kia tâm tâm niệm niệm sớm chiều mưu đồ hai sông táng tâm nghe lời này, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Sẽ hối hận hay không chính mình suốt ngày mang theo mặt nạ, không nghĩ tới muốn đi đoạt xá một cái hại nước hại dân tốt túi ra đến, cái này nhưng so sánh hắn ngày đêm tính toán âm mưu muốn tới đến nhẹ nhõm không ít. Bách Lý An còn chưa trả lời, Vân Dung liền cực kỳ kích động nắm chặt Bách Lý An cổ áo, đầy giấy cảnh giác nói, ngươi chớ có được nàng hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, lấy nàng cái kia biến thái cố chấp tính tình, đoạn là Dung ngươi không được cưới người khác. Trong lòng Bách Lý An im lặng, nghe Vân Dung cô nương ngài lời này ý tứ, trọng điểm đúng là nàng cho không Dung hắn cưới người bên ngoài. Cái kia tức giận trọng điểm chẳng lẽ không hẳn là ma quân A Nhiêu tự tiện chủ trương đem ngài cũng coi như tiến vào hậu cung phi tử nhân tuyển bên trong sao? Gặp mặt Bách Lý An sắc càng khó coi, A Nhiêu gương mặt dán bắp đùi của hắn, không ngừng định nọt nũng nịu. Một cái tay còn cực không an phận sờ soạng đi lên, ngón tay ở trên người hắn có con dấu chỗ kia nhẹ nhàng trêu chọc một thanh, tiếng nói mềm nún, câu dẫn người ta xương cốt mềm mại. Nếu là Tư Trần ngươi còn cảm thấy chưa hết giận, không dường như đêm đó đồng dạng, ngươi bắt ta thân thể này thỏa thích phát tiết xuất khí, thẳng đến ngươi nguôi giận mới thôi, tốt không? Bách Lý An rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhấc lên nàng gáy cổ áo, dùng sức kéo nàng lên ánh mắt tới cân bằng, lại phát hiện giá hỏa này trong miệng nói xong mềm mại vẽ ra người, ánh mắt lại là khiêu khích hướng trong ngực hắn nữ tử nghiêng mắt nhìn. Vân Dung có bị mạo phạm đến, thần sắc đột nhiên lạnh, con ngươi không còn thanh nhã thông dòng, tràn đầy lệ giận, làm cản. Giận dữ mắng mỏ xong, nàng lại ánh mắt lo âu ngẩng đầu nhìn Bách Lý An, nói, nàng vừa rồi nói đến thế nhưng là thật sự. Các ngươi. Bách Lý An không muốn ôm lấy cái này bô địa, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng giải thích thời điểm, đêm rừng chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một trận sáo trúc âm thanh. Tiếng địch tâm sát thê lương điều hiệu, khởi, thừa, chuyển, hợp, ẩn hàm lệ sát chiêu hồn tâm ý, thanh sát tiếng địch tràn đầy không rõ. Đây là. Trên mặt ta nhiêu ý cười tận khởi, thần sắc lạnh thấu xương băng lãnh. Nhưng còn chưa chờ đám người có phản ứng, quanh thân phong thanh đột nhiên cuồng bạo lăng lệ, không gian ma khí hỗn loạn bạo động, trong nháy mắt, sửa đổi dưới vực sâu khắp lên mảng lớn sương mù dày đặc. Tiếng gió gào thét bên tai giống như giả dối lấy lệ quỷ tố khóc, một đạo vô hình lệ phong không có dấu hiệu nào cắt đứt Bách Lý An cổ tay gân mạch. Tiên huyết phun tung tóe phía dưới, Bách Lý An dẫn theo A Nhiêu tay bỗng nhiên bất lực. Ngón tay buông lỏng, A Nhiêu trong nháy mắt đã mất đi trọng lực, cả người hướng phía hắc ám sườn đồi chỗ sâu rơi xuống, trong nháy mắt liền bị đen kịt sương mù sắc nuốt hết biến mất. Vân Dung đẩy ra Bách Lý An, ngự kiếm mà lên, thần sắc nghiêm nghị nghiêm trọng, cảnh giác tứ phương. Bách Lý An nhẹ rung ống tay áo, ngưng mắt nhìn xem cổ tay ở giữa máu vết thương dấu vết. Cuối cùng là ngọn gió nào giết tới thuật, lại có thể dễ dàng như vậy phá vỡ thân thể của hắn. Dưới người Vân Dung tẩy tuyết kiếm kiếm khí bắn ra, bàng bạc linh lực trong lúc nhất thời sáng như ban ngày, kiếm khí phun ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng, tan hết khắp nơi gió lớn đột nhiên sóng. Nàng thân sắc lăng liệt tựa như sương, nói, chân chính nguy hiểm không phải tiếng địch, mà là đang bị tiếng địch kia triệu hoán đi ra, đồ vật. Tiếng nói vừa mới kết thúc, một đầu to lớn hình dáng bóng ma đồ vật phảng phất từ sườn đồi vực sâu trong bóng tối bạo đánh mà lên, trực tiếp đem đáy vực tiếng gió gào thét sương mù xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Vách đá đá rơi cuộn cuộn, phảng phất bị cái gì to lớn cự vật ma sát bơi qua. Kinh khủng dị động đống nhiên đánh vỡ bóng đêm quỷ dị. Một cỗ không rõ dinh dính lại nồng đậm yêu lực bén nhọn bỗng nhiên xông vào Vân Dung cảm chi. Dưới thân xương mù dày đặc lăn lộn bỗng nhiên dữ dằn, một đầu tráng kiện tựa như mãng như huyết sắc to lớn dễ dây leo đổ vật lấy không thể tưởng tượng nổi tấn manh tốc độ bạo đánh mà lên, quét ngang mà đến. Cái kia huyết sắc, dễ dây leo, phản phất còn có đáng sợ tinh thần công kích, thế công chưa đến, Vân Dung cùng Bách Lý An lộ hai chỗ sâu chuyển đến một trận rắn minh gào thét, điếc thai phát hội, thần phủ khó xử tiếp nhận. Vân Dung sắc mặt đột nhiên trắng lên, tẩy tuyết kiếm kiếm quang cũng theo đó ảm đạm. Bách Lý An cũng là trở nên thất thần, giống như bị nhiếp trụ hồn phách, vẻ mặt hốt hoảng. Vẹn vẹn trong nháy mắt sơ hở, liền để cái kia huyết sắc, dễ dây leo, bắt lấy khoảng cách, bá một cái cuốn ở ngang hông của Bách Lý An, đem hắn hướng đáy vực hạ dùng sức kéo đi. Vân Dung thấy thế, sắc mặt càng tái nhợt, thế lên tẩy tuyết kiếm liền muốn cứu người, ai ngờ đúng lúc này, phương xa không biết nơi nào tiếng địch đột nhiên kêu to sục sôi. Long, long, long. Cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Ba đầu so với vừa nãy càng thêm trắng kiện, màu sắc càng thêm nồng đậm huyết sắc, dễ dây leo, phá vỡ xương mù sắc ám, như thượng cổ thời kỳ chín đầu ma xà cảm giác lên tỉnh lại, cái kia, dễ dây leo, khí tức cực kỳ quỷ dị. Bàng bạc yêu lực trong nháy mắt đem Vân Dung linh lực thôn phệ sạch sẽ. Gió lớn lệ quyển bên trong, thân thể vốn là suy yếu Vân Dung hầu như khó mà điều khiển khống tẩy tuyết kiếm. Nàng miễn cưỡng triệu hồi bội kiếm, to lớn bóng ma chạm mặt tới, chỉ thấy như rồng không lưng, dễ dây leo, đón đầu quất nàng đánh mà đến. Vân Dung bị một cỗ trùng điệp lực lượng đáng sợ chính diện đánh trúng, nhỏ bé thân thể như một giọt nước, bị hung hăng đập xuống đến đáy vực chỗ sâu. Bên hai là tiếng gió gào thét, Bách Lý An chỉ cảm thấy mình bị kéo lấy điên cuồng hạ xuống, đột nhiên bị hung hăng nện vào hoàn toàn lạnh lẽo trong bóng tối. Kịch liệt đau nhức đánh tới, một thân ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị chấn vỡ bình thường. Hắn tay chân bị trói buộc đến xích sao, bên hông cái kia to lớn đồ vật chăm chú nhúc nhích nắm chặt, giống như cự mạng ý đồ chậm rãi quấn lấy con mồi. Cũng may Bách Lý An không cần hô hấp, nếu không không bao lâu liền trực tiếp ngạt thở mà chết. Hắn giống như bị kéo tiến thứ này trong hang ổ rồi, rơi đến đáy vực, tại một vùng tăm tối bên trong, Bách Lý An kinh hãi không thôi mà nhìn trước mắt một màn này. Chăm chú quấn quanh ở trên thân hắn ở đâu là cái gì dễ dây leo, mà đúng là một đầu giống như mạch máu mạch lạc bình thường đẫm máu tồn tại. Dưới thân hoàn toàn lạnh lẽo ở mức địa phương, là một đoàn to lớn nhũ thịt, giống quấn tại trên thân Bách Lý An tinh hồng mạch máu, nhiều như tơ liễu bổ công anh bình thường. Lấy một cái kinh khủng tư thái tại béo thịt tầng ngoài đan sen, giống như là bầy rắn quấn lấy nhau, lẫn nhau cắn xé búng ra. Còn không được phép Bách Lý An nhìn kỹ, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận dồn dập lạc phong. Chỉ thấy Vân Dung từ cao không đội vã truy lạc, rơi thế cực nhanh, Bách Lý An chỉ thấy nàng hóa thành một phiến hư ảnh, trung điệp rơi xuống lúc, còn tại đằng kia phiến núc nhích khiêu động to lớn béo thịt bên trên hung hăng ném ra một cái hô to. Vân Dung cô nương ba. Bách Lý An hô một tiếng. Rơi xuống Vân Dung cầm kiếm ủy một chân trên đất, sắc mặt không dễ nhìn lắm, môi sắc gần như trắng bệnh, phốc một tiếng phun ra một ngụm đỏ tươi máu tới. Nàng đối đầu Bách Lý An ánh mắt ân cần, hướng hắn lắc lắc đầu, nói, ta không sao, ngươi. Còn chưa có nói xong, dưới chân không ngừng nhúc nhích mà đến tinh hồng mạch lạc mạch máu liền hướng phía nàng bao bọc mà đến, Vân Dung ánh mắt lạnh, đang muốn giơ kiếm chém giết như thế tạp vợ. Lúc này, cách đó không xa truyền đến A Nhiêu thanh âm, khuyên ngươi một câu, lúc này Bắc Uyên yêu đế sau khi chết thi thể biến thành mục nát yêu, ngươi càng là phản kháng dãy rủa, nó liền càng là hung mãnh cuồng bạo, nếu như ngươi là thành thật một chút, nó ngược lại còn sẽ không thương ngươi. Vân Dung giơ kiếm động tác cứng đờ, nàng đáy mắt tôi lấy hàn quang, nhìn về phía phương hướng của thanh âm, bên môi nhiều một tia đùa cợt cười lạnh, đây cũng là ngươi nói, sẽ không đả thương ngươi. Hắc ám một góc, trước hết nhất ngã xuống sườn núi rơi xuống ma quân A Nhiêu giờ phút này bị cuốn thành bánh trưng bộ dáng, bị đám kia màu đỏ tươi chạch mạch huyết quản thật cao treo ngược mà lên. Như vậy tư thế, đã là cùng đợi làm thịt dê bò không khác rồi. A Nhiêu bị Bách Lý An đốt tâm quả ma khí gây thương tích, tạm thời không thể động đậy, càng thêm hỏng bét vâng, cái kia máu đỏ tươi quản tầng ngoài còn ngọ ngậy tơ máu bình thường huyết quản. Mạch máu đập đều nhịp đập rung động đóng mở ở giữa, còn biết không ngừng bài tiết ra vô số sợi tơ tiêm sợi thô xúc tu, mềm mại mà sắc bén tiến vào trên vai nàng trong vết thương, tham lam hút lấy trong cơ thể của nàng tiên huyết. Mượn vậy xuống đáy vực yếu ớt nguyệt quang, Vân Dung phát hiện A Nhiêu sắc mặt đã là cực kỳ tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt nàng mấy sợi mái tóc, dán tại thái dương cùng bên tóc mai, làm nàng nhiều hơn mấy phần nhu nhược tiểu tụy. Tấu chương xong, chương 695. Tài giỏi chim nhỏ ma. Chương 695, tài giỏi chim nhỏ ma. A Nhiêu cũng ở đây nhìn Vân Dung, mặt mũi tái nhợt, giọng nghĩa mai ánh mắt, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi chết sống, nếu không phải bởi vì ngươi xúc động tiến hành, rất có khả năng liên lụy đến Tư Trần, cái nào nguyện ý cùng ngươi nói nhiều. Nghe lời này, Vân Dung quả nhiên không dễ rủa nữa làm dư thừa động tác, vẫn từ rời rạc tới đây mạch lạc mạch máu, đưa nàng bao quanh cuốn lấy. Bách Lý An xem xét hai nàng này, người mấy câu liền từ bỏ chống cự, làm hai cái đợi làm thịt dê béo, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, cực kỳ không biết nói gì. Ta nói các ngươi, như vậy ba người đều bị trói thật chặt, tiếp xuống lại nên như thế nào đối phó âm thầm cái kia hát thủ? A Nhiêu, ai nha nha, kêu thành tiếng, lập tức trả đũa, đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy tại trên thân Vân Dung. Tư Trần, ta chỉ gọi là nàng không nên vận động, miễn cho kích thích đến những này mục nát yêu, ai ngờ nàng vậy mà trực tiếp khoanh tay chịu chết, lần này thật đúng là hại chúng ta lâm vào trong tuyệt cảnh rồi. Đều thành đợi làm thịt con cừu non, chúng ta vị này ma quân bệ hạ lại không có khẩn trương chút nào cảm giác, thành hơi tự tại treo ngược ở đằng kia lắc cá lắc, một lòng hướng Bách Lý An tố không cáo hình dáng nói xong Vân Dung nói xấu. Nàng thật là ngu xuẩn à, đầu sợ là không quá linh quang, dạng này vụng về nữ nhân căn bản vốn không đáng giá nam nhân lấy về nhà đi làm lão bà, không nữ nhân thông minh sinh ra hải tử cũng nhất định là cái đồ đần. Tư Trần, ngươi nói nếu là ngươi thì nguyện ý cưới nàng vẫn là cưới ta? Ta cảm thấy ngươi nhất định là lựa chọn cưới ta đấy, dù sao chúng ta đều thông minh như vậy, về sau con của chúng ta tất nhiên ngốc không đến đi đâu, ngươi nói có đúng hay không? Đều đến nơi này loại thời điểm, nàng rõ ràng còn có tâm tư nghĩ những thứ này bát nháo quỷ sự tình. Bách Lý An chọc tức cười, nếu là giờ phút này hắn có thể nhúc đích, tất nhiên cầm bước lên nắm đấm tại nàng đầu bên trên bang bang hai lần. Hắn thật là không có cả giận, vì đóng vai tốt vừa ra khổ nhục hí, bán một cái lớn như vậy nhược điểm cho địch nhân, ta cũng nhìn ngươi không thông minh đi nơi nào. Vân Dung song đồng trầm tĩnh, sâu kín hướng phía Bách Lý An trượt một ánh mắt tới, ánh mắt kia đúng là ưu oán thương tâm, ngươi cũng cảm thấy ta phải không đáng giá lấy về nhà nữ nhân sao? Bách Lý An thân thể cứng đờ, bị nàng cái kia bi thương khổ sở ánh mắt lập tức chăm chú chiếm lấy, lại vô hình kỳ diệu cũng đi theo khó chịu, bận bịu lên tiếng an ủi, mới không có, Vân Dung cô nương chớ có nghe nàng nói mỏ. Dừng một lát, phản phất là gặp Vân Dung không có bị thành công an ủi đến, Bách Lý An đáy mắt đè ép một tia mịt mờ cảm xúc. Trên mặt hắn mơ hồ nổi lên một tia phức tạp ba động, ánh mắt thật sâu nhìn xem Vân Dung, lại bổ sung một câu, Vân Dung cô nương nếu là có hài tử lời nói, nhất định sẽ rất giống như ta thông minh đấy. Khi nói xong lời này, ánh mắt của hắn rất là nhu hòa, mang theo từng tia ước mơ cùng không hiểu chờ mong đối đầu Bách Lý An vô cùng chân thành ánh mắt, Vân Dung đột nhiên ở giữa, phảng phất như có thứ gì, nước nổi sóng tựa như mềm mại mà liễm diễm thẳng tắp nhẹ dính nhập đáy lòng của nàng, đang xuất mấy phần hỗn loạn ý khó dừng. Vân Dung trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào đáp lại, chỉ là lặng yên ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, mặt tái nhợt gò má chậm rãi lộ ra một vòng màu anh đào tới. Nàng ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng túi đầu đột nhiên cảm giác được chính mình lại cùng ai nhiêu phân cao thấp loại này hoang đường sự tình, quả nhiên là tính trẻ con rồi. Bách Lý An đưa nàng cái này thần sắc biến hóa lý giải trở thành chuẩn dạng, ánh mắt có chút lóe lên một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hỏi, "Vân Dung cô nương, ngài từng có hải tử sao?" Vân Dung bị hắn cái này kỳ kỳ quái quái vấn đề cho sặc một cái, đang muốn nói chuyện, một bên đã sớm nghe không vô ai nhiêu âm dương quái khí mà nói, "Chúng ta vị này ngồi gần phong trần, không dính hễ là váy tứ kiếm cô nương, một lòng si tại ngộ đạo tu luyện, tham gia kiếm luật tâm, như thế nào nghĩ đến cùng phạm tục nữ tử bình thường giúp chồng dạy con đánh đàn châm hoa, nàng chính là gả cho người, sợ cũng không phải cái lấy thân tùy tùng con người, như thế nào lại cho người ta sinh con?" Nói xong, nàng lại mắt ba ba nhìn hướng Bách Lý An, nhưng sức lực ở đằng kia lắc cá lắc, vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. "Ngươi đưa thích tiểu hài tử lời nói, ta có thể cho ngươi sinh à, ta là dược tộc sinh ra, có thể một tổ sinh thật nhiều cái trứng bảo đâu, khả năng, so với thế gian những cái kia ba năm ôm hai nữ nhân còn muốn lợi hại hơn nhiều." Vân Dung là biết được Bách Lý An tính tình đấy, hắn thở nhỏ ưa thích tiểu động vật, trưởng thành ưa thích tiểu hải tử. Nghe xong ma quân A Nhiêu nguyên lai là như vậy có thể sinh trùng tộc, chỉ e hắn tâm động bị vẽ ra lừa gạt đi cùng nàng sinh con đi, không khỏi lo lắng và phần, không chút suy nghĩ mở miệng. "Mạo xưng là Trang Hảo hắn nói, ai nói ta không có hải tử, phu quân ta ưa thích hải tử, ta cho hắn sinh qua hải tử." A Nhiêu xỉ khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường không tin, "Và ngươi, ta làm sao chưa từng nghe nói qua Thiên Tỷ bốn kiếm Vân Dung thành thân sinh con nghe đồn, ngươi hẳn là không so được ta có thể sinh, liền tại đây dứt khoát lung tung hoang hoang. Sao có thể cho cái này chim nhỏ mà cho coi thường đi?" Vân Dung nhắm mắt nói, "Ta cùng ta phu quân sinh con, vì sao muốn bảo ngươi biết được?" Bách Lý An phi thường chuyên chú nhìn chăm chú Vân Dung, ma quân A Nhiêu liễu dĩu một đống lớn lời nói hắn là một chữ cũng không nghe lọt tai. Chỉ nghe rõ ràng Vân Dung nói nàng sinh qua hải tử, tâm can rung động đến kịch liệt, thanh âm căng lên hỏi, "Vân Dung, cô nương hải tử tên gọi là gì?" Vân Dung chỉ e bị A Nhiêu vạch trần lời nói dối, vô ý thức nói tiếp, "Hải tử của ta gọi Trăm Dặm." "Trăm Dặm?" Lại nói một nửa, im bặt mà dừng. "Nàng ở đâu ra hải tử?" Năm đó nàng là thật không có nghĩ tới phụng dưỡng quân thân, tự biết là không thể nào có hài tử, đứa nhỏ này danh nhi tự nhiên cũng là chưa hề cân nhắc qua đấy. Lời này đến trước mắt, một cái lo lắng bất tâm, đến thật đúng là biên không ra một cái đường đường chính chính danh nhi tới. A Nhiêu cười đến thẳng đánh ngã, biểu lộ trêu đùa chế giễu. Bách Lý An kinh ngạc nhìn Vân Dung cái kia, muốn nói lại thôi, bộ dáng, trong lòng cái kia mơ hồ hoang đường ý nghĩ hoàn toàn chứng thực. Hắn nhìn đối với Vân Cho ánh mắt, là triệt triệt để biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm hắn loạn như nha, đen nhánh trong đồng tử mưa rào gió táp, cực kỳ hỗn loạn, trải qua mím môi muốn mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia từ chỗ nào nói lên. Trải qua tranh chấp hồi nào xuống tới, quấn quanh ở ba người trên người to lớn mạch máu quả nhiên dần dần bình phục không có động tĩnh. Chư vị thật là lớn hào hứng, đều luân lạc tới lần này ruộng đồng, vẫn còn có tâm tư lôi kéo những này được nhà, tại hạ bội phục bội phục. Một mảnh lá xanh bay xuống đáy vực, lấy thuận gió xu thế tung bay mà không rơi, một cái toàn thân trên dưới bọc lấy tuyết trắng dày đùng cầu áo khoác, rộng thùng thình vành nón buông xuống nam nhân không quá mức trọng lượng tựa như phiêu nhiên đứng ở lá xanh phía trên. Hai tay của hắn vòng ngực mà ôm, trong ngực cất một cây lá xanh sáo trúc, ngựa khí chơi bừa. Bách Lý An đối với người này thanh âm là vậy vì xa lạ, đã thấy người kia giữa không trung phía trên hướng phía A Nhiêu thi lễ cười nói, hạ thần nhìn gì, bái kiến bệ hạ. Đúng là nhìn gì? Người này rõ ràng tự ý không âm thuật, tại đêm đám mây dày mộng cảnh cùng đêm triều hội bên trên, Bách Lý An từ cái kia nghe được hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt thanh tuyến. Cũng như thế lúc, hắn lại đổi một loại mới ngữ điệu tiếng nói. Chỉ từ điểm chi tiết này đến xem, so với thỏ khôn có ba hàng, cáo giả hai sông tán tâm, vị này ma hà nhìn gì hiển nhiên muốn càng cẩn thận hơn cẩn thận, đem thân phận của mình ẩn tàng đến tận thiện hoàn mỹ. A Nhiêu nhìn xem trong ngực hắn lá xanh sáo trúc, đôi mắt nhắm lại, nói, mới ngươi thổi tiếng địch, thế nhưng là bên trong ngũ điều khiển hồn bí thuật. Nghe được bên trong ngũ hai chữ, Vân Dung đôi lông mày nhảy một cái, thần sắc cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Nhìn Di cười cười, từ trong ngực lấy ra cái viên kia lá xanh sáo trúc, như chỉ huy dương nhẹ cánh tay đáy vực to lớn nhéo thịt giống như nhận thu hút kích thích bình thường, thốt nhiên nhảy lên kịch liệt, ẩn nút đi xuống vô số mạch máu mạch lạc tuôn ra mà lên, như là vô số ngủ say tinh hồng con giun đống nhiên bị sốc lên đất chống thổ nhưỡng, bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Một cây mạch lạc cung đánh mà lên, cuồng bạo mạnh mẽ trùng điệp quất vào trên thân Bách Lý An, nặng nghề mạnh mẽ trọng lực vần đến, Bách Lý An bị chấn động đến khí hải bốc lên, cả người xa xa quăng bay ra đi, lưu loát lại là một mảng lớn máu đỏ tươi sắc. A Nhiêu đáy mắt thông dong đều biến mất, sắc mặt báo thay đổi, mũi ngoan lệ cong lên, nàng hét giận dữ một tiếng, trói buộc ở trên người nàng mạch máu đột nhiên đại phóng hừng mang, suy một tiếng nổ tung thành quần cuộn nhiều huyết tương. Tóc đen lệ giận cuồn vũ ở giữa, dương cánh tay đưa tay phải ra, tinh tế tái nhợt ngón tay hư không dùng sức nắm chặt. Liên gặp nhìn Di đứng ở giữa không trung bóng dáng đột nhiên nổ tan, bao quanh huyết vụ hỗn hợp có mảnh này tràn đầy yêu ma khí tức xương mù sắc bên trong xen lẫn trong cùng một chỗ. Huyết vụ lướt nhẹ khẽ động, ngưng vì giọt máu lại lần ngưng kết, hóa thành một cái thực thể thân thể, nhìn Di trong tay trái lại thêm ra một cái tiểu nhân hình dạng đầu gỗ. Cấp trên quấn quanh lấy nhuốm máu mái tóc như tơ, gỗ kia là từ trong lòng bàn tay hắn sinh ra, liên tiếp xương, kề cả thịt. Rất rõ ràng, hắn cái này cỗ thân thể này chính là khôi lỗi thuật kết tác, nhìn Di bản thể cũng không ở chỗ này. Hắn chính nuốt nuốt trong tay sinh ra khôi lỗi trung tâm mục, một đạo trắng bạc kiếm quang lăng lệ thẳng tắp đem bàn tay hắn lên cổ tay chém xuống, kiếm khí tung hành, khôi mục ngừng lại tán thành tàn lụi rực rỡ mảnh gỗ vụn. Cỗ thân thể kia cũng như tuyết nhanh chóng hòa tan. Kiếm ảnh phía dưới là Vân Dung cặp kia đập nát kiếm quang thanh ảnh đôi mắt, đáy vực gió lạnh thổi mở mặt mày của nàng, rất là lạnh. Nhìn Di tiếng nói giống như tiếng vang. Ung dung dập dờn ở mảnh này trong sân cốc, hai vị làm gì động này giận dữ, thuộc từ đại nhân đều giết không được người, làm sao có thể tán mệnh trong tay ta, chỉ là hai vị cố ý ngã xuống sườn núi, muốn dẫn ta hiện thân, ta nếu không làm những gì, khó tránh khỏi có chút xin lỗi hai vị dụng tâm lương khổ. Cũng may ta chưa gọi hai vị thất vọng, mới hai vị nén giận xuất thủ, chắc hẳn cũng là bản thân phản vệ đến cực kỳ không nhẹ đi, như vậy, cái này mục nát yêu cũng đủ để bồi hai vị cực kỳ chơi hơn mấy cái hiệp rồi. Nhìn Di thế nhỏ, liền không tại bệ hạ cùng nhau giải trí chơi đùa, thân là thần tử ma hà, nhìn Di hay là tại trên sườn núi trợ hứng một khúc. Tặng hai vị an tâm lên đường tốt không? A Nhiêu thân thể hơi nghiêng, dường như đứng không vững, nàng hướng phía Vân Dung nhìn hằm hằm tương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta xuất thủ giáo huấn hắn là đủ rồi, ai bảo ngươi nhiều lần nhất cử đấy. Vân Dung không cam lòng yếu thế, ánh mắt như ngậm vụ băng, hắn có ta bảo hộ là đủ rồi, nếu không có được ngươi bức bách, hắn làm sao đến mức này bị này một kiếp, ngươi chính là trong mệnh hắn hỏa tinh, ta chỉ trông ngươi có thể cách hắn xa một chút, bớt làm dây dưa. A Nhiêu cười lạnh liên tục, tốt xấu ngươi cũng là trưởng bối, nhìn một cái ngươi bây giờ nói lời, tranh với ta cái gì kình, đưa cái gì khí. Đang hoang ngồi ở kia uống một ngụm nàng dâu kính trà ngươi không tâm sao? Vân Dung thần sắc như treo sương lạnh, ta xem ngươi là muốn chết. A Nhiêu răng môi rớm máu, cười lạnh lại vô cùng khiêu khích, chết có gì không tốt, ta mà chết vừa vận hóa thành thi ma, cùng hắn làm một đôi quỷ mệnh vợ chồng, cho dù hóa thành thi cốt, cũng muốn đời đời kiếp kiếp dây dưa, cùng một chỗ hóa thành cho, vĩnh hằng tản mát ở trong địa ngục thâm nguyên. Bảo ngươi vĩnh viễn cũng tìm không ra. Ngọc Dung giận dữ, đây bất quá là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ngươi chưa từng cân nhắc qua hắn là không nguyện ý, bởi vì của ngươi nhất niệm chi tư, hại hắn vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La cùng Hắc Ám làm bạn, người giống như ngươi, căn bản cũng không phối người yêu, cũng nhất định vĩnh viễn cũng không chiếm được người khác yêu. Trong mắt A Nhiêu cũng là đè ép sắp bộc phát lửa giận, môi mỏng hé mở, vô tình mà tàn khốc, thật sao? Nguyên lai bốn kiếm đại nhân cũng hiểu biết như thế nào người yêu. Vậy không bằng mời bốn kiếm đại nhân hảo hảo mà dạy một chút ta, ngài là như thế nào yêu thương của phu quân ngươi, như thế nào? Thật sự là hết chuyện để nói, Vân Dung cả đời đến đau nhức sự tình, bị nàng vô tình để lộ, trong lời nói tràn đầy trào phúng giễu cợt, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân sợ là cũng không thể chịu được. Vân Dung hốc mắt càng đỏ, đã là không thể nhịn được nữa đè nén ở trong lòng nhiều năm tức hận, oán giận, sỉ nhục, không cam lòng trong khoảnh khắc bộc phát. Nàng miệng ngậm kiếm chú, bàn tay khổ khổ bôi qua mũi kiếm, tiên huyết thoa khắp trường kiếm, nhìn tư thế, đúng là muốn cùng người liều mạng. Khu 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 ba. Bách Lý An nghe vậy liền càng nhao nhao càng hung hai nữ nhân, cũng không lo được toàn thân xương cốt sắp tan ra thành từng mảnh, ra sức tránh ra trên người trói buộc, ngẩng đầu một cái liền trông thấy Vân Dung bộ kia muốn cùng người đồng quy vu tận tuyệt nhiên tư thế, không khỏi sợ đến hồn phách cùng bay. Hắn sải bước nhanh chóng lao ra, hai tay triển khai, dùng sức ôm chặt nàng đường cong lạ lướt eo nhỏ. Vân Dung bị chạm đến vảy ngược, trong cơn giận dữ, vốn là đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Ai ngờ nhìn thấy Bách Lý An trực tiếp va vào ngực nàng đi lên, ngực trung điểm siết chặt, chỉ e kiếm trong tay thương tổn tới nàng. Cả đời si tại vân kiếm, ái kiếm như mạng vân dung cơ hồ là vô ý thức ném đi trong tay tẩy tuyết kiếm. Tại Bách Lý An đụng vào ôm chặt lấy eo hết nàng trong nháy mắt, nàng cũng là cho đáp lại, trở tay dùng sức ôm chặt hắn run rẩy bả vai, nghe hắn không ngừng thấp giọng an ủi, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau. A Nhiêu gặp hai người ôm làm một đoàn, lại là tức giận lại là ủy khuất, lệ quang lập tức nổi lên, tư trần. Bách Lý An biết rõ mới nếu là đã chậm phim hành động khác, Vân Dung liền đã là xuất thủ cùng nàng liều mệnh đi. Mặc dù không biết giữa hai người đến tột cùng có gì qua lại liên quan, nhưng nhìn Vân Dung cái này phản ứng quá kích động, cũng hiểu biết mới A Nhiêu cái tiêm một phen nói rất đúng quá phận, chạm tới nàng chuyện thương tâm của. Bách Lý An đau lòng Vân Dung thương tâm, cũng đi theo đỏ mắt, quay đầu nhìn hằm hằm A Nhiêu, rất tàn ác hung, ngươi đừng gọi ta. Ngươi lại chọc giận nàng tức giận khổ sở, ta liền hung hăng giáo huấn ngươi. Rõ ràng là hai người cãi nhau, A Nhiêu lại đơn phương nhận lấy trách cứ cùng nhìn hằm hằm. Mà Vân Dung lại bị hắn làm cái tâm đầu đục tựa như bảo hộ ở trong ngực, không được phép nàng nói một câu lời nói nặng. Cương đại chênh lệch so sánh phía dưới, A Nhiêu ngực phảng phất bị nặng nề mà cắm lên một cây đao, nước mắt bá một cái liền chảy ra. Vân Dung thấy gọi là một cái hạ giận khoan khoái, có trời mới biết nàng đợi một ngày này thiên vị cùng che chở đợi bao nhiêu năm. Bị Bách Lý An chăm chú ôm vào trong ngực cảm giác thật sự là quá mỹ hảo ôn nhu, bảo nàng nhịn không được mũi chua chua. Lại cũng là lưu thương thê thê rơi xuống hai hàng thanh lệ. Bách Lý An gặp nàng cái kia thần tình phức tạp, buồn bã tình thâm ánh mắt, lóe lên lệ quang, cảm thấy không khỏi đại chấn. Một loại nào đó khó nói lên lời nặng nề cùng đau khổ rốt cuộc chậm rãi băng lánh trái tim lan tràn đến tứ chi năm xương cốt, thân là thi ma làm lạnh tình cảm một chút xíu quần quần thành hoạn. Một cỗ bi thương kình đi lên đầu vào tới, Bách Lý An toàn thân khổ thấu lạnh cực, ánh mắt của hắn sâu đất sở ngẩng đầu nhìn xem Vân Dung nước mắt nhan. Cánh tay càng thêm triền miên dùng sức ôm nàng chặt một chút, nghẹn ngào tiếng nói, thê đau khổ khổ niệm một tiếng, mẹ. Vân Dung giống như xét đánh bình thường, cả người cứng lại ở đó, trong mắt một giọt nước mắt kinh hãi rơi xuống, xoạch một tiếng nện ở Bách Lý An tâm kia khát vọng lại là bi thương trên mặt. Trên mặt A Nhiêu ruột gan đứt từng khúc thần sắc còn chưa tới kịp thu hồi đi, bất thình lình đã nghe được như thế một tiếng hô niệm, không có thể chịu ở, thổi phu một tiếng cười đến ruột đều muốn thắt nút căng gân, tấu chương xong, chương 696. Phụ mẫu chi ái, chư đức chi cơ. Chương 696, phụ mẫu chi ái, chư đức chi cơ. Bầu không khí không hiểu đè thấp, quanh mình không khí yên lặng hồi lâu, chợt có cự gân mạch máu nhúc nhích từng trận, khôi phục mà tùy theo yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút cổ quái. Vân Dung ôm Bách Lý An hai tay từ hắn đầu vai bất lực chậm rãi trượt xuống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên đến, trên gương mặt vệt nước mắt bị dần dần hong khô, ánh mắt cũng bình tĩnh khôi phục giếng cổ không có chút rung động nào. Trên mặt không còn có tranh chấp với A Nhiêu lúc phẫn nộ, cũng không có bị lệnh sủng lúc nín khóc mỉm cười, thần thái quả nhiên là trầm ổn thong dong. Mai càng rét xong bộ dáng bình tĩnh, kiếm tiên phong độ hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng túi đầu ở giữa, ánh mắt chết lặng trống rỗng, rất có vài phần sinh không thể luyến hương vị, nàng giọng điệu lặng lặng, từng chưa nói ra, trước nay chưa có nghiêm túc, ta không phải mẹ ngươi. Nôn từ bên trong cự tuyệt phản bác tâm ý không có chút nào khoan nhượng. Tuy nói tất cả đều là sự thật, thế nhưng là đối với nội tâm dưới đường đi đến sớm đã não bổ một trận vở kịch Bách Lý An mà nói, Vân Dung không lưu tình chút nào phân rõ giới hạn ngôn ngữ có thể thực đâm trái tim hắn tử. Bách Lý An bất động thanh sắc nuốt xuống vô số đao, hầu kết nhấp đồ, dùng sức mím chặt môi, ánh mắt hiện ra một mảnh đầm nước, chán nặng túi lầu xuống. Vân Dung gặp hắn còn gắt gao ôm nàng eo không nỡ buông tay, trong lòng đã hoàn toàn không có mới ôn nhu quyến luyến. Nàng ngực lạnh, hình như có xào xạc gió thổi qua, toàn bộ thân thể sắp sửa gỗ mục phát ra chết lặng cảm xúc. Nàng vặn vẹo thân eo, ý đồ tránh ra Bách Lý An hai tay kiềm chế. Bách Lý An là một cái thiện ở ẩn nhẫn cảm xúc kiên cường tính cách, tâm trí thành thục quen đến không giống cái mười mấy tuổi thiếu niên, hắn từ trong miệng Vân Dung biết được mình là con riêng, một khắc này, liền biết được thân phận của mình mất cảm, mặc dù lòng có nghi ngờ, cũng là mười phần hiểu chuyện không muốn chọc thủng tầng kia, giấy cửa sổ, để tránh cho nàng mang đến không cần thiết phiền phức cùng áp lực. Chẳng qua là khi hắn một tiếng này, mẹ, thốt ra, giống như là trong nháy mắt phá vỡ toàn thân ẩn nhẫn khắc chế lực lượng. Một cỗ bi thương sức lực nước tràn thành lụt, Vân Dung không nhẹ không nặng tránh thoát động tác cũng không biết phát động cái gì, cảm xúc giống như là dòng lũ rốt cuộc bại đê đập. Nổi lên một mảnh đầm nước hai con ngươi bỗng nhiên đỏ lên, hắn ngửa đầu lông mi tuôn rơi run rẩy, giống như là tự hồ bị cực lớn uy khuất, than thở khóc lóc, "Mẹ, ngài là thật sự không muốn ta sao?" Nhìn xem Vân Dung dần dần phát xanh sắc mặt, A Nhiêu thật sự là muốn cười không xuống được, nàng ôm bụng lại cứ lại không dám cười đến quá mức, chỉ e gọi Bách Lý An nhìn ra đầu mối. Nhưng là ma quân A Nhiêu tuyệt không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào gọi Vân Dung biệt khuất cơ hội, trên mặt bận bịu bày ra một bộ cảm khái phiền muộn bộ dáng. Nữ khí nghe xong cũng rất có cố sự, bốn kiếm đại nhân, trên đời này đều nói phụ mẫu chi ái, vì chư đức chi cơ, ai thịt trên người liền nên ai đau. Ngài nhẫn tâm để hắn thiếu niên mất cô, bi thương tâm khổ sao? Đang khi nói chuyện, nàng khoe môi độ cong đã bắt đầu không bị khống chế dương lên. Ta là cái yêu ai yêu cả đường đi tính tình, hôm nay cơ hội cũng là khó được, không bằng ngài liền được hắn ba bái, trở thành hắn cùng với ngài mẹ con chi tình. Ngày sau cùng hưởng thiên luân, ta tất cùng tư trần tại dưới gối ngài hầu hạ tận hiếu. Trước kia ân oán không còn nhớ sách, người xem vừa vặn rất tốt. Trong bụng A Nhiêu giả bộ tất cả đều là đen nhánh mặt thủy, ngôn ngữ xưng hô cũng theo Bách Lý An cùng nhau xưng nàng là ngài. Từng có lúc, nàng vẫn là Thiên Tỷ Kiếm Tông một tên tiểu đệ tử thời điểm. Xưa nay bài xích phản cảm tại trước mặt Vân Dung hạ thấp tư thái, từ nhẹ bối phận. Dưới mắt ngược lại là sẽ ăn ý bán xảo, mở miệng một tiếng, ngài, căn nguyện làm xuống đệ thấp, đãi nàng có thể nói là kính chi ái chi. Vân Dung quả thực giết nàng tâm đều đã có, suýt nữa giận đến con qua chọc tức đi. Trong lòng cái kia thanh rào rạt lửa giận lập tức đốt tới cổ họng, nàng lại khó duy trì trầm ổn lạnh nhạt khí độ, hai cánh tay dùng sức giữ chặt Bách Lý An bả vai, nhìn xem hắn đoán hận mài răng, ta đang nói một lần, ta không phải mẹ ngươi, ngươi không phải con ta. Hai lần nghiêm túc lặp lại, thật sự là đả thương Bách Lý An trái tim đổi lại sự tình khác, Bách Lý An tất sẽ không dây dưa, nhưng mẫu thân hai chữ vẫn luôn là Bách Lý An giấu ở trong lòng nhất là khao khát một mảnh mềm mại nơi. Hắn sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt yếu thế bị quất, chỉ có ở trước mặt mẫu thân, hắn mới có thể biểu hiện ra cực kỳ khó được cố chấp cùng cực đoan tới ôm thật chặt Vân Dung eo không buông tay, hắn một bộ chỉ e bị người vứt bỏ bộ dáng, trông mong đưa tay nhìn xem Vân Dung, cái kia ướt nhẹp con mắt, quả thực là muốn hóa tiến trong lòng người đi. Ngài chớ có gạt ta rồi. Vân Dung. Bách Lý An ánh mắt lấp lóe, có lý có cứ nói, ta tên thật họ kép trăm dặm, tên An, mới mẫu thân nói ngài từng có một đứa bé, dòng họ cũng là trăm dặm. Vân Dung lưỡi như sâu ngậm thuốc đắng, có nỗi khổ không nói được, chỉ cần buồn khổ nói ra, trên đời này họ trăm dặm người, đâu chỉ ngàn vạn. Bách Lý An gặp nàng chuyện cho tới bây giờ, lại vẫn muốn rảo biện từ chối, trong lòng càng thêm đau khổ phát lạnh, nhưng tại trên đời này, kiếm đạo thành tiên thánh giả, chỉ có Thiên Tỷ Kiếm Tông trăm dặm vũ, ngài tâm hệ kiếm đạo, có thể vào ngài mắt đấy, cũng chỉ có hắn. Ngài chỉ ra ta là Thiên Tỷ Kiếm chủ con riêng, hiển nhiên là đối ta thân thế rất có hiểu rõ, nhưng hết lần này tới lần khác đối với ta mẹ đẻ sự tình không nhắc tới một lời, trong câu chữ đem ta hướng Tần Quốc trên thân công chúa tiến hành hướng dẫn. Ngài nói Tần Quốc công chúa Triệu Văn Quân chính là đương thời không ra kiếm đạo nữ tu, khi phối kiếm chủ, nhưng nếu luận kiếm xương thiên tài, nhưng nàng kém xa ngài cùng thần nữ kiếm, thế nhân đều biết, quân tử thần nữ tổng gắn bó, một kiếm quân hà cùng hai kiếm Việt nữ chính là ông trời tác hợp cho, thần tiên quyến lữ. Nói đến đây, Bách Lý An lông mày vừa nhấc, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn xem dần dần ngốc trệ ngốc rơi Vân Dung, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, như vậy, khi xứng với kiếm chủ vũ người, cũng chỉ có ngài. Bách Lý An không phải là không thể lý giải Vân Dung giấu giếm tâm tình, Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng bên trong Vũ Hoàng Triều quan hệ ngày càng trở mặt, nếu là đích chuyển ra Thiên Tỷ Kiếm Tông tông chủ bên ngoài nuôi con riêng, hẳn là gọi bên trong Vũ nữ đế trên mặt không quan hệ. Năm đó bên trong Vũ nữ đế gả cho Bạch Đà Sơn, chính là danh xứng với thực gả cho. Chính là bình thường quốc gia công chúa, cũng biết không cho phép chính mình phò mã bên ngoài cùng người riêng mình trao nhận, càng chớ nói vị này nữ đế nương nương thân là Thái Âm đại đế chi nữ, thân phận tôn cao hiển hách, làm sao có thể nhịn được cái này vô cùng nhục nhã. Vân Dung giấu giếm không nói, hẳn là vì an nguy của hắn suy nghĩ đổi lại dĩ vãng, Vân Dung tại kiếm chi nhất đạo bên trên được hắn như thế khen ngợi, hẳn là sẽ cực kỳ vui vẻ một phen. Nhưng hôm nay lại là bởi vì này kiếm đạo thiên phú cực giai mà cùng kiếm chủ vũ phối đã đến một khối, Vân Dung chỉ cảm thấy một cái khí huyết dâng lên không làm dịu đến thẳng trùng điệp khục lên, linh hồn quả thực muốn thăng thiên mà đi. Ngươi đang ở đây nói hiệu nói vượn thứ gì? Quả thực không thể nói lý. Bách Lý An hoàn toàn không biết chính mình chỗ nào không thể nói lý rồi, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem bị Vân Dung vứt bỏ ở một bên Tẩy Tuyết kiếm, nếu như ta không phải hài tử của ngài, ngài như thế nào lại coi ta đến so ngài kiếm còn trọng yếu hơn? Cánh tay hắn ôm thật chặt Vân Dung eo, phản phất buông lòng tay, hắn gái này kiếm không dễ mẹ ruột lao tử liền muốn chạy tựa như. Bách Lý An bị nước mắt thấm ướt gương mặt tại trên bụng nàng nhẹ nhàng cọ lấy, thủ thương thú nhỏ tựa như âu nghẹn nào nuốt, nếu như ngài không phải mẫu thân của ta, lại vì sao biết được Lưu Ly tán là của ta vật bồi táng? Ta hiểu được đấy, ngài mặc dù ngoài miệng không nhận, nhưng ta cảm giác được, trong lòng của ngài vẫn là thương ta yêu ta đấy. Vân Dung quả thực là muốn cho hắn bước điên rồi, trong lòng phát điên. Nàng là thương nàng yêu nàng không giả, nhưng này phần yêu thương tuyệt không phải xuất từ tình thương của mẹ chi tình a a a. Nàng gân xanh trên trán thật cao nhảy lên, lời nói ra lại là thở không ra hơi, tâm tình bất lực, ngươi con mắt nào nhìn, ta giống như là làm mẹ người. Bách Lý An khẽ giật mình, ướt xuống mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nói thật, người tu đạo sống qua mấy trăm năm tuế nguyệt cũng không hiếm thấy, rất nhiều nữ tử trăm linh thời điểm, thành như thiếu nữ. Bốn kiếm Vân Dung toàn thân khí chất mặc dù nhìn không giống thiếu nữ, cũng không phải nhìn giống như là đã kết hôn phụ nhân, tấm kiệt như chạm ngọc mài khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, nhìn nhiều nhất bất quá dáng vẻ chừng 20. Nếu như nói nàng giống mẹ, cũng thuộc về thực không ổn. Nhưng Bách Lý An ở trên người nàng, lại luôn mơ hồ có thể cảm nhận được một loại quen thuộc, thân cận đấy, để cho người ta vô ý thức muốn sinh lòng ỷ lại đặc thù tình cảm, đây là hắn ở tại trên thân nữ nhân hắn chưa bao giờ có tình cảm. Hắn mười phần thích nàng trên thân mềm mại nhược lan hương vị, hắn nghĩ đến, cái này chớ ước chính là hài tử quấn quýt mâu thân tâm tình. Người xem không giống như là làm mẹ người. Vân Dung cho là mình giảng thông đạo lý, đang muốn buông lỏng một hơi. Bách Lý An rồi nói tiếp, thế nhưng là ngài chính là ta mẫu thân. Vân Dung lòng như cho ngội đỡ lấy Thái Dương, xuyên thấu qua khe hở chính chính đối với ở A Nhiêu như hồ ly treo tức chế rêu trộm vui biểu lộ, nàng chọc tức răng ngà đều muốn cắn nát. Hôm nay bị Bách Lý An như thế nháo trò, nàng cái này một thân tiết tháo vỡ vụn, lại vẫn gọi đáng hận nhất chính là cái người kia nhìn dạng này một trận hoang đường trò cười. Trong lòng biết nếu là mình coi là thật ngồi vững cái này mẫu thân tên tuổi, ngày sau còn muốn đem Bách Lý An cái kia quấn quýt khát vọng ánh mắt viện chính trở về sợ là rất khó rồi, đời trước đều không có như thế im lặng qua. Vân Dung hít một hơi thật sâu, nói, ngươi trước đứng dậy. Bách Lý An không đứng dậy, nhưng kình tại trên bụng nàng cọ lấy, giống như là băng thiên tuyết điệu bên trong đông lạnh lâu rồi thú nhỏ, liều mạng muốn gỡ ra đất tuyết tìm kiếm mẹ hương vị. Mẹ gọi ra miệng, liền cũng không tiếp tục nguyện thu hồi đi, cố chấp lại của tường, ngài chính là ta mẹ, 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 mẹ. Vân Dung rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đối với hắn rốt cuộc ôn nhu không nổi, dùng sức vặn bung ra cánh tay của hắn, bàn tay hướng xuống chụp tới, nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn một thanh nhấc lên. Tại Bách Lý An trận to luôn cùng dưới ánh mắt, nàng xoay người nghiêng thủ, rất hung ác quyết tâm tựa như dùng sức hôn đi, trong nháy mắt đoạt đi trong môi và răng hắn tất cả khí tức cùng chết tiệt nọ kêu gọi. A Nhiêu cười trên nỗi đau của người khác thần sắc lập tức cứng tại sắc mặt, cả đánh xương bình thường âm trầm xuống dưới. Bách Lý An ngũ lôi oanh đỉnh toàn thân chấn động, thứ gì trong thân thể nổ tung, ông đến một tiếng, máu chảy điên cuồng dâng lên. Hắn sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, phát ra thấp buồn bực giọng mũi, hai cánh tay hoảng sợ nâng lên, muốn đẩy ra Vân Dung. Chính vào chọc tức đầu Vân Dung chỗ nào cho phép hắn làm cản chống cự, cực kỳ bá đạo tả hữu chế trụ cổ tay của hắn, một cái hoàn mỹ hai tay bắt chéo sau lưng tư thế, đem hắn hai tay dùng sức đội lên phía sau hắn, cắn môi của hắn, hôn đến sâu hơn chút. nóng rực mát lạnh nữ tử khí tức làm cho Bách Lý An hai chân có chút như nhũn ra. Nàng đấy mắt là bởi vì lớn mật hành vi mà bối rối thẹn thùng, trên mặt lại bưng đến một bộ lạnh 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 lùng sạch sẽ bộ dáng, lấy chỉ lau môi, hơi nâng mí mắt liếc nhìn ngốc trệ rơi Bách Lý An, hiện tại, ngươi cảm thấy ta vẫn là mẹ ngươi sao? Bách Lý An lăng lăng nhìn xem nàng trắng nõn lòng bàn tay ở giữa còn sót lại vết máu, không tự chủ được sờ lên mình bị cắn bị thương môi dưới, chỉ cảm thấy đây hết thảy phát sinh quá không chân thực, hai chân mềm nhũn, hồn bay phách lạc ngã quẳng xuống đất, một câu cũng nói không nên lời. A Nhiêu chưa bao giờ thấy qua Vân Dung lớn mật như thế, không khỏi tức giận đến toàn thân phát run, hai cái chân vừa đi vừa về trên mặt đất dậm chân liên tục, càng là vô sỉ, càng là vô sỉ. Cánh chim đều khí hận nhìn thấy hình, đen nhánh như đêm hai cánh vô không ngừng, hắc vũ bay loạn, giống như đầy đất lông gà. Bộ dáng này, nhìn còn thật sự giống như là cái gì không đứng đắn mâu thân đối với hải tử làm cái gì ghê gớm chuyện xấu. Vân Dung gương mặt đỏ đỏ, ra vẻ bình tĩnh nâng lên một trương sơ lanh khuôn mặt, nhẹ phẩy giữa bụng bị Bách Lý An kêu khóc là nước bọt nước mắt thấm ướt y phục, thần sắc bình tĩnh, nói, nếu như ngươi lại gọi mẹ ta, đó chính là đại nghịch bất đạo, ta tất hung hăng đánh ngươi một phen. Một cái đơn giản mà điên cuồng hành vi triệt để lật đổ Bách Lý An ngày hôm trước đủ loại suy luận mạch suy nghĩ, thật vất vả tìm đến mâu thân, cứ như vậy một vả cho thân không có đi. Hắn thật lâu khó mà hoàn hồn, rất là không thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Vân Dung nhìn xem cái kia ngốc trệ lăng ngốc ánh mắt, xách chân đá đá đầu gối của hắn, xấu hổ nói, ngươi còn muốn ngồi vào lúc nào đi, nguy cấp chưa phá, ngươi còn không mau đem kiếm của ta thu hồi tới. Bách Lý An quả thực không dám nhìn thẳng Vân Dung con mắt, gặp nàng cái kia khó nén thẹn thùng nữ nhi ra thần thái, liền biết chính mình mới náo loạn vừa ra thật là lớn ô long. Kịp phản ứng, trên mặt hắn hỏa thiêu tựa như quần quần phát nhiệt, liên tiếp lô thai một mảnh nóng lên, xấu hổ hối hận đến không khỏi hận không thể tranh thủ thời gian tìm hố đất chôn tự mình rồi. Hắn vội vàng chờ mình, chân tay luống cuống nhặt lên Vân Dung bội kiếm, hai tay đưa cho nàng, không cam tâm, lại, tặc tâm bất tử. Đích xác nhận hỏi một lần cuối cùng, ngài coi là thật không phải mẹ ta. Vân Dung lúc này tính tình thế nhưng là một điểm liền, đưa tay liền muốn làm bộ đánh hắn. Bách Lý An rụt cổ một cái, trong ánh mắt bể nát chờ đợi tâm ý còn chưa tan đi tận, nhìn có chút khổ sở. Vân Dung nửa nâng tay lên lập tức ngừng treo xuống tới, vòng vo cái phương hướng, đầu ngón tay hư hư che rơi vào hắn bị cắn bị thương trên môi, bất đắc dĩ nói, ngươi chớ có dùng loại này vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn ta, ta không làm được mẹ ngươi, cũng không muốn làm mẹ ngươi. Bách Lý An không hiểu, vậy ngài vì sao muốn đối với ta tốt như vậy? Vân Dung biết được cái kia toàn cơ bắp tính tình, nếu là giờ phút này còn tại che che lấp lấp, hắn hẳn là còn tìm không ra bên trong rõ ràng đạo lý. Nàng tức giận tựa như rơi chỉ, tại trong môi hắn trên vết thương nhẹ nhàng một nhấn, đang muốn cho thấy tâm ý của mình, đầu kia A Nhiêu đưa nàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng đại đạo không ổn, ánh mắt lạnh lẽo, liền xông lên phía trước, một thanh khoác lên trên vai của Bách Lý An, chuyển hắn thân kéo tới. Tay kia bưng lấy hắn nửa bên gò má, nhón chân lên, cũng là không cam lòng yếu thế lấy cánh môi nhẹ nhàng đụng chạm lấy hắn lạnh bớt hơi ướt môi. So với Vân Dung cái kia không có chút nào kinh nghiệm gặm cắn, nàng cái kia nhẹ như ôn nhu hoa rơi dính nước lực đạo quả thực đủ để chìm giết chết người. Đây là một cái chạm vào liền phân ra không bỏ mất triền miên hôn, còn chưa chờ Bách Lý An đẩy ra nàng, A Nhiêu cũng đã nhảy ra hai bước, không lộ ra dấu vết rời đi. Bách Lý An mới chính là cái kia vấn đề. A Nhiêu khẽ liếm bên môi nhiễm vết máu, cười đến xinh đẹp như hoa, môi đỏ như vẽ, nàng làm đau ngươi rồi, tâm ta đau đến gốc, cho nên ta đến hôn hôn ngươi, dỗ dành ngươi, ngươi có thể hay không vui vẻ một chút? Vân Dung khuôn mặt trời u ám. A Nhiêu hồn nhiên không sợ, thậm chí chủ động khiêu khích, trên mặt lại là một phái ngây thơ, tư trần, ngươi cảm thấy là ta hôn ngươi dễ chịu chút, vẫn là nàng hôn ngươi dễ chịu chút. Cái này tựa hồ là một cái đủ để mất mạng vấn đề. Chương 697, đáy vực. Chương 697, đáy vực. Bách Lý An sắc mặt tái xanh, đẩy ra nàng lại gần gương mặt kia, dưới mắt nói là những điều này thời điểm sao? Ngay tại mới hai người tranh náo thời khắc, bốn phía phun trào vặn vẹo mạch máu cự gân giống như ngủ đông bình thường dần dần yên lặng an tĩnh xuống. Mới Vân Dung A Nhiêu hai người như vậy dương cung mặt kiếm, lại cũng chưa kích thích bọn chúng bạo khởi đả thương người. Bách Lý An ánh mắt nặng nề tại dưới chân quét qua, những cái tiết như cự mãng tráng kiện huyết sắc gân thể giống như ngủ đông, dần dần lộ ra khô héo. Từ từ vang động bên trong, bọn này tinh hồng đồ vật đúng là đang từ từ hòa tan thành sương mù, to lớn mạch máu trở nên mỏng mà trong suốt, mơ hồ có thể xem ở trong mạch máu cảnh tượng, đúng là bao vây lấy vô số bóng người bình thường tồn tại. Những bóng người kia màu sắc thâm thẳm lục lục, thật giống như bị hổ phách ngưng kết phong ấn bích sắc u linh. Nhìn lên hình dáng bộ dáng, phần lớn đều là nữ tử hình thái, tóc thật dài, lanh lảnh lỗ tai, xinh đẹp thân thể. Các nàng ôm đầu gối thành đoàn, cuộn tại những này to lớn gân thịt trong mạch máu nhắm mắt ngủ say. Những bóng người này, vậy mà đều là sinh tồn ở Bắc Nguyên Chi Sâm bên trong Inubus. Tình cảnh quái dị như vậy, cho dù là A Nhiêu, cũng không nhịn được toát ra một vòng nặng nề chi sắc tới. Nàng nheo lại dài nhỏ con mắt, hừ lạnh một tiếng, xem ra cái này Bắc Nguyên yêu đế vẫn lạc, lớn nhất tiện nghi, ngược lại rơi xuống nhìn gì trong tay. Mặt đất ở giữa ăn mòn hòa tan mạch máu cự gần đang tại tỏa ra đại lượng mắt trần có thể thấy tinh hồng sương mù, mùi tính không được khó ngửi, mang theo một loại nồng đậm mục nát xạ phong lan hương. Vân Dung thần sắc nghiêm trọng, lấy tay áo che, nhìn xem dưới chân những cái kia mạch máu gân thịt bên trong bao quanh đúng là Inubus, sắc mặt không khỏi ẩn ẩn khó coi. Bác Uyên yêu đế, cuộc đời làm yêu tham ăn ăn Inubus, cái này xác thôi đến tột cùng vì sao vật sinh ra, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bách Lý An lông mày sâu nhăn, nói, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước tại làm dự định. Mảnh này sườn đổi kết quả, là nhìn gì cố ý mà vì đó, tuy nói dưới mắt nhìn như tạm thời chưa có nguy hiểm. Nhưng Bách Lý An cái kia sinh ra trực giác bén nhạy lại nói cho hắn biết, những này ngủ say tại mục nát yêu bên trong Inubus đã bị này quỷ dị xác thối khí tức hoạt hóa đến cực kỳ nguy hiểm. Một khi tỉnh lại, nơi đây chắc chắn nên đón một trận chiến đấu khốc liệt. Từ hắn nhập ma giới đến nay, bao nhiêu cũng mò thấy mà nhìn qua gì tâm tính. Hắn lạc từ đánh cờ, xưa nay yêu mượn tay người khác, chính mình thì là ổn thỏa Mạc Liêm về sau, đem toàn bộ ma giới quấy đến là gió tanh mưa máu, khắp nơi đều có cái bóng của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần lại thành công tại trong tay ma quân bình yên thoát xác chạy ra. A Nhiêu chợt cười nói, cũng không tán đồng Bách Lý An giờ phút này vội vã rời đi nơi đây. Ngươi cho rằng nhìn Di Châu bố trí kết quả, chỉ thế thôi sao? Ngươi cũng là nhìn qua một sông bí quyển đấy, chưa từng ở đằng kia chút cổ bí quyển sách bên trong nhìn thấy có ghi chép qua, mục nát yêu, hai chữ. Bách Lý An ngơ ngẩn. A Nhiêu vuốt cằm nói, mục nát yêu, ứng mục nát mà sinh, kết loạn phách mà tụ, thuộc yêu thi một loại. Chỉ là bình thường yêu giả, sau khi chết hồn tán loạn phách khi như vụn cắt hóa tận, căn bản không có trở thành yêu thi năng lực. Thế là mục nát yêu giả, chỉ có lấy yêu đế thân, được vẫn đường vòng, nó thân nó thịt thậm chí cả một mảnh móng tay, một cây sợi tóc, đều sẽ hóa thành thiên thai cấp bậc hỏa cước. Nói xong, A Nhiêu ánh mắt thâm nghĩ, trong mắt nói, bây giờ gọi chúng ta đau đầu vô cùng cái này mục nát yêu, có lẽ chỉ là một khối thịt nhau biến thành, cho dù ngươi ra cái này sửa đổi, bên ngoài chờ ngươi đấy, cũng sẽ là hàng ngàn hàng vạn mục nát yêu. Bách Lý An ngực trầm xuống, nói, vậy theo ngươi nói, nhìn Di hắn đúng là có thể điều khiển những này khổng lồ số lượng mục nát yêu. Như nhìn Di coi là thật có như thế kinh thiên bản lĩnh, hắn lại vì sao chỉ là khó khăn lắm ở bà sông vị trí? A Nhiêu biết được Bách Lý An đang nghi ngờ cái gì, khinh thường cười lạnh nói, nhìn Di bất quá là mượn thiên thời địa lợi chi tiện, yêu đế đã vẫn, kết phách thành mục nát đã là mục nát linh, tự nhiên lâu dài không được. Bắc Uyên yêu đế sinh tại Bắc Uyên, nhận lấy mảnh này thâm lâm phù hộ, như rời vùng rừng rậm này, bọn này mục nát yêu lập tức liền sẽ hóa thành một bãi mục nát chi thịt, khó làm được việc lớn. Nói xong, A Nhiêu ánh mắt trượt đi, thần tình u oán mà nhìn xem Bách Lý An. Ngươi nhìn, nếu là ngươi đàng hoàng cùng ta tại Ma Đô thành thân, dùng cái gì rơi vào như vậy hiểm cảnh bên trong, cũng đoạn sẽ không cho mà nhìn qua Di phách lối đẩy cơ hội. Vân Dung lạnh lùng liếc xéo nàng, nói, ngươi tự đi làm của ngươi ma quân, không ai cầu ngươi tới đây vướng bận chịu chết. A Nhiêu chê cười cười lạnh, nói ta vướng bận chịu chết, cũng không nhìn một chút chính ngươi có nặng mấy cân mấy lượng. Nếu ta nhớ không lầm, mới trôn tránh tà thú, vẫn là Tư Trần ôm hấp hối ngươi nhập Bắc Uyên a. Vân Dung không chút nào yếu thế, cũng không biết là ai tự cho là thông minh chơi một màn khổ nhục kế, nếu không phải là ngươi, chúng ta như thế nào lại bị giới hạn đây, khắp nơi rơi dưới người thừa. A Nhiêu lúc này tức giận, ngươi yên tâm, chính là rơi dưới người thừa, ta cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Tư Trần, sẽ không gọi hắn nhận một tơ một hào tổn thương. Vân Dung phảng phất đã nghe được chuyện cười lớn, ánh mắt khinh miệt, bảo vệ tốt hắn. Buồn cười đến cực điểm. Ở trên đời này, thương hắn sâu vô cùng người chẳng lẽ không đúng vậy ngươi sao? Nếu như ngươi quả thực không muốn hắn nhận một tơ một hào tổn thương, phải làm nhất không nên là cách hắn rất xa sao? Vân Dung cảm xúc dần dần nổi sóng, bầu không khí không hiểu đè thấp, như núi đá hạ lửa tương sôi liệt nhấp nô, nàng từng tiếng câu câu, sâu đục lòng người, ngươi chẳng lẽ thật cho là hắn cái gì cũng không nhớ kỹ rồi, hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn, đều có thể lần nữa tới qua a. A Nhiêu sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời lại tựa như vì nàng khí thế chấn nhiếp, lại khó nói tiếp. Bách Lý An tâm tư ngàn vạn, thần sắc phức tạp nhìn xem Vân Dung, nghe nàng ngôn ngữ, hắn khi còn sống quả thật là cùng ma quân A Nhiêu từng có đủ kiểu gút mắt đấy. Với lại trong lời nói của này ý tứ, mơ hồ còn để lộ ra hắn bây giờ lưu lạc trở thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng thì ma, bao nhiêu đúng là cùng A Nhiêu có không thể phân chia quan hệ. A Nhiêu thân thể ẩn ẩn phát run, thật lâu, nàng cắn tái nhợt môi dưới, ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Vân Dung, sắc ý dần dần lên. Bách Lý An đã nhận ra không ổn, thầm nghĩ cái này ma quân cùng Vân Dung cái này thủy hỏa không dung tư thế quả nhiên là cùng Tô Tĩnh Doãn Bạch Sương hai người không kém cạnh rồi. Bất luận trong đó không phải là đúng sai, ngày bình thường nhìn đều cực kỳ lý trí hai người, một khi bóp bên trên, liền không quan tâm tình cảnh trước mắt rồi. Bách Lý An đang muốn mở miệng hòa hoãn không khí đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới chân bình tĩnh gân thịt mạch máu bắt đầu bất an nhúc nhích, trong đó bao khỏa ngủ say ỷ nú bật liên tiếp mở to mắt, ngay sau đó bốn phía không ngừng vang lên giống như mặt kính vỡ vụn tiếng vang. Những cái kia ỷ nú bật nhóm toàn thân xanh biếc tản ra đom đóm hào quang, thân thể giống như trong suốt hồn thể bình thường, mở ra 10 ngón tay giống như hẹp lớn lên đao nhọn sắc bén, yêu đỏ móng tay phá vỡ to lớn mạch máu. Nồng đậm tanh mùi máu chất nhầy như hoa nước loạn phun, mục nát hương phá vỡ nhân hồn phách. Quanh thân xương mù màu máu càng thêm nồng nặc, từng dãy từng nhóm ỷ nú bật nhóm giống như lên thi bình thường, từ nơi này phiến địa phương máu tanh bên trong liên tiếp leo ra. Bách Lý An chỉ cảm thấy mảnh không gian này tại huyết vụ bao khỏa phía dưới, phản phất ngay cả không khí đều trở nên dính nhớp rất nhiều. Cho dù hắn ngừng thở, cái kia tinh hồng xương mù cũng từng tia từng sợi giống như vật sống bình thường hướng nuôi của hắn trong thai cuồng chùi không thôi. Trong khoảnh khắc, trong linh đài của thần phụ phản phất có vô số nhìn không thấy bàn tay lớn không ngừng xé rách, dù chưa mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương, nhưng suy nghĩ lại dần dần trở nên nặng nề, trong đầu tựa như đặt lên nặng ngàn cân thạch. Lúc này, trên sườn núi truyền đến một trận âm hiểm tiếng địch. Soạt, soạt, soạt. Những cái kia từ trong mạch máu siêu siêu vẹo vẹo bò ra tới ỷ nú bật nhóm trong lúc đó, lưng thật cao chắp lên, một đôi giống như cánh bướm to lớn màng ánh sáng cánh thịt phá thể mà ra. Bách Lý An biết được, ỷ nú bật hoàn toàn chính xác có cánh, nhưng bây giờ cái này quang rực lại là hơn người to lớn, giống như Nga yêu cự sĩ. Cùng nhau triển khai trong nháy mắt, trên cánh ngưng tụ ánh sáng xanh thăm thẳm trong nháy mắt đốt lên đen kịt vô biên đáy vực. Khiến cho lòng người kinh không thôi chính là, tổ chức lên những cái kia cánh giá đỡ, đều là từng đoạn trắng bệnh không xương. Không xương cấp trên buông phóng vô số mảnh khảnh xúc tu mũi nhọn riêng phần mình mọc lên một cái dựng thẳng trợn mắt thường, tụ cục chuyển động. Mà bọn này ý nú bật hai mắt thì là bị huyết hồng thịt dây chăm chú khe hở chết trên dưới mí mắt, giống như từng cố bị tà ác lực lượng điều khiển vong linh. Các nàng bóng dáng cực nhanh, hai cánh mở ra, thân thể liền tại không gian bên trong trong nháy mắt mơ hồ. Chỉ thấy sáng rõ đáy vực thế giới bên trong, vô số tinh hồng móng tay vạch ra sắc bén đường cong, hướng phía Bách Lý An ba người im lặng đánh tới. Bách Lý An chống lên thiên sách của núi, bắt đầu chiến đấu. Nhưng dư quang liếc nhìn tới dưới, Vân Dung cùng A Nhiêu thân thể đều là giống hắn, lung la lung lay, phản phất nhận mảnh này tinh hồng xương mù ảnh hưởng, động tác lộ ra 10 phần trì độn. Vân Dung dứt khoát vứt bỏ thân pháp tiện lợi, đứng ở tại chỗ bất động, một kiếm quét ngang bát phương. Nóng sáng kiếm quang gần như có phá vỡ hết thể lực lượng cường đại, nàng quanh thân 5 mét phạm vi Inubus đều bị chặn ngang quét ngang chặt đứt. Thế nhưng là bị mục nát yêu đồng hóa Inubus phản phất đã mất đi cơ thể sống đặc thù, cũng không có tiên huyết vẩy ra đi ra. Phần eo cắt ngang vết thương ngọ nghệ vô số quang tơ quấn quanh, nửa bộ phận trên thân thể siêu siêu vẹo vẹo đúng là một lần nữa nối liền với nhau. Bách Lý An ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng xuất thủ khoác lên trên vai của Vân Dung, đưa nàng hướng trong ngực một vùng, tránh đi một cái hướng nàng cái cổ vung vẩy cắt tới tinh hồng ngón tay. Dáng trên mặt đất ở giữa mạch máu cự gân cũng ở đây giờ phút này triệt để tỉnh lại, giống như trèo tường hổ bình thường, dọc theo vách đá một đường leo lên đi, hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Bách Lý An ba người vây chết trong đó đi qua hủ khí hoạt hóa qua ỷ núi bật quả thực so U Linh còn muốn quỷ dị khó chơi, càng đáng sợ chính là số lượng này như là ổ rắn đẻ trứng tựa như liên tục không ngừng. Bắc Uyên chính là ma giới địa vực phổ biến nhất nơi, chỉ là một cái bắc bộ liền chiếm cứ ma giới một nửa cương thổ. Ý nụ bật sinh dựng chu kỳ rất ngắn, vẹn vẹn 3 ngày liền có thể thành thai sinh ra, bây giờ yêu đế một chết, nếu không có nhận Bắc Uyên rừng rậm hạn chế, bị mục nát yêu đồng hóa ý nụ bật quân đoàn liền đủ để phá vỡ toàn bộ ma giới. Số lượng có thể nói là hàng sang ngàn vạn. Nhìn gì chỉ là nương tựa theo điều khiển mục nát yêu thuật, chính là lao ma quân tại thế, sợ cũng khó mà đi ra vùng rừng rậm này. A Nhiêu mặt mày băng lãnh, như lưới đao kiếm kích sát ý lộ ra, mi tâm cái kia đạo đỏ thấm vết dọc màu sắc dần dần hóa thành hắc kim chi sắc, vì nàng bằng thêm mấy phần lạnh thấu xương cảm giác. Vung xuống sau lưng màu đen hai cánh, vỗ cánh mở ra, nàng cực không tình nguyện nhìn thoáng qua bị Bách Ly An bảo hộ ở trong ngực Vân Dung. Tình thế bức bách phía dưới, nhưng cũng không được phép nàng nói thêm cái gì. Nàng nhanh chóng xoay người, mở lớn hai cánh cực kỳ miễn cưỡng đem ba người khép lại bao khỏa, chăm chú bảo hộ trong đó. Bách Ly An chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng đột nhiên đen kịt, ngay sau đó liền bị A Nhiêu dùng sức bảo hộ ở dưới thân. Ngoại giới tiếng địch đại tác, một mực yên tĩnh như ưu linh ỉ nù bật đột nhiên bén nhọn kêu to, tiếng như sóng biển mãnh liệt. Ngay sau đó, sau lưng A Nhiêu truyền đến nhục thể xé rách tàn khốc thanh âm. Hắc vũ tuôn rơi mà rơi, xẹt qua Bách Ly An gương mặt. Mũi thở ở giữa người được nhàn nhạt mùi máu tanh ý, Bách Lý An dây lắc nhưng biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem A Nhiêu tái nhợt khuôn mặt, ngươi đang ở đây làm cái gì? Tiên huyết chậm rãi từ trên vai của A Nhiêu thấm ướt thấm xuống tới, nàng trong mắt cười khẽ, nói, ta tại làm khổ nhục kê a, ngươi tâm không đau lòng. Bách Lý An thật sâu như mày, nhìn xem nàng đen nhánh mỉm cười con mắt, không nói gì. Hắn nắm chặt tiên sách của núi, trên thân kiếm tàn văn được thắp sáng lóe lên một cái. Bách Lý An trầm mặt, trên hai tay hạ hợp cầm kiếm trôi, mũi kiếm hướng xuống nhắm ngay dưới chân núc ních to lớn mạch máu gân thịt, dùng sức rót vào. Bá đạo nặng nề kiếm thế rót lên một tiếng cực kỳ khủng bố xé rách thanh âm. Nương theo lấy mục nát yêu thống khổ cùng hống, nằm trên đất mặt ở giữa mạch máu bạo đánh mà lên, đại đồng máu bắn tung tóe, thê lương gào thét trận gió đúng là từ ba người dưới thân tuân ra đánh tới. Vây giết mà đến ý nú bất bị từng cái thổi mở ra đến, A Nhiêu khép lại hai cánh cũng ở đây kinh khủng kia trận gió xé xuống bị ép triển khai. Vân Dung tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện các nàng giờ phút này lầm nơi, lại chưa đạt chân chính đáy vực. To lớn mục nát yêu nhìn như ẩn nút tại đại địa ở giữa, kỳ thực nó bất quá là giống như bạch tuộc bình thường phụ thuộc lấy vách núi chiếm cứ ở giữa không trung bên trong. Bách Lý An một kiếm phá mở một lỗ hổng, trong khoảnh khắc dội lên tới mãnh liệt trận gió cuồng bạo lệ giận, đem ba người áo bào thổi đến dùng sức tung bay đập vào mắt nhìn lại, cái kia lỗ hổng phía dưới là tối như mực một mảnh, nhìn không thấy đáy. Nếu là nói ngẩng đầu không đường, vậy liền hướng xuống phá vỡ một đầu mới đường ra tới. Tại mục nát yêu thành lồng, mạch máu gân thịt leo lên mà lên lúc, dưới chân mục nát yêu thân thể trở nên yếu kém không ít. Bách Lý An lờ mờ ở giữa có thể cảm nhận được dưới lòng bàn chân tinh tế phong lưu, liền biết được, lần này đầu hẳn là có khắc cả khôn. Nhảy. Bách Lý An quát khẽ một tiếng, kéo qua A Nhiêu Vân Dung hai người nhảy vào lỗ hổng bên trong. Phong thanh ở bên tai gào thét không dứt, quanh thân xương mù càng đậm, sau lưng mục nát yêu cùng nộ tiếng giống từng trận, vô hụt ý nụ bật nhóm dương ra cánh, tại tiếng địch điều khiển phía dưới, lao xuống. Bách Lý An lấy ra âm ngọc sáo ngắn, lấy bên hông nguyệt quang rượu suối vẩy địch thân, lại nâng địch thổi. Không giống với nhìn di âm thê lương lệ tiếng địch, Bách Lý An chỗ thổi địch âm có châu ngọc chi chất, khởi, thừa, chuyển, hợp, réo rắt như lang lãng trăng sáng. Hai cố khí thế hoàn toàn khác biệt tiếng địch đụng vào nhau, phía trên điên cuồng đuổi theo tới đây ý nụ bật nhóm hai cánh bỗng nhiên cương ngưng. Nhìn di tiếng địch nhận lấy âm ngọc lực lượng cực lớn quá nhiều, lại khó tiếp tục điều khiển các nàng. Inubus bị mục nát yêu hoàng hóa, cuối cùng không thuộc về âm vật. Bách Lý An tuy là có thể quấy nhiễu nhìn di tiếng địch, nhưng cũng không cách nào thông qua âm sáo ngọc đến điều khiển bọn này Inubus. Thoát khỏi nhìn di không chế Inubus cũng triệt để mất không chế của loạn, giống như du đãng thế gian đói khát lệ quỷ. Họ là dở dở ương ương tồn tại, người người hoa khí, bốn phía đi bay. Có một nửa số lượng hướng xuống tiếp tục đuổi giết mà đến, còn có một nửa thì là cắn trên sườn núi nhìn di khí tức, gào thét liên tục hướng lấy trên sườn núi bay đi đáy vực trận gió mạnh mẽ. Có chết đi cự chim mông yêu cùng trong núi mảnh thú thi thể khổng lồ đều bị vén múa đụng vào núi đá bên trong. Khổng lồ phong áp giống như đưa thân vào 100.000 ngọn nguồn bên trong biển sâu, cảm giác áp bách mãnh liệt để cho người ta ngự kiếm đều mười phần khó khăn. Bách Lý An điều khiển lên thu thủy kiếm, cũng khó khăn duy trì thân hình, không bị khống chế hướng xuống không ngừng ngã sâu xuống dưới. Tấu chương xong, chương 698, mục nát bên trong sinh cây. Chương 698, mục nát bên trong sinh cây. Các loại động vật to lớn hải cốt liên tiếp đối diện đánh tới, càng hướng xuống rơi, cái kia trong xương mù mục nát hương cũng càng nồng đậm. Bách Lý An không biết mình tại cái này cùng dã loạn phong bên trong diễn tấu bao lâu, lôi cuốn lấy tô giáp đất cắt lệ phong thổi đến mắt người đều khó mà mở ra. Hắn miễn cưỡng nheo mắt lại, trông thấy phía sau A Nhiêu hai cánh vết máu loang lổ, bị thương cực kỳ không nhẹ. Nàng hắc dực vô lực rủ xuống khép tại trên thân, khó mà phi hành. Lúc này, một cái to lớn núi đá bị nịch thổi quần quận mà đến, trùng điệp đụng vào trên thân A Nhiêu. Chỉ nghe nặng nề trầm đục, kinh khủng lực đẩy dưới, A Nhiêu bị xa xa hất bay ra ngoài, chớp mắt thời khắc, liền không nhìn thấy cái bóng. Bạch Lý An trong lòng biết càng là đến loại thời điểm này liền càng không thể hoảng. Chiếu rọi tại vách núi ở giữa cấp tốc rơi xuống cái bóng bên trong nhanh chóng nhảy ra Minh Lang trăng rằm cái bóng. Nó như một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng phía A Nhiêu biến mất phương hướng vào tới. Từ bên trên đuổi theo Inubus, tựa hồ nhận lấy mảnh thế giới này hoàn cảnh phù hộ cùng bảo hộ. Cái này phệ nhân trận gió sương mù, các nàng đặt mình vào trong đó, lại chưa nhận chút nào ảnh hưởng, bay tới tốc độ kinh người. Căn bản vốn không cho người ta bất kỳ phản ứng nào năng lực, một cái Inubus toàn thân xanh biết phát ra ánh sáng nhạt, giống như trong bóng tối đoạt mệnh đũ hồn. Cánh khổng lồ vỗ ở giữa không có bất kỳ cái gì khí tức cùng thanh âm, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Vân Dung, tinh hồng như kiếm móng tay hướng phía nàng phần gáy lệ bắt mà đi. Bạch Lý An mí mắt hung hăng nhảy một cái, nhưng Vân Dung cũng không phải ngồi không, nàng chuyển cũng không quay người. Tay nắm kiếm quyết, Tẩy Tuyết kiếm tự hành ra khỏi vỏ, tại nàng quanh thân vẽ ra một cái vòng tròn lớn kiếm thế, đem cái kia 10 cái xâm lớn lên móng tay tinh cả bắt đầu chỉ cùng nhau gọt chém xuống tới. Quỷ dị vâng, cái kia Inubus giống như cảm giác không thấy đau nhức, 10 cái đoạn đi ngón tay cùng thân thể phảng phất còn có không nhìn thấy sợi tơ liên hệ. Chỉ thấy cổ tay nàng lắc một cái, lộn xộn bay ra ngón tay giống như là bị nàng điều khiển phi đao, bén nhọn trên không trung bay múa, tiếp tục phát khởi thế công. Vân Dung không dùng tay cầm kiếm, trong miệng kiếm quyết thấp giọng mặc niệm đến nhanh chóng, những cái kia bay loạn ngón tay, từng cái bị Tẩy Tuyết kiếm ken bay ra ngoài. Vân Dung biểu lộ ngưng trọng, ghé mắt nhìn xem Bạch Lý An, gấp giọng nói, lần này xuống dưới không phải biện pháp, nhất định phải nhanh tìm tới một cái điểm dừng chân. Đang khi nói chuyện, hai người ánh mắt thông suốt trống trải. Màn đêm chìm sâu, điểm đầy ngôi sao đêm tối tinh hồng, rộng bao màn trời phảng phất đang ở trước mắt, một vòng cao xa nghiêng trăng như lưỡi câu ánh trăng trong sáng, tinh hồng vụ trướng, một gốc nằm ngang liên miên trăm dặm to lớn cây đào, cao vút như đóng, nhìn không thấy gốc rễ ngọn nguồn, cực kỳ quỷ dị từ trong mây mù sinh trưởng đi lên. Sáng rực hoa đào trăm dặm, nhánh mầm ngàn vạn giống như vô tận, cao nhất cực nhỏ một đoạn nhánh cây từ xa nhìn lại, đúng là giống như cầu vượt bình thường, ngay cả tiến vào trên trời mặt trăng bên trong. Một gốc cây hoa đào, một cái tiểu thế giới. Vân Dung ngự kiếm đẩy ra cuốn giết tới đây 6 tên Inubus, giết ra một đường máu, nàng kéo qua Bạch Lý An một cánh tay, mang theo hắn rơi xuống một đoạn mọc lan tràn trên cành cây. Chân vừa hạ xuống thực, nhánh mầm bên trên hoa đào tuôn rơi run lên, vài miếng cánh hoa phiêu nhiên tàn lụi rơi xuống, một cái sớm dấu ở rừng cây trong bóng tối Inubus trong nháy mắt nhảy lên, lên ra. Mục tiêu là Vân Dung. Vân Dung đúng vậy rút kiếm lúc lấy hơi, lần này mắt thấy liền muốn không tránh khỏi. Bạch Lý An lấy địch làm kiếm, đổi bước bình di, chặn đứng Inubus đánh giết. Sương Ngọc Nhan sắc sáo ngắn nhìn như kết thúc công việc tròn cùn vô phong, nhưng rót vào cái kia trong đầu lâu của Inubus sáo ngọc, lại không có chút nào trở ngại, hơn phân nửa trực tiếp chui vào cái kia Inubus trong đầu. Inubus liên tục gào thét, đinh hai nhức óc, to lớn quang rực vén dương đến cực hạn. Nhánh cây kịch liệt chập chờn, 10 cái tinh hồng lợi chảo móng tay bởi vì kịch liệt đau nhức tại thân cây ở giữa dây rùa, vạch ra vô số thật sâu vết nứt. Chỉ thấy nàng móng tay xẹt qua nơi, tư tư bước lên ăn mòn lũ xương mù màu lục chọc tức. Sáo ngọc phía dưới chỗ chấn áp Inubus sinh mệnh lực cường hãn đến đáng sợ, đầu lâu bị đinh chết xuyên qua lại vẫn chưa tử vong. Vân Dung gặp nàng lợi chảo vung vẩy điên cuồng, đôi mắt ngưng tụ, gấp giọng nói, cẩn thận không nên bị móng tay của nàng đụng phải. Inubus trời sinh linh lực, móng tay tẩm bổ kỳ độc, đổi lại bình thường, các nàng móng tay bên trong độc tố cũng không cho khinh thường, càng chớ nói loại độc này vì mục nát yêu khí tránh bóng vang biến dị, càng là đáng sợ đến cực điểm. Inubus dãy rủa đến cực kỳ kịch liệt, Bạch Lý An quát khẽ một tiếng, mặt mày ẩn ẩn hiện ra một phen túc sát lệ khí, hai tay hợp nắm sáo ngọc, phần đuôi quỷ khắp châu tỏa hào quang rực rỡ. Inubus cánh cung xương bên trên xúc tu bên trên vô số chỉ cái miệng nhỏ cùng nhau mở lớn, trong lúc nhất thời, như sóng chiều chập trùng trùng điệp kêu thê lương thảm thiết tiếng vang thông thiên tế. To lớn quang rực bỗng nhiên thoát lực, có thể một mực lặp lại khép lại thân thể tại âm ngọc cùng quỷ khắp châu hai cố lực lượng dưới, hoàn toàn bị đập vụn tán thành một đoàn quang hoa. Bạch Lý An theo Inubus tiêu tán, thân thể đi theo nghiêng một cái, quỳ một chân trên đất sức cùng lực kiệt, huyết vụ quanh quần hai con ngươi nhìn có chút mỏi mệt suy yếu. Vân Dung nháy mắt một mảnh màu đậm đế vẫn bắc nguyên chi sâm quả nhiên quỷ dị, chỉ là một cái Inubus đã là như thế khó sát lệnh người đau đầu, nếu không mau chóng tìm tới rời đi ma giới phương pháp, bọn hắn sợ là sớm muộn phải gọi vùng rừng rậm này ăn hết. Chính như bọn này ma mị, các nàng mặc dù nhìn như đi qua mục nát yêu đồng hóa, trở nên càng thêm đáng sợ cường đại, thậm chí có bất tử chi thân, nhưng trên thực tế, các nàng ngũ tạng lục phủ thậm chí ý thức linh hồn đều đã sớm bị ăn chi hầu như không còn rồi. Tu vi cảnh giới đã đến Vân Dung tình trạng này, cảm giác của nàng thiên địa năng lực đã phi phàm, cái này trong không khí càng nồng đậm sương mù có từng bước xâm chiếm người tinh thần lực năng lực. Nàng tới đỡ lên Bạch Lý An, thần sắc nghiêm trọng. Như thực sự không được, ta mang ngươi rời đi Inubus rừng rậm giết ra ngoài, cái kia ba sông nhìn di mục tiêu rõ ràng là ma quân, nàng bây giờ chính vào suy yếu, sống chết không rõ, cho dù chúng ta rời đi mảnh này rừng, nàng cũng uy hiếp không được chúng ta. Bạch Lý An lắc lắc đầu, nói, tuy nói nhìn di mục tiêu là ma quân, thế nhưng là hắn đã có lấy điều khiển mục nát yêu năng lực, ở mảnh này trong rừng rậm, hắn chiếm hết tiên cơ, căn bản sẽ không cho chúng ta rời đi cơ hội. Ma hạ ở giữa, kém xa nhân gian thái huyền cửu kinh, thương lô thập tầng điện, thiên tỷ thập tam kiếm chính đạo lưu phái tới một lòng đoàn kết. Ma rời sông chủ, lên tới một sông tục tử, xuống đến năm sông tô hơi thở, hầu như người người đều ngấp nghé ma quân tính mạng. Thậm chí liền ngay cả sông chủ cùng sông chủ ở giữa, cũng là sát cơ từ phía. Như có chút cơ hội, chắc chắn sẽ nghĩ hết tâm tư đến đối phương vào chỗ chết, đến vững chắc quyền lợi của mình cùng địa vị. Bạch Lý An bây giờ thân ở Bắc Uyên, nhìn di đoạn không hề từ bỏ lần này thiên đại cơ hội buông tha hắn lý do. Vân Dung nhíu mày, bất luận được hay không được, dù sao cũng so tại đây khoanh tay chịu chết mạnh mẽ. Bạch Lý An cười nói, ngươi thế nào biết là khoanh tay chịu chết? Vân Dung khẽ giật mình. Bạch Lý An ngẩng đầu chỉ trên trời cái kia vòng trăng tàn, đường ra, chẳng phải đang trên đỉnh đầu chúng ta sao? Như theo Vân Dung ý nghĩ, kết lực một trận chiến có lẽ có thể giết ra khỏi trùng vây rời đi Bắc Uyên. Nhưng giới môn ngay tại Bắc Uyên bên trong, bất luận là Bạch Lý An vẫn là Vân Dung đều khó có khả năng tại ma giới đợi cả một đời. Đó là. Vân Dung ngẩng đầu, thần sắc lộ vẻ mê mang. Bách Lý An nói, vạn vật đều là tròn, vạn vật đều là tính toán, pháp tại âm dương, cùng tại thuật số, một trận sương mù che ngôi sao bốn mùa, chỉ có trên trời cái kia vòng trăng tàn dần dần viên mãn thành dị tượng, với lại ngươi xem. Bách Lý An ánh mắt chỉ dẫn nói ra, cái này quả nằm ngang 10 dặm to lớn cây đào, nhánh cây có 3000, nhánh nhánh chỉ tháng mà sinh, nếu ta không có đoán sai, liên tiếp nhân gian giới môn, liền ở đằng kia trăng tròn phía trên. Leo lên trăng tròn, vượt qua giới môn. Vân Dung cau mày nói dễ, nhưng ma giới cựu thiên đâu chỉ 10 vạn dặm, như thế nào tốt như vậy lên cao đến tháng khai hoa nở như đấy. Nếu là ở nhân gian, nàng lấy tiên nhân thân, trèo lên cựu thiên, ôm ngôi sao, lần này thần thông không khó thi triển. Nhưng bây giờ khó liền khó tại, nơi này là ma giới. Bách Lý An bàn tay khẽ vuốt to lớn cây đào thân cây, liếc mắt nói, nếu là đổi lại bình thường biện pháp, tất nhiên là rất khó, nhưng có này cây rất sinh mà lên, thẳng tới cựu thiên, sợ là sớm đã phá vùng rừng rậm này không gian pháp tắc, chúng ta chỉ cần dọc theo dài nhất nhánh cây kia leo lên phía trên, đến tháng khai hoa nở nhụy tìm cửa, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Gặp Bách Lý An tư duy nhanh nhẹn, đầu luôn luôn so với thường nhân suy nghĩ phải mau một chút, làm việc cũng là dám phá dám lập, tại dạng này hỗn loạn tuyệt sắc tình cảnh hạ lại vẫn có thể cho nghĩ mấu chốt, trong lòng Vân Dung đã là vui mừng, lại là tự hào năm. Nước chảy xa hà, dần dần bị che trời mà lên rất xinh cây đào chiếu ra một mảnh sáng rực màu ửng đỏ. To lớn yêu đế thi thể hóa thành một phiến mục nát hương bên trong chính là cái kia cây đào to lớn dễ dây leo, khắp nơi liên kết thành hoa. Linh Phi Yên đáy mắt lộ ra mấy phần nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhìn xem xa xa chỉ hướng cựu thiên trăng tàn cây đào lọ nhánh, thở dài một hơi, nói, nếu muốn hoàn toàn khống chế đạo này giới môn, quả nhiên vẫn là kém trọng yếu một bước a. Lão mị ma phục trên đất, tuy nói bị Linh Phi Yên cổ thuật thủ đoạn trấn nhiếp, nhưng nhìn nàng một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đáy mắt vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần vui sướng giễu cợt. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi sẽ viên kia thần nguyên bảo châu cho ta, ta chắc chắn sẽ có biện pháp để ngươi rời đi, mặc dù ta đem giới môn giao cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lấy ngươi cái này thân thể bị trọng thương, hành tẩu di động đều là chật vật, chẳng lẽ lại thật sự coi chính mình có thể leo đến bầu trời? Linh Phi Yên không để ý nàng khinh thị trào phúng, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lúc này, một mực yên tĩnh ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ quỷ địch đồng tử, ánh mắt đông nhiên âm trầm cảnh giác. Sàn sạt. Hô hô. Bờ sông đối diện, đông nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu sàn sạt tiếng bước chân, cũng giống như to lớn phiến lá chớp động thanh âm. Linh Phi Yên bên cạnh mắt nhìn lại ở giữa nồng đậm sương mù sắc bên trong, một hình bóng lảo đảo mà từ cát trắng trong đất đi tới, ý đồ vượt qua bờ sông. Ai ngờ dưới chân bị cắt đá mất tự do một cái, bình một tiếng, mặt hướng xuống nặng nề mà ngã vào cát miệng suối trong sông, tóe lên một bụi nước hoa. Suối sông nước sông cực mỏng, cái kia gầy yếu bóng người ngã vào trong sông không nổi lên được, toàn bộ thân thể đều ngâm tại trong nước sông, quần áo như rách dưới lá sen đồng dạng tại mặt nước chìm chìm nổi nổi. Linh Phi Yên lông mày chau lên, đá đá dưới chân một mặt giữ tợn tướng tiểu quỷ, nói: "Đi kéo lên đến cho ta nhìn một cái là cái gì?" Quỷ địch đồng tí nhất mặt hung ác tàn khốc sông nàng làm một cái tay cắt cổ động tác. Cửa đồng thao thiên quỷ nhất tộc, nhất là giết hiếu chiến, trời sinh tính tàn nhẫn, bị Bách Lý An triệu hồi đến hiện thế bên trong, nó đến nay còn chưa chân chính đại khai sát giới, sớm đã là đói khát khó nhịn. Linh Phi Yên bật cười nói, giết chết làm cái gì? Ta muốn xuống đấy. Tấu chương xong, chương 699. Người nào cũng mộ phần. Chương 699, người nào cũng mộ phần. Không cho phép giết. Quỷ địch đồng tử đáy mắt hưng phấn lập tức rủ xuống bại xuống dưới, đành phải đem trong tay quỷ địch cắm vào dây lưng quần bên trong, ủ rũ túi đầu hướng phía suối sông phương hướng đi đến. Khi nó đem trong nước đầu người kia kéo lên bờ về sau, Linh Phi Yên âm điệu thật dài kéo lên, a một tiếng, trên mặt lại không thấy bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn. Nàng ngồi xổm người xuống, đưa tay mơn trớn trên mặt hồng trang ở mức phát, trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, khóe miệng mút lấy một vòng cười lạnh, tuy nói sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ tới ngươi lại thật sự như vậy ngu xuẩn, ngay cả chạy trốn mệnh cũng sẽ không sao. Bị nước sông thấm ướt đầu ngón tay thương lạnh trắng nõn, chậm rãi mơn trớn nàng cái kia mù mất con mắt, Linh Phi Yên thở dài một hơi, nói, ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội. Linh Phi Yên nhìn xem nàng nửa bên u lục trong suốt hóa thân thể, cùng đặt ở dưới thân nhúc nhích không ngừng quang rực đủ loại dấu hiệu cho thấy, thân là ý nú bất hồng trang cũng nhận mảnh này sương mù ảnh hưởng, thân thể đang tại dần dần mục nát linh hóa. Dù sao hồng trang nhiều năm như vậy rời xa Bắc Uyên, tuy nói Linh Phi Yên luôn luôn đãi nàng đối xử lạnh nhạt, đa số không nhìn thẳng. Nhưng nàng làm nàng chỉ cái nào giết cái nào một thanh ám đao, Linh Phi Yên cũng không keo kiệt tư nguyên của mình đưa nàng rèn luyện 10 phần sắc bén cứng cỏi. Thể chất tu vi càng là khác hẳn với bình thường Inubus, ở mảnh này trong sương mù, có thể bảo trì linh trí lâu như vậy, cũng thuộc về thực không dễ. Linh Phi Yên gặp trong thân thể nàng linh hóa vết tích dần dần khuyết tán trải rộng, ánh mắt dần dần lạnh, cười lạnh nói: "Thật sự là không nhớ lâu à, mỗi lần đến nơi này loại thời điểm, ngươi nhất định phải tự tìm đau khổ bức tự mình thành một bộ không còn dùng được quỷ bộ dáng, ngươi liền như thế ưa thích làm một khối thịt nhão mục nát tại trên mặt đất bên trong sao?" Linh Phi Yên chính lời nói lạnh nhạt chảo phung lấy, ống tay áo đông nhiên siết chặt, cũng là bị lâm vào trong hôn mê hồng trang chăm chú bắt được ống tay áo. Nàng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt ẩn hàm sâu vô cùng thống khổ cùng bất lực, nhẹ giọng nỉ non nói: "Tỷ, tỷ tỷ." Linh Phi Yên híp mắt lại, hờ hững rút về tay áo, thật sự là một cái trời sinh đồ đê tiện. "Tỷ tỷ, đau quá." "Ta đau quá a." Linh Phi Yên tâm tình dần dần trở nên phiền muộn, cảm thấy nàng cái kia thì thào nói nhỏ thanh âm rất nhao nhao. Trên mặt nàng dần dần không kiên nhẫn, nhắm mắt đưa tay, nghiêm túc bưng lên hạt châu, dán ở mi tâm. Chỉ thấy nàng mi tâm linh phù mở rộng, đem cái kia màu sắc sáng chói nùng lệ bảo châu dần dần đặt vào trong đó, đợi Linh Phi Yên lại lần nữa mở mắt lúc, đen nhánh con ngươi biên giới độ lên một vòng thần bí kim ý, lão mị ma đưa nàng đây không phải là tự lượng sức hành vi nhìn vào đáy mắt, châm chọc khiêu khích nói: "Không biết tự lượng sức mình tiểu nữ hoa hoa, nếu là tôn này thần tiên nguyên tốt như vậy luyện hóa vào thể, như thế nào lại hoàn mỹ bảo tồn đến nay lúc hôm nay tới?" Thần ma hai đạo vốn là khác đường, ngươi cũng không phải là trực tiếp tổng thần nguyên ký chủ trên thân đoạt xa tới, cưỡng ép luyện vào trong cơ thể, sẽ chỉ làm của ngươi thần phụ sụp đổ bị hao tổn, linh thức câu diện. Ninh Phi Yên làm sao không biết ở trong đó đạo lý, nếu không có e ngại cái này thần nguyên như thế, nàng đã sớm đem hai cái kia hạt châu luyện hóa đi, chỗ nào còn biết lưu đến hôm nay. Nàng khẽ cười một tiếng, túi người xuống, nặn ra hồng trang bờ môi, cách không hư hư độ một ngụm thuần triệt thần nguyên khí tức, hóa trong cơ thể nàng. Hồng trang giống như bị ác mộng nói mớ ở trên mặt vẻ thống khổ thoáng hạ thấp, thân thể mục nát linh hóa lan tràn xu thế cũng đã nhận được làm dịu. Thấy thế, Ninh Phi Yên biết được chính mình suy đoán không có sai. Nàng chậm rãi chống lên thân thể, nhìn về phía lão mị ma, ý nghĩa phong phú mà nói, mặc dù ngươi nói một điểm đạo lý đều không sai, thế nhưng là hạt châu này dù sao cũng là hắn phái tiểu quỷ ngàn dặm xa xôi đưa tới, tổng không đến mức hại ta. Từ trước tới giờ không tin tưởng thế nhân Ninh Phi Yên, giờ phút này lại nói, nàng tin tưởng Bách Lý An sẽ không hại nàng. Ngữ khí bưng đến nhẹ nhõm, thế nhưng là không người biết được, cái này hời hợt một câu, giàu có như thế nào nặng nề ý nghĩa. Ninh Phi Yên vuốt vuốt mi tâm, kỳ diệu hơn là, nàng lấy ma thân đặt vào thần nguyên, cả hai tương khắc, thần phụ linh thức lại chưa cảm thấy không chút nào vừa. Trong lòng nàng lấy làm kỳ, thầm nghĩ hạt châu này bất quá là cho Bách Lý An nuôi một tháng có thừa, càng trở nên thần kỳ như thế. Niệm có chỗ động, tâm tùy ý đến, Ninh Phi Yên bỗng nhiên đã có một cái to gan ý nghĩ. Nàng nâng lên kiếm chỉ, điểm nhập mi tâm, lấy ý niệm dẫn dắt thần nguyên lực lượng, lập tức, Ninh Phi Yên bỗng nhiên có một loại cảm giác huyền diệu, tựa hồ có đồ vật gì sắp từ linh hải bên trong phân thủy mà ra. Chí thuần đến chỉ toàn thủy linh lực lượng ấm thuần cường đại, chảy xuôi đến toàn thân, giống như có nước ấm rửa sạch gân mạch, vết thương trên người vì cố lực lượng kia thoải mái ấm bổ, đúng là dần dần khép lại khôi phục. Ninh Phi Yên thu hoạch được cái này ti thủy thần nguyên hơn 1000 năm rồi, vẫn là lần đầu biết được lại vẫn có thể như thế dùng. Kinh hỉ sau khi, lại đối Bách Ly An nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng bội phục. Một bên lão mị ma đem một màn này thấy là kinh tâm động phách, trợn mắt hốt mồm. Nàng nhất thời trợn tròn con mắt, run lấy bờ môi ngươi rồi nửa ngày, phản phất một hơi vận lên không được tựa như, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Ngươi nói ta là quái vật? Ninh Phi Yên lúc này tâm tình vô cùng tốt, trên mặt lộ ra nụ cười cũng rất là mỹ lệ. Nàng trên dưới đem cái này lão mị ma từ đầu đến chân tinh tế quan sát một lần, cười nói, vậy ta ngược lại là muốn hỏi trước một chút lão nhân gia ngài rồi, ngài như thế nào quái vật đâu? Rõ ràng là ý nu bất nhất tộc, một thân tu vi bị phế, ở mảnh này sương mù sắc khí cơ ảnh hưởng dưới, ngươi lại không có chút nào linh hóa dấu hiệu, ta rất kỳ quái, đây không phải là vẹn vẹn là đem quân hoàng thải bộ cái thấu triệt có thể làm được à? Lão mị ma lập tức trột dạ cảnh giác, gục đầu xuống không chịu sẽ cùng Ninh Phi Yên nhìn thẳng. Ngài không muốn nói, vậy ta liền đổi một vấn đề tốt. Ninh Phi Yên đứng thẳng người, ánh mắt sâu u, lạnh lạnh trượt đi, ánh mắt chỉ vào cỏ hoang bụi sâu một góc khối kia rõ ràng chắp lên nhỏ nấm mồ. Cái kia không địa chi một phần, tăng thì là người nào? Lao trên mặt ý nu bật càng trột dạ, bị Ninh Phi Yên hỏi lên như vậy, liên tục lắc đầu. Nàng phảng phất so gặp phải cái kia muốn mạng cổ trùng còn muốn đáng sợ đồ vật, bộ dáng đúng là có vẻ hơi hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói, cái gì? Cái gì một phần? Ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Ồ, thật sao? Ngươi không biết? Ninh Phi Yên ánh mắt trêu tức, lại đá quỷ địch đồng tí nhất chân, phân phó nói, đi, cho ta đem cái kia nấm mồ cho tới. Đã nàng không muốn nói, ta liền chính mình tận mắt tới nhìn một cái bên trong táng chạm đất là cái gì yêu ma quỷ quái tốt. Ninh Phi Yên cho tới bây giờ đều không phải là cái gì loại lương thiện, làm việc cũng càng vô đạo đức tiêu chuẩn. Nàng xem tựa như nói đùa cho cười, có thể đào mộ phần loại chuyện này, nàng không phải làm không được. Người dám ba. Lão mị ma đột nhiên giật đảo, thê lương thanh âm xuyên vân xuyên qua, cảm xúc tựa như nội trường, ánh mắt hờ cực. Trong lúc nhất thời đúng là đè xuống trong lòng đối với cổ trùng sợ hãi. Nàng thân thể lọn khọm lập tức đứng lên, thần sắc điên cuồng. Đây không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, đó là của ta nữ nhi. Nữ nhi của ta. Ngươi dám động nàng? Ngươi dám động nàng? Ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi ba. Nữ nhi. Ninh Phi Yên biểu lộ lập tức trở nên quỷ dị, ngươi nói là con gái của ngươi táng ở trong này. Như vẹn vẹn chỉ là đã từng thải bổ tôn tiên quân hoàng, tất nhiên là không đủ để cải biến nàng y nụ bật thể chất. Nhưng nếu là nàng người mang thần tự, tôn thần tiên mạch nuôi ở trong cơ thể, mẹ thai bao nhiêu cũng là lại nhận tiên khí linh bổ phù hộ. Nàng đã có thể ở mảnh này xương mù sắc bên trong bảo trì bản tâm, chưa hướng bình thường y nụ bật bình thường bị mục nát linh hóa. Cái kia nấm mồ bên trong chỗ táng người thân phận, miêu tả sinh động. Quân hoàng huyết mạch, đúng là chết tại loại địa phương này ba. Thế nhưng, làm sao lại chết đâu? Tôn tiên huyết mạch, trời sinh nhận vạn vật trạch phù hộ. Mặc dù trong cơ thể có một nửa là ý nú bật huyết mạch, nhưng phàm là cùng tôn tiên nhị chữ có chỗ nhiễm đồ vật, đều rất khó mất đi. Ninh Phi Yên càng phát giác việc này cổ quái, nghĩ sâu một lát, liền phối hợp hướng phía nấm mổ phương hướng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lão mị ma kịch liệt thô thở gấp, hai tay hai chân bị tỏa liền kéo đến thẳng tắp, không cách nào cùng đi theo qua. Nàng hai mắt đỏ thẫm tràn đầy tơ máu, bị ướt đẫm mồ hôi khô phát loạn thảo tựa như dán tại sắc mặt, càng sấn xương gò má đột cao, lộ ra sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Ninh Phi Yên lười nhác cùng nàng nói nhảm, nhìn xem loạn thảo mọc lan tràn đống đất, cười lạnh một tiếng, nói: "Mẫu thân ngươi ngược lại là sẽ cho ngươi tuyển địa phương, lương dương nơi, tháng thi phương liệt, ngươi bị trấn ở mảnh này đại hung nơi, này hồn thân này sợ là đến vĩnh thế không được siêu sinh đi. Tối nay liền để cho ta hảo hảo nhìn một chút diện mục thật của ngươi tốt, yên tâm, làm thù lao, ta tự sẽ mang ngươi rời đi, cho ngươi tìm một cái phong thủy tốt rồi, bảo ngươi linh hồn có thể an giấc." Ninh Phi Yên chính là đối một người chết, ngoài miệng cũng là miệng đầy qua loa lửa gạt luận điệu. Không để ý lão mị ma khản cả giọng giận mắng phản đối, A Nhiêu tay áo phải vung lên, sinh bại cắt trắng đất vàng bên trong cỏ dại tận gốc cuốn lên. Cắt đất như là bị gió thổi tán bông tuyết, từng tầng, từng sợi tan hết trong gió. Theo trần thổ chi hạ dần dần sâu nhất thổ màu nâu nhan sắc, Ninh Phi Yên cũng không có nhìn thấy cái này nấm mồ bên trong thi cốt. Nàng chỉ nhìn thấy một cái thêu lên thanh hoa nhỏ án tá lót, đã biến thành màu đen ố vàng nằm ở một cuộn chiếu bên trong, lờ mờ có thể trông thấy lúc trước vết máu loang lổ bộ dáng. Trong tã lót bọc lấy nửa cỗ hải cốt, chỉ có nửa cỗ. Trẻ con lớn nhỏ hải cốt, chỉ là còn lại nửa cỗ, lộ ra càng thêm con nhỏ, dính lấy bùn đất hải cốt ở giữa, lờ mờ còn có thể trông thấy từng dãy chỉnh tề dấu răng. Cái kia dấu răng xem xét liền hiểu, cũng không phải là dã thú lưu lại. Lúc này, lão mị ma sớm đã khóc không thành tiếng, nện đủ ngừng lại ngực, đáng thương nha. Đáng thương nha. Ta kia đáng thương hải tử a. Linh Phi Yên thần sắc căm trầm, đối đầu lão mị ma như muốn ăn thịt người ánh mắt, nàng nói lời kinh người, ngươi cái này chẳng lẽ, cực đói phía dưới, đem con của mình cho ăn. Hai chữ cuối cùng, Linh Phi Yên hỏi được cực nhẹ, cực chậm, không hiểu mang theo kinh người tận xương ôn nhu ý vị. Lão mị ma giống một đầu thú bị nhốt đột nhiên đứng dậy, trên thân xiềng xích kéo đến len ken rung động, thần tình trên mặt giống như là đang khóc hoặc như là đang cười. Cái gì ăn? Ta không có ăn hết con của mình. Là chính nàng không có phúc phận, chính mình không còn dùng được, ta mới cắn nàng hai cái liền không có hô hấp. Trong lòng ta chọc tức a. Trêu tức nàng bất tranh khí. Nàng là quân hoàng nữ nhi, là ta cả đời này sau cùng trông cậy vào cùng chờ đợi. Nàng không thể chết. Lão mị ma thần sắc dần dần điên cuồng, mang theo vài phần si loạn hai tay chăm chú nắm chặt tóc của mình, như bị điên xé rách. Nàng tại sao có thể chết? Tại sao có thể chết? Ta tân tân khổ khổ đưa nàng sinh ra tới, chính là muốn trở thành thiên hạ chí tôn tôn quý tôn tiên. Tại sao có thể chết đâu? Ba. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là buông tha chính mình một đoạn ngón nút xương, chấn nhập trong lòng nàng bên trong, bảo đảm nàng hồn phách không tiêu tan. Ta không có ăn hết nàng, là ta cứu được nàng. Ta không có ăn hết nàng. Thân thể còn chưa tốt đấu, trong lúc nhất thời bạo càng có chút hơn khó khăn, vẫn là tế thủy trường lưu, bắp bắp từng nhóm tăng thêm từng cái bù lại đi. Chương 700, lửa phục thủ. Chương 700, lửa phục thủ. Sâu trong bóng tối mơ hồ hiện lên lũ lục ánh huỳnh quang, lão mị ma rối loạn tựa như nổi điên nhắc tới, sắc lạnh, the thé chói hai tiếng nói tại suối sông róc rách bên trong nghe có chút rùng mình. Trong đồng tử của Ninh Phi Yên mặt có mông mông bóng đêm, ánh mắt của nàng lạnh lùng như băng, giống xuyên qua mặt sông tập kích người gió lạnh, trên mặt lại là chê cười cười, nói, như vậy khẩn trương làm cái gì? Tại đây xài lang hổ báo hành hành thế giới bên trong, tử giết cha, mẹ ăn tử, huyết mạch tương tàn, lại không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, dù sao không phải người nào đều có thể làm mẹ. Nàng không còn đi xem hố đất bên trong không chọn vẹn trẻ con hải cốt, khuôn mặt mang cười, túi người xuống. Lão mị ma như lâm đại địch, hoảng sợ muốn có rúm lại lui lại. Vừa vặn hậu thổ nhưỡng bên trong tinh mịn chui ra ngoài vô số trắng loan mảnh kén, kén phun đi sinh, phát sóc lấy màu tím hai cánh, quỷ hương từng trận. Lão mị ma lập tức không còn dám có nửa phần động đậy, cương lấy thân thể. Nàng xem thấy nữ nhân trước mắt này, vũ mị đa tình rỗi ra một cây dài nhỏ ngón tay, động tác không làm được phong lưu gợi cảm, bước lên nàng lam lũ cổ áo. Linh Phi Yên meo mắt lại, quả nhiên, tại ngực nàng chính trung tâm bộ vị thấy được một đạo đỏ sẫm mơ hồ ban bảy, nàng cười nói, lại là tiên nhân sở hạ nhỏ máu chú. Lão mị ma khô gầy ngón tay cứng đờ, thần sắc trở nên có chút hoán động. Linh Phi Yên chậm rãi sửa sang cổ áo của nàng, ngước mắt khẽ cười nói, ngươi nhìn một cái, cho dù ngươi đang ở đây đông đảo ý nú bật tiền bối bên trong rút đến thứ nhất mang thai tiên mạch, nhưng thì tính sao, cái khác ý nú bật tiền bối đều là đắc được đạo đi, ngược lại chỉ có ngươi, bị cái kia quân hoàng thừa hoang nhận tâm hạ nhỏ máu chú. Tích huyết chú, chính là lấy tiên nhân máu sở hạ chi ác chú, mỗi khi gặp vào buổi tối, liền sẽ toàn thân mục nát bại mù, da thịt huyết nhục từng khúc nứt ra, đau đến không muốn sống. Đùa này nhìn như không nguy hiểm đến tính mạng, lại so những cái kia muốn mạng tà chú còn muốn ác độc, ngươi chết không được, hàng đêm toàn thân thối rữa, ngày kế tiếp lại lần khôi phục như lúc ban đầu. Vòng đi vòng lại, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng không người có thể chịu được loại này vô biên tra tấn, cuối cùng tự sát mà chết. Linh Phi Yên chợt chợt hai tiếng, cái kia quân hoàng bệ hạ thật độc tâm tư a, hắn biết được ngươi có mang tiên tự, hay là hắn hài tử, như hắn trực tiếp ra tay giết ngươi, chắc chắn sẽ nhiễm ác nhân lệ quả đại hắn lần sau độ kiếp phá cảnh này, lần này hậu quả xấu trước khi chu nó thân, hắn tự nhiên cũng sợ. Cho nên hắn liền muốn ra như thế ác độc biện pháp, muốn buộc ngươi tự sát đi vào khuôn khổ. Lão mị ma rung động như điên si, nô ra con mắt hạt châu hầu như trừng ra về mắt. Linh Phi Yên khỏe môi câu lên độ cong chậm rãi chấm xuống, bóng đêm đóng tiến đáy mắt, ngươi không chịu nổi loại thống khổ này, trong lòng lại là đủ kiểu hối hận cũng là vô dụng, cho nên ngươi liền đã ăn ấu tử tinh hồn, khó hiểu trên thân ngươi nhỏ màu chú, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi bị phong ấn ở nơi đây, chỗ kia nấm mộ là ngươi không cách nào chạm đến nơi, thì là người nào đưa nàng nửa cố hải cốt cho bảo. Lão mị ma thân thể lớn cương, thần sắc đúng là kinh khủng. Linh Phi Yên cười, nhìn, ngươi đang ở đây đóng đinh chính mình hài tử ngày đó, nơi này còn có những người khác. Lão mị ma chưa nói tiếp thừa nhận, cũng không phản bác, thần sắc vặn vẹo cổ quái, khuôn mặt đột nhiên trắng bệnh, đáy mắt hoảng sợ tâm ý sắp tràn ra hốc mắt. Gặp nàng tinh thần gần như sắp muốn thất thường, Linh Phi Yên cười lạnh một tiếng, nói, thế mà bị người hạ cấm chú nói lệnh, cũng được, hỏi ngươi sợ là hỏi không ra cái gì, nhìn ngươi đây không phải là sinh bất tử còn sống, không bằng cho ngươi thống khoái tốt. Lão mị ma điên cuồng bày thủ, khô quắc xanh đen bờ môi nhuyễn nhuyễn, thanh âm khàn khàn cầu khẩn, ta không muốn chết. Linh Phi Yên cười từ trong ngực lấy ra một cái tử kim bình nhỏ, nói, ta hữu dụng người, mới có không muốn chết tư cách, nếu như ngươi thật không muốn chết, không bằng lại trả lời ta một vấn đề tốt. Lão mị ma liên tục gật đầu, ngươi hỏi ngươi hỏi. Linh Phi Yên định mắt, chân thành nói, ngươi đang hận quân hoàng thừa hoang. Lão mị ma khẽ giật mình, trong mắt rõ ràng là có đối với danh tự này sợ e ngại ý, nhưng nên tiếp Linh Phi Yên cặp kia giống như giếng sâu hàng nguyệt con mắt, tinh thần không khỏi run lên. Nàng vô ý thức vuốt ngực một cái chính tâm chỗ kia mơ hồ chú ấn. Ngay sau đó một cỗ giận hận hỗn hợp án độc nhan sắc tẩm ở đáy mắt, nàng khàn khàn tiếng nói giống như là một thanh dị xét cái cưa, bén nhọn thê lợi phun ra một chữ đến, hận. Linh Phi Yên hỉ nộ không lộ, vân đạm phong khinh trở về một tiếng, vậy ngươi liền theo mượn cỗ này hận ý, thật tốt sống sót, ngày sau, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một cái san bằng sân hải, phá vỡ côn luân báo thù cơ hội. Lão mị ma cảm thấy nàng là tại người si nói mộng, thanh âm rõ ràng mang theo không tin cùng tự giễu, chỉ bằng ta. Ninh Phi Yên tự tin cười một tiếng, nói, như bằng ngươi một người, tất nhiên là cái không còn dùng được phế vật, nhưng nếu trải qua vào ta tay, chưa hẳn liền thành không được một thanh thí thần ma binh. Nàng sắp mở miệng tử kim nhỏ hồ lô hướng trước người một đường, chính đối lão mị ma cặp mắt kia. Lão mị ma ngẩng đầu, nhìn xem nữ nhân tấm kia tinh xảo đến không tưởng nổi mặt, sương mù mịt mờ bên trong. Nàng có một đôi xinh đẹp đến giết người không cần thấy máu mắt, đang tại mỉm cười với nàng, thanh âm mê hoặc, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nhìn một chút, đã từng cái kia được ngươi đủ kiểu phụng dưỡng lịnh nọt, cao cao tại thượng thần, quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin thương hại hèn mọn bộ dáng sao? Ánh mắt kia, thanh âm kia, ấm thuần động lòng người, cũng có thể móc ra mọi người trong lòng âm u giá hỏa, gió thổi qua, liền phóng hỏa ngay cả trời. Nàng nói tới một màn kia, là lão mị ma cuộc đời hoàn toàn không dám giống như nghĩ. Thậm chí ngay cả thừa hoang tên, đều không phải là nàng dạng này một cái hèn mọn thấp hèn ý nụ bật có thể để ở trong lòng khinh nhờn mặc niệm đấy. Thế nhưng, Ninh Phi Yên, cũng không nghi ngờ xúc động trong lòng nàng sâu nhất ý nghĩ sàng bậy cùng giác vọng. Biết do nữ nhân này là ý nụ bật bên trong dị loại, là so tiên nhân còn máu lạnh hơn tà ác, âm hiểm xảo trá nhân vật nguy hiểm. Nhưng quỷ thần xui khiến, lão mị ma vẫn là chậm rãi đưa tay ra đi, hóa thành một sợi thanh quang, lưu gửi tới trong tay Ninh Phi Yên tử kim hồ lô bên trong. Ninh Phi Yên hết sức hài lòng, thu hồi hồ lô nhẹ nhàng lắc lư hai lần, rủ xuống mắt khẽ cười nói, nhìn, đây không phải có lại thêm một cái thú vị bí mật. Tôn tiên cấp cái khác thần nguyên hóa tiến vào trong thân thể, cho dù chỉ có nửa viên, trong đó dư thừa linh thủy lực lượng hóa thành róc rách vô tận, nhuận vật im ắng mưa xuân. Ninh Phi Yên chịu thương thế, đều ở đây ôn hòa nuôi người lực lượng hạ dần dần chữa trị. Giữa bụng không ngừng chảy máu vết thương rất nhanh kết vảy cầm máu, quanh thân vô số vết thương giống như con kiến bò cắn đồng dạng, lại ngứa lại xúc giòn, hiển nhiên đang lấy lực lượng kinh người tự hành tu bổ những cái kia ngoại thương. Nàng một tay nhấc lên hồng trang sau lưng ngay lưng, hướng Quỷ Địch đồng tử chào hỏi một tiếng, nói, đi. Quỷ Địch đồng tử giống như là đóng gói đồ ăn thừa cơm thừa, đem đào mở đống đất mộ phần trong hố. Cái kia nửa cố hải cốt một bao khẽ quấn, vừa tại bên hông, cơ Quỷ Địch liền vui sướng, cao hứng bừng bừng chạy vội tới. Ninh Phi Yên lông mày nhíu lại, nhìn xem nó toàn thân mộ phần âm thổ vô cùng bẩn bộ dáng, ánh mắt không khỏi có chút ghét bỏ. Ngươi trộm người ta thi thể làm cái gì? Nếu là bữa ăn ngon, chọn lựa, món ăn khai vị, cũng không tránh khỏi quá mức nặng một chút. Quỷ Địch cũng không phản ứng nàng, cái cằm rất là cao ngạo vừa nhấc, liền nhảy vào trong bóng dáng Ninh Phi Yên, khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngu xuẩn mèo cái này đều nuôi đến cái quỷ gì sủng, cùng hắn cái kia lấy vui bộ dáng tính tình thật sự là ngày đêm khác biệt. Nói đến cái kia ngu xuẩn mèo. Ninh Phi Yên vuốt lên gò má bên cạnh bị gió thổi loạn tóc mai, tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt giữa bụng kết vảy vết thương, mi mắt nhẹ rủ xuống, mắt sát sâu xa. Nếu như hắn biết được nơi này đầu chứa chính là bỏ ma lợi, mà không phải con của hắn, thật không biết hắn sẽ nghĩ thế nào đâu đối với việc này. Ninh Phi Yên không muốn niệm đến quá sâu nghĩ lại, nhấc lên hồng trang, đưa tay đưa tới một cái đằng dễ, nắm trở thân thể của nàng, tống nàng bên trên to lớn cây hoa đảo. Cái này quả che trời to lớn cây hoa đảo, đón gió sinh trưởng tốt, gió đêm một trận lạnh tựa như một trận, đầy khắp núi đồi hoa đảo đỏ lên, đang lượn lờ trong mây mù đều là sáng rực phương hoa. Vẹn vẹn một gốc cây đào, lại giống như mở ra 10 dặm rừng đào nguy nga đại khí bộ dáng. Nhánh đào mầm tiến vào mênh mông trong mây, cuộn cuộn mây lưu lật hoa mà qua, khí thế bằng bạc, to lớn hùng vĩ. Bách Lý An lo lắng ngự kiếm rời này cây, sai chỗ không gian, cùng Vân Dung hai người đi bộ trèo đi, hai người thân pháp quyết định không chậm, rất nhanh, liền tướng cũng bò lên trên cây đào giữa trường ương. Dưới chân mọc lên hoa đào lá xanh nhánh cây phẩm chất xen lẫn, lại tính bền dẻo cực mạnh, cho dù là hai cái phẩm chất nhánh cây, đặt chân xuống dưới, phát ra kéo kẹt tiếng vang nhưng cũng quyết định sẽ không bẻ gãy. Tại sân đồi phía dưới, đám kia theo đuổi không bỏ ý nú bật nhóm dường như ẩn ẩn kiêng kỵ cái này khỏa cây đào khí tức, tại càng bò càng cao quá trình bên trong, Bách Lý An phát hiện tại lâm sao ở giữa sen kẽ bay múa ý nú bật càng ngày càng ít. Mà hình dạng của các nàng cũng biến thành càng lúc càng kỳ quái, trước kia tại sân đồi hạ gặp phải ý nú bật bao nhiêu còn có chút hình người. Mà theo lên cao rừng cây, những này ý nú bật ba tay ngũ túc, thú đồng tử răng nanh, càng không thấy bản tâm dị dạng bộ dáng. Với lại các nàng sẽ không dễ dàng khởi xướng tiến công, vòng quanh nhánh cây xoay quanh bay múa một lát, liền sẽ thu nạp cánh, giống như là một cái phát sáng xanh biết con rơi, treo ngược ở trên nhánh cây bắt đầu ngủ đông. Chu vi sương mù vây tụ tới, tại trên người các nàng ngưng kết thành tầng một giống như hổ phách lưu tương trạng thái cố định chất lỏng. Quả thật là, một phương yêu đế vất vong, hai họa huyền thiên, một mảnh sâu xa linh tú núi cao nơi, đúng là bị tà hóa trở thành bộ này quỷ bộ dáng. Cẩn thận một chút, những này nghỉ lại cây bên trong ỉ nú bật so với đáy vực những cái kia mạnh hơn nhiều lắm, tận lực chớ có quấy nhiều đến các nàng. Vân Dung đưa mắt nhìn bầu trời, theo dần dần từng bước đi đến, trước khi cao mà tới, ngẩng đầu phía dưới, bầu trời phảng phất nằm cạnh rất gần, cái kia một vòng trăng tàn cũng dần dần hình vòng tròn lớn xu thế, ánh trăng như nước bên trong dáng vẻ hào sảng lấy một đạo di tích hình dáng. Di tích một cái cửa lớn hư khép, mở một góc, trước cửa cắm một thanh trắng bạc đại kiếm, chính chống đỡ lấy góc cửa ở giữa, trở ngại giới môn mở ra. Năm cái kia thanh trắng bạc đại kiếm đấy, là một bộ người khoác khôi giáp bạch cốt chiến tướng, xương sống lưng như kiếm thẳng, cắm một cây đỏ tươi cờ xí. Vân Dung biết được, đó chính là ma giới thủ vệ người. Bách Lý An nhẹ gật đầu, thần sắc cũng là nghiêm túc nghiêm trọng. Ý nụ bậc trời sinh linh thể, yêu lấy linh nuôi độc để mà tự vệ hoặc là thải bổ song tu chi dụng. Yêu đế sau khi chết, những này ý nụ bậc đám bọn chúng thân thể cùng trong cơ thể linh độc đều là nhận lấy thai họa khí cơ ảnh hưởng, bắt đầu biến dị cuồng bạo, cho nên biến thành bộ dáng như vậy. Không cần đấu óc nghĩ, cũng hiểu biết thứ này có lẽ tu vi không tính đặc biệt cường hãn, nhưng cũng sợ chỗ ở chỗ họ là bất tử chi thần, toàn thân trên dưới sợ là khắp nơi đều ẩn giấu kịch độc, nếu là bị cào lên một cái, cắn một cái hậu quả khó mà lường được. Vân Dung nhắm mắt theo đuôi, không xa không gần cùng tại bên người Bách Lý An, đột nhiên, nàng nghe được Bách Lý An giống như vô ý mà hỏi thăm, Vân Dung cô nương ngươi tựa hồ không thế nào yêu trực tiếp sử dụng tẩy tuyết kiếm, phần lớn thời gian đều là ngự kiếm khắc địch nhiều chút. Trong lòng Vân Dung run lên, vô ý thức đem tay phải hướng trong tay áo bó lấy. Nàng không phải là không thể bình thường sử dụng kiếm tay trái, chỉ là nàng tay phải đã tản, A Nhiêu là biết được, nỗ lực sử dụng nhiều hẳn là sẽ bị nàng nhìn ra mánh khóe, nhưng nàng lại không thể tại Bách Lý An cùng trước mặt A Nhiêu lấy tay trái cầm kiếm khắc địch. Như thế dứt khoát lấy linh lực ngự kiếm đối chiến, hai cánh tay đều không cần. Ai có thể nghĩ Bách Lý An tâm tư đúng là như vậy nhạy cảm, Vân Dung cũng không tiến hành giải thích, chỉ là bất động thanh sắc đồng ý, ta đã độ kiếp thành tiên, ngự kiếm uy lực luôn luôn so trực tiếp cầm kiếm chém vào tới mạnh mẽ. Kỳ thật ta có một chuyện không hiểu. Bách Lý An nghiêng mặt qua đến, nhìn xem nàng, hỏi, Vân Dung cô nương tu vi cảnh giới dường như cùng ma quân tương xứng, xa không giống giống người ở giữa truyền ngôn nói tới thiên tỷ thập tam kiếm yếu tại ma giới lục hạ, chẳng lẽ tại cửa đồng tao bên trong lúc, Vân Dung cô nương ngài che giấu thực lực. Vân Dung giấu ở trong tay áo đầu ngón tay có chút phát lạnh, nàng xem thấy Bách Lý An, ánh mắt chân thành lại nghiêm túc, nói, việc này liên quan thân thế của ta bí mật, thế gian đều là coi là thiên tỷ thập tam kiếm đều là nhân loại tu sĩ, kỳ thực không phải, cho dù là bây giờ thiên tỷ kiếm tông nội môn đệ tử, đều có không ít di tiên hậu duệ, thập tam trong kiếm ngoại trừ độ kiếp thành tiên phàm nhân, còn có nguyên bản liền thân phụ tiên nhân người huyết mạch, cũng có tuổi thọ cạn kiệt tâm linh. Người, cũng có nửa đường đầu nhập vào hiệu mệnh địa tiên. Mà ta, nhưng thật ra là sinh ra liền thành liền ra tiên nhân chi thể, tông chủ đeo ta lên Bạch Đà Sơn bên trên nuôi lớn, năm đó ta tuổi nhỏ, yếu đuối chưa nảy nở thân thể khó có thể chịu đựng trong cơ thể nồng đậm linh lực, tông chủ liền kết ấn phong ấn huyết mạch của ta, nhìn cùng phàm nhân không khác. Chỉ là như cái này phong ấn giải khai, lại là có thể trong thời gian ngắn thông qua bí pháp tăng lên rất nhiều tu vi cảnh giới, bất quá cũng chỉ là nhất thời trang sáng ánh sáng, cố lực lượng này lâu dài không được, cuối cùng là phải dựa vào chính mình cước đạp thực địa tu hành khổ luyện mới có thể phải. Bách Lý An nghe được nhất thời động dung, khẽ nhếch miệng, không nghĩ tới phong quang tế tháng kiếm si vân dùng, thân thế lại cũng là như vậy long đong. Thiên nhân chi thể, có thể sinh ra tới liền thành liền tiên thể đấy, như thế thôi diễn được đến, chỉ có kim tiên đi lên phẩm giai đại năng tuấn giả, mới có thể sinh hạ trời sinh tiên thể người. Vân Dung chợt dừng bước chân, ánh mắt cười như không cười nhìn xem hắn, lấy tiến làm lùi, phá lệ thẳng thắn mà nói, nếu như ngươi là hoài nghi ta thân phận, có thể trực tiếp đi hỏi, ta đều sẽ trả lời của ngươi, cho nên ngươi rất không cần phải dùng loại này nói bóng nói gió phương thức đến tìm hiểu. Tâm tư bị vạch trần, Bách Lý An hơi có vẻ xấu hổ, hắn sờ lên cái mũi, nói, để Vân Dung cô nương chê cười. Gặp hắn cái kia quấn bách bộ dáng, trong lòng Vân Dung không khỏi bật cười, thầm nghĩ quả thật vẫn còn con nít ta, nếu là đổi lại năm đó, phu quân của nàng tầm tư quỷ tinh quỷ tinh, sợ là còn lâu mới có được tốt như vậy lựa gạt rồi. Trong lòng đạt được giải thích nghi hoặc về sau, Bách Lý An cũng không còn làm nhiều hắn nghĩ, tiếp tục mang theo Vân Dung đi đường lên cao. Đúng lúc này, đêm tối thâm trầm trong hoàng hôn, có một sợi hơi yếu dây nhỏ tại chiếc xạ ra trắng bạc ánh sáng nhạt. Cái kia quang cực mạnh cực hơi, chính là nhạy cảm như Bách Lý An, trong lúc nhất thời lại cũng không nhận thấy được. Hắn vừa đặt chân rơi dày, chính chính rơi vào một nhánh mềm dẻo trên nhánh cây. Ai có thể nghĩ, nhánh cây căn bản phảng phất giống bị sắc bén mỏng hái tận gốc đống nhiên cắt xuống bình thường, gây mất. Bách Lý An đống nhiên mất trọng lượng, kém chút một cước đạp hụt một lần nữa ngã xuống khỏi đi. Chương 701, phá ngươi vô đạo. Chương 701, phá ngươi vô đạo. Bách Lý An phản ứng cực nhanh, kịp thời thu chân liếm mắt. Nặng nghề trong đêm tối, tường đỏ sương mù di tán khắp nơi, cho dù là Bách Lý An hắc ám tầm mắt, cũng không khỏi nhận lấy trở ngại cực lớn. Bằng vào mắt thường, hầu như khó mà phân rõ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ là, tại trong tầm mắt Bách Lý An, lại tinh tưởng trông thấy dưới chân cái kia một đoạn bỗng nhiên đứt gãy nhánh cây xoa lá mà rơi. Tại truy lạc trong quá trình, phản phất bị vô số nhìn không thấy sắc bén đồ vật cắt chém mà qua, y mắng hóa thành mấy khúc tàn nhánh, hướng xuống không rơi vào không thấy. Thần thức giác quan phóng thích. Từ từ, giống như cực nhỏ dây cung căng thẳng thu âm. Hàn Nguyệt lồng cát, nặng mây cả tán, hơi yếu nguyệt quang nồng đậm sương mù sắc bên trong, Bách Lý An nhìn, gặp vô số nhỏ bé yếu ớt tơ nhện giao kết quấn quanh ngân sắc dây nhỏ, tại nhánh cây cùng nhánh cây ở giữa, liên kết thành vô số tinh mịn lưới. Vân Dung khuôn mặt trầm xuống, tẩy tuyết kiếm lăng không trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng, mũi kiếm tỏa ra trong vắt thanh quang, đưa nàng trắng non khuôn mặt ra thịt chiếu rọi ra ngọc thạch bình thường lạnh lẽo cảm nhận. Hai người đồng thời dừng bước chân, đột nhiên trước mắt màu bạc trắng phát sáng như 3000 sợi tóc, nhanh chóng như phi hồng ảnh dưới, giống như là cắt đậu phụ chặt đứt vài gốc nhánh cây, hướng bọn họ hai người đỉnh đầu của tới. Vân Dung ánh mắt đè thấp, đang muốn cầm bước lên kiếm chỉ, Bách Lý An lại ngang tay ngăn lại động tác của nàng, thấp giọng nói, những sợi tơ này đều là tử vận, rõ ràng ý đang tiêu hao, chúng ta không cần lãng phí khí lực tới đối phó. Vân Dung như thế nào nhìn không ra những này tơ bạc đều là làm người chỗ điều khiển tử vận, nhưng dựa vào Bách Lý An nói, đứng ở chỗ này mặc người chém giết cũng hiển nhiên không thể. Còn chưa chờ nàng phỏng đoán Bách Lý An đến tột cùng muốn làm gì, liền gặp hắn cánh tay vung lên, ngón cái ở giữa bích thủy sinh ngọc lấp lóe huyền quang. Mấy đạo to lớn nặng nề bóng ma theo một trận không gian ba động từ trên trời giáng xuống, thô dày nhánh cây phát ra kéo kẹt trọng áp thanh âm. Vân Dung không khỏi trợn to mắt, nhìn trước mắt giống như cột điện cao ngất đứng sừng sững cao lớn người máy, không khỏi nghẹn ngào giật mình nói, đây là thành thập phương cơ quan phụ thuật. Bách Lý An lui lại hai bước, thần thức phân hóa năm sợi, phân biệt chạy vào cái kia năm tôn cơ giáp linh thạch trong trung tâm. Ông, một tiếng chìm vang, năm cỗ cơ giáp từ từ mở mắt, giống như bảo thạch bình thường trong hai tròng mắt giống như có nóng bức nham tương đang lưu động đầy trời như vết dạn như mạng nện kéo dài tới đây ngàn vạn tơ bạc che rơi tới. Kim loại cảm nhận một ngạt tiếng giống giận dữ đón gió vang lên, năm cỗ cơ giáp băng lãnh sắt thép thân thể bỗng nhiên bộc phát ra xích kim ánh sáng, dày phát mà nặng nề khí tức như sơn nhạc. Nhưng ngăn trở bắn ra xích kim tình khí lại so cái tia tơ bạc còn muốn sắc bén bức người. Năm cỗ cơ giáp cùng nhau giương cánh tay, mười ngón xoắn lấy đầy trời xoắn tới tơ bạc, cánh tay ra sức xé rách. Thiên ti vạn lũ hung ác rảo mà đến dài nhỏ tơ bạc từng chiếc đứt đoạn, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong đông kết thành tơ dây nhỏ nước chảy, hóa thành vô số bụi bặm hạt ánh sáng đuổi. Trên mặt Vân Dung vô cùng kinh ngạc đến cực điểm, đây là thành thập phương cơ giáp, nhưng vì sao cùng trong ấn tượng của ta tựa như lại có chút khác biệt? Nàng ánh mắt sao mà lão đạo, kinh diễm một cái chớp mắt, ánh mắt bên trong đột nhiên ngưng chìm, ánh mắt rơi vào cơ giáp ngực ở giữa lấp lóe phát quang linh thạch đường vân bên trên, đồng tử thốt nhiên co lại thành một đầu đường dọc, khôi lỗi thuật ba. Hắn vậy mà đem ma tộc công pháp cùng thành thập phương cơ giáp thuật hòa thành một thể. Tại năm tên cơ giáp bảo vệ dưới, Bách Lý An cùng Vân Dung lập nơi, không thấy nửa phần sát phạt. Bách Lý An nhìn rất là trầm ổn nhàn nhã, hai tay ôm ngực nói, dùng khôi lỗi thuật đến đúng khôi lỗi thuật, rất công bằng, không phải sao? Hắn nói cái này đầy trời khắp nơi quỷ dị sắc bén tơ bạc, đúng là khôi lỗi thuật. Tiếng nói vừa mới kết thúc, sơ ảnh trùng điệp ở giữa, một đạo phá lệ gầy cao bóng trắng phiêu đãng mà đến. Trắng bệnh y phục tại trong gió đêm lượn quanh rung động, cái kia bóng trắng đầu lâu lệch ra bừng phóng, thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt, một đầu thê trắng tóc dài từ trước mặt rủ xuống dài mà rơi, thật dài sợi tóc nhìn không thấy cuối. Mà hướng phía Bách Lý An cuốn giết mà đến tơ bạc, chính là xuất từ nàng thân. Vân Dung nói, là phát yêu. Yêu không như ý nu bất, không nhận Bắc Uyên Chi Sâm phù hộ, tự nhiên cũng không nhận Bắc Uyên Chi Sâm tiếp hỏa nguyền rủa. Nàng chưa nhận vùng rừng rậm này nguyền rủa đồng hóa, nhưng lại cũng không còn là thân tự do. Không trọng lượng treo ở trên ngọn cây tóc trắng nữ yêu, cánh tay tứ chi giống như đắp lên khiên ti hy dẫn, lấy một cái cực kỳ vặn vẹo tư thái tay chân bẻ cong. Cực kỳ giống sân khấu kịch phía trên, bị người dùng sợi tơ điều khiển con rối hình người. Trong lòng nàng dọc theo một cây dài nhỏ ngân tuyến, cái kia ngân tuyến kéo dài thẳng băng, tựa hồ kết nối lấy trái tim, ngực một điểm đỏ thẫm. Theo nàng trắng bệnh cánh tay bỗng nhiên thật cao nâng lên, sợi tóc đột nhiên cuồn vũ ngang ngược, số lượng càng nhiều như nước thủy triều sóng tịch tới tơ bạc phong lệ chi khí tăng nhiều. Một cỗ vẻ này giấu giếm đáng sợ lực đạo, ở đằng kia năm cỗ cơ giáp trên thân lưu lại khắc sâu vết cắt, sâu có thể thấy được nội hạch. Mà cái kia năm cỗ cơ giáp lại lần lấy trưởng xoắn lấy liên miên tơ bạc lại là trở nên cực kỳ khó khăn. Kim loại chế thành bàn tay bị cái kia tơ bạc cắt ngang một nửa, giống như dao nóng cắt đông lạnh dầu một nửa, sắc bén khảm vào trong lòng bàn tay, cuộn cuộn nước thép dọc theo sợi tơ trượt xuống, ở trên nhánh cây xuyên thủng ra lỗ sâu đục vết tích. Trong nháy mắt, phát yêu chiếm hết thượng phong, nhưng cử động lần này nhưng cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng sinh mệnh. Cho tới trái tim của nàng dần dần khó nhận, vết máu một chút xíu từ ngực áo trắng ở giữa choáng tản ra tới. Nàng lệch ra túi thấp đầu hơi động một chút, phản phất thừa nhận đau đớn cực lớn, gian nan tuyệt vọng chậm rãi nâng lên một trương trắng bệch u mịt mặt. Nhìn gì hắn vậy mà đem khôi lỗi thuật dùng tại một cái ý thức chưa tàn diệt sống linh thân lên ba. Vân Dung lông mày nhíu lên, nói, của ngươi cơ giáp tựa hồ sưng không được bao lâu, ta cho nàng thoải mái một chút ta. Bách Lý An nghe vậy lại lần nữa gọi ra ba tôn cơ giáp, đây là bích thủy sinh ngọc bên trong tất cả cơ giáp hàng tích chữ. Giết một cái bị người điều khiển phát yêu lại có ý nghĩa gì, không bằng trước tìm ra phía sau người kia mới là mấu chốt. Điều khiển sống linh khôi lỗi, uy lực tuy là vô tận, nhưng cũng không thể giống bình thường khôi lỗi thuật như vậy, duy nhất một lần điều khiển thành tốt cơ giáp. Nếu là cố này sống linh khôi lỗi bị diệt, nhìn gì tất nhiên là có thể thu hồi tinh lực tiện tay lại bóp tố một bộ mới sống linh khôi lỗi để cho hắn sử dụng. Như vậy, bị tiêu hao hết thể lực vẫn là hắn cùng với Vân Dung. Bách Lý An đem tất cả cơ giáp toàn bộ thế ra, tinh tế cảm chi dưới dấu ở trong bóng tối nhìn gì khí tức, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Phát giác được Bách Lý An ý đồ, Vân Dung kéo kéo ống tay áo của hắn, nói, ta biết được hắn cụ thể phương hướng, ngươi đi theo ta. Bách Lý An vô cùng kinh ngạc. Nhìn gì ẩn nấp khí tức năng lực, có 102 ma giới, Vân Dung tuy nói lấy bí pháp kích phát tiên nhân huyết mạch, cưỡng ép tăng lên tu vi, nhưng lại cũng không trở thành ngay cả tinh thần lực đều cường hóa đến nơi này tình trạng a. Hình thức gấp gáp, không được phép Bách Lý An hỏi nhiều. Hắn theo Vân Dung cùng nhau liễm khí tức, lách qua phát yêu thế công phạm vi đạp trên cây hoa đào nhánh, mấy cái thiểm dược, bóng dáng nhanh như dạ mị, tại bóng đêm trong sương mù mơ hồ chớp động. Mười hơi về sau, Bách Lý An tại một chỗ cành lá rậm rạp đào nhánh lâm hải bên trong phát hiện nhìn gì. Thiệt ở cùng hắc ám liên hệ ba sông, quả nhiên không có bị đám kia ỷ nú bật quấn lấy tay chân, hắn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì từ đó thoát hiểm, thậm chí còn sớm đến đây làm chuẩn bị bố trí, thiết hạ sát cục. Nhìn gì khôi lỗi thuật, tựa hồ tại phía xa táng tâm phía trên. Cũng hoặc là nói, táng tâm trong tay có khôi lỗi, có lẽ căn bản chính là từ nhìn gì trong tay đoạt được tới. Nhìn gì đứng ở một mảnh biển hoa rừng trong sương mù, hai tay bằng phẳng rộng rãi, con mắt đóng chặt. Hắn mười cái ngón tay thon dài linh hoạt khinh động, tục đến hơi dài mượn mà móng tay bên trong riêng phần mình dọc theo tinh thần lực biến thành trắng đoán khí tơ. Theo hắn mười ngón động liên tục, mắt trần có thể thấy bảng bạc tinh thần lực từ hắn đầu ngón tay phun tung tóe mà ra đột nhiên, ngón tay hắn cương cương dừng lại, đầu ngón tay chọc tức dây tiêu tán mấy phần, nhìn gì quay đầu đến, lộ ra một trường cực kỳ bình thường mặt. Gương mặt kia xem xét liền biết là mang tới che lớp khí cơ mặt nạ, tuyệt không phải hắn chân chính khuôn mặt, ánh mắt của hắn mặc dù vô cùng kinh ngạc lại không thấy kinh hoàng, nhìn xem Bách Lý An cùng Vân Dung hai người, thần sắc hình như có chút mê hoặc. Nhìn gì tuy nói tính không được cái gì sông chủ bên trong người nổi bật, nhưng luận che lớp thiên cơ một đạo, phóng nhãn toàn bộ ma giới, chính là ma quân cũng chưa chắc có thể tìm tới ta chân thân, hai vị ngược lại là cực kỳ cao minh. Nói xong, ánh mắt của hắn nhẹ chuyển, nhìn về phía Vân Dung, một mặt giật mình nói, kiếm tâm thông minh, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn gì thủ giáo. Bách Lý An ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mà nhìn xem nhìn gì cái kia mười cái ngón tay thon dài. Chú ý tới Bách Lý An yên tĩnh ánh mắt nhìn gì, cũng nhìn về phía Bách Lý An. Nhưng Bách Lý An lại cũng không phải là tại đơn thuần nhìn hắn ngón tay, mà là tại nhìn hắn tinh thần lĩnh vực. Không hề nghi ngờ đấy, không giống với tu hành giả tầm thường thậm chí cả ma hạ, nhìn gì hắn chủ tu đấy, thì là khổ đường khó đi tinh thần lĩnh vực. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đấy, ngay tại nhìn gì hai tay tay áo rộng ở giữa, quanh người hắn đột nhiên bạo xuất một cỗ cường đại khí tức ánh trăng như luyện, vân khí buông xuống, hắn đen kịt con ngươi giống như vĩnh dạ bị ban ngày quang minh thay thế, con ngươi nhan sắc dần dần trở nên cạn tấu màu sáng. Hai con ngươi dưới con ngươi giống như trực tiếp để lộ ra hắn cường đại linh hồn bản chất. Hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ ma nói, búa, cưa, đao, kích. Ngay sau đó, trên bầu trời biển mây trong khoảnh khắc chìm ra vô số búa cưa đao kích, ngọc đẹp đầy trời, thiêu đốt lên giống như từ cựu thiên đốt tới hồn hỏa, mũi nhọn dập lửa, như mưa mà rơi, giống như tiệm thịnh nắng sớm. Bách Lý An đưa tay nắm chặt thiên sách quân núi, thuận cái kia giống như nắng sớm liệt hỏa vô số phong mang, chỉ lên trời đâm ra một kiếm. Sơn Nhạc Côn Luân đại khí kiếm cụ hóa mà lên. Nhưng khi Bách Lý An kiếm thế nổi lên thời khắc, cái kia thần thánh cổ lão nữ núi kiếm thế lại giống như đâm cái không. Một trận giống như gió táp binh khí mưa to trước mắt mà rơi, tựa như một trận mê hoặc mọi người con mắt huyễn tượng bình thường, cũng không cùng Bách Lý An công kích phát sinh bất luận cái gì giao phong. Nhưng khi những cái kia búa binh lưới đao rơi vào trên thân thể lúc, trên thân Bách Lý An dù chưa gặp bất luận cái gì tiên huyết vết thương, nhưng linh đài lại là trong lúc nhất thời kỳ đau vô cùng, giống như đao búa khắc đục, thần thức giống như một khối không nhiễm trần thế trắng loãng đậu hũ, đột nhiên bị một cái bàn tay lớn đen tui hung hăng nghiền nát thành mực cặn bã. Đây là Bách Lý An lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế tinh thần công kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái này khiến hắn cũng là chân chính ý thức được ba sông nhìn gì trô đáng sợ. Bách Lý An cũng không có đối kháng tinh thần công kích kinh nghiệm, bị thương thần thức linh hải để hắn trong đầu giống như lao dạo, luôn luôn linh hoạt thông minh đầu óc giờ phút này cũng theo đó trở nên chậm lụt. Còn chưa tha cho hắn muốn ra cách đối phó, một đạo phong hàn kiếm quang chiếu sáng mặt mày của hắn. Vân Dung, xuất kiếm. Nàng giống như không có thu được một tơ một hào ảnh hưởng, linh hải giống như ngàn năm sắt thép cổ thành, không có chút nào dao động. Nàng nhịp bước bình ổn, xương run sợ cô hoa một kiếm so thanh âm còn nhanh hơn, hướng phía nhìn Di chém về phía mà đi để nhìn Di phát giác được một kiếm này tồn tại không phải của hắn phản ứng bản năng, mà là đầu vai chỗ truyền đến thấu xương lạnh phong nhưng đau sợ. Hắn mặt không thay đổi lùi nửa bước, vẹn vẹn nửa bước, lại là để hắn tại trong không gian lôi ra xa 10 mét tàn ảnh. Khó có thể tưởng tượng thân pháp tốc độ nhưng thủy chung không thể né tránh một kiếm này. Một đạo tinh hồng hẹp dài kiếm miệng từ hắn đầu vai một đường kéo dài đến bụng dưới. Huyết sắc vết thương cực nhỏ, lại rơi chạm cực sâu, khi hắn đứng vững thời khắc, thật dài vết thương lúc này mới tét chỉ dâng trào ra tiên huyết. Một kiếm này, gần như sắp muốn đem hắn nửa người đều cho chém xuống tới. Nhìn Di trên mặt lại khó duy trì ý cười, tiên huyết đỏ nhuộm khuôn mặt tại đây quang ảnh pha tạp trong sương mù lúc sáng lúc tối. Hắn một cái tay che ngực, tiên huyết vẫn khó đè nén mà từ trong kẽ tay của nàng giạt rào tràn ra. Mặt mũi của hắn có chút khó coi, giống như đang nhìn một cái cực lớn biến cố nhìn xem Vân Dung, thiên tỷ một kiếm, tuyệt không có khả năng có như thế đáng sợ tu vi kiếm thế, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại hôm nay trước đó, nếu có người nói nhân loại xuất thân kiếm tu, tu đạo bất quá mấy trăm năm, liền có thể một kiếm đem hắn trọng thương. Nhìn Di nhất định cho rằng người này tại ăn nói lung tung, hoang đường không bị trói buộc. Nhưng bây giờ, thân thể ở giữa truyền đến kịch liệt đau nhức tại nói cho hắn. Hắn kinh địch. Ban đêm chỗ cao bên trong gió có mấy phần rét thấu xương, lạnh rung trong gió lạnh lôi cuốn lấy nhàn nhạt hoa đào hương, trên trời một vòng sắc viên mãn trăng tròn, thiên hạ một mảnh thai họa hoành hành, quần ma loạn vũ. Vân Dung tay áo ôm thu chi tế, lạnh lùng bỏ rơi trên kiếm phong tiên huyết, nàng trong mắt màu đen lạnh lạnh, trong mắt giống tan có thanh thu hàn tuyển. Nàng chậm rãi tiến lên, lấy kiếm nhọn nâng lên nhìn gì cái cằm, mặt mày lạnh lẽo, nói, thủ đoạn ngược lại là khiến cho xinh đẹp, chỉ tiếc tại dưới kiếm của ta, quá mức loè loẹt rồi. Mặc cho ngươi sắc màu rực rỡ, ta chỉ một kiếm, phá ngươi vô đạo. Bách Lý An lại lần nhìn thấy Vân Dung tay phải cầm kiếm, hăng hái, một thân kiếm khí có can đảm trời đủ. Đứng thẳng ở dưới ánh trăng, yểu điệu thanh lật, kiếm bào đông đưa, kim sĩ ngao dương, tiêm lệ dáng người, lại vẫn cứ để cho người ta liên tưởng đến băng cùng lửa đúc thành kiếm. Khói lửa nhân gian, hồng trần vạn trượng, triệt để từ nàng trong máu thịt tẩy đi. Dạng này nàng, quả nhiên là có loại không nói ra được cường đại cùng mỹ lệ. Rõ ràng là cực kỳ xa lạ một màn, tuy nhiên lại để Bách Lý An có loại phảng phất giống như cách một thế hệ đặt mình vào trong mộng quen thuộc cảm giác. Nhìn Di một thân trọng thương, thần sắc tuy nói u ám, nhưng đến ngọn nguồn không thấy bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Cho dù Vân Dung giờ phút này chỉ cần lại đạp ba bước, ra lại một kiếm, liền có thể hoàn toàn kết tính mạng của hắn. Hắn ấy mắt cảm xúc vẫn không có toát ra nửa phần trước khi chết tuyệt vọng. Vân Dung hiển nhiên cũng không tính lưu hắn một mạng. Chính như nhìn Di suy nghĩ, quần quần phi trong sương ngủ, nàng đi tới, hất lên kiếm khí, hiển nhiên là không có ý định cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhìn Di lặng lặng yên nhìn xem nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như nhận mệnh tội nhân, đang chờ đợi tận thế thẩm phán. Nhưng hắn khoe miệng lại là tại tung hoành kiếm quang bên trong, đã tính trước câu lên. Bách Lý An cơ hồ là từ trong linh hồn xông tới một cỗ đay vì sợ mà tâm rung động cảm giác, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần thức linh hải nhận công kích cho tới trước mắt đều là một mảnh đen kịt ánh mắt. Hắn trong lúc mơ hồ chỉ thấy rõ Vân Dung bóng lưng hình dáng, đúng lúc này, ba, một tiếng giống như bãi nước phá túi chạy ra cổ quái tiếng vang tại Bách Lý An bên tai vang lên. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Bách Lý An vẫn là bén nhạy đã nhận ra. Hắn hung hăng xoa nhẹ một thanh mi tâm vết đỏ ấn ký, cắn răng cúi người, giống như một cái thiết biển mà qua hải âu, nhanh chóng liền xông ra ngoài, tại phía sau Vân Dung dùng sức đẩy một cái. Phốc phốc ba. Tiên huyết từ Bách Lý An phần bụng ở giữa bao tác mà ra chính là cái kia trong nháy mắt, hắn trở tay cầm kiếm, mọc lên cùn phong thiên sách quân núi kiếm không chút suy nghĩ quán xuyên xương mù trong chất lòng thức tỉnh ị nụ bật đầu lâu. Chương 702. Lan. Chương 702. Lan. Kiếm khí lấn trời. Ị nụ bật xanh biếc bóng dáng ở trên trời sách quân núi trong kiếm quang rất nhanh trở nên mở mịt và mẹo, nhìn sắp liền muốn tan rã mà đi. Thân thể đã dị dạng ị nụ bật lưng thật cao chắp lên một cái bọc lồi, một chương tan tại bích sắc bên trong nữ nhân mặt phụ tuân ra mà ra. Sinh ra tấm thứ hai mặt cũng không phải là trong suốt u linh bộ dáng đó là một chương màu da trắng bệnh. Huyết hồng môi son thật to trứng khải, lộ ra sâu không thấy đáy đen kỳ miệng. Tê tê. Giống như rắn độc tê minh thanh âm từ tấm kia nữ nhân mặt miệng bên trong vang lên. Bách Lý An cho mày, đã nhận ra dị dạng không ổn. Trong chớp mắt, gương mặt kia miệng bên trong nhanh chóng rỗi ra một cái đỏ tía lưỡi dài. Cái kia lưỡi thân đúng là một đoạn đầu người thân rắn bộ dáng, toàn thân hình cầu chân bóng, người người trên thân Bách Lý An tinh lực cắn xé mà đến. Cái kia quỷ dị, đầu lưỡi, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản khó mà bắt, nương tựa theo bén nhạy bản năng, Bách Lý An quang kiếm xuất thủ, vô cùng tinh chuẩn bóp lấy xả thể bộ dáng đầu lưỡi. Chỉ là vào tay phía dưới, cây kia đầu lưỡi chân mềm vô cùng, giống như không xương. Còn chưa tha cho hắn lòng bàn tay phát lực chấn vỡ vật này, cái kia lạnh trượt đỏ tía đầu lưỡi liền từ hắn đầu ngón tay trượt trượt mà đi. Mọc lên đầu người lười rắn, cũng không nhìn thấy lớn bao nhiêu lực sát thương, chỉ là khi hắn giữa bụng trên vết thương gió nhẹ sát qua rơi xuống một cái băng lánh miệng rắn. Sau một khắc, Bách Lý An giữa bụng truyền đến băng châm chui đâm đâm nói, ở đằng kia ngắn ngủi cảm giác đau trôi qua về sau, theo sát mà đến chính là một trận nóng bỏng chết lặng thiêu đốt cảm giác. Không biết là cái kia lưỡi rắn rời đi ý nú bật thân thể, vẫn là dùng lấy hết ma độc, không cần Bách Lý An xuất thủ, mình tại trong gió nhanh chóng tan tiêu. Mà cái kia dị dạng y nú bật bản thể cũng trong nháy mắt nổ thành một chùm quang vụ, trong màn xương lấp lóa, rơi ra hai đoạn đứt gãy sợi tóc. Bách Lý An lòng có sở ngộ ngẩng lên thủ nhìn lại, quả gặp vốn nên chết ở dưới kiếm vân dung nhìn gì đã mất đi tung tích, kịp thời lui rời chiến trường. Bởi vậy có thể thấy được, suy nghĩ của hắn quả nhiên là nhanh nhẹn đã đến một loại trình độ đáng sợ. Mặc dù hắn đối với mình che lấp thiên cơ thuật vô cùng có lòng tin, tự nhận là phóng nhãn toàn bộ ma giới, đều khó có người có thể tìm tới hắn ẩn nấp phương hướng. Nhưng như cũ trước đó ở chỗ này một cái trên thân y nú bật gieo khôi lỗi thuật dẫn, không rõ chi tiết. Khi hắn trong nháy mắt nhìn ra cùng Vân Dung ở giữa sinh tử chênh lệch, có thể quyết định thật nhanh, tự tay hủy đi phát yêu cường đại như vậy khôi lỗi trợ lực, trong nháy mắt lấy tinh thần lực điều khiển Inubuts, hướng Vân Dung khởi xướng đánh lén công kích. Trước đây nhập làm chủ suy nghĩ dưới, nhìn Di một lần chỉ có thể khống chế một tên sống linh khôi lỗi, ai có thể nghĩ ra được, hắn lại có ác độc như vậy quyết đoán. Bách Lý An bị Inubuts gây thương tích, giữa bụng thương thế còn vẫn có thể chịu. Trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, đứng dậy nhìn về phía Vân Dung, nói, nhìn Di là một lớn mắt, tất giữ lại không được, Vân Dung, cô nương kiếm tâm của ngươi thông. Một câu chưa nói xong, Vân Dung đã nhanh chân tới. Đúng là hoàn toàn không để mắt đến biến mất khí tức đào tẩu nhìn gì, khuôn mặt ngưng trọng u ám đến đúng là có vẻ hơi không rét mà run, cùng ngày xưa bộ kia hồng trần không nhiễm đuôi lông mày bộ dáng ngược lại là rất khác nhau đấy. Nàng ngăn chặn Bách Lý An cầm kiếm cổ tay, chăm chú nhìn hắn giữa bụng vết thương, làm ẩu, mới ai bảo ngươi đẩy ra ta. Vân Dung ngày bình thường ở trước mặt hắn khó lộ ra tính nết, giờ phút này lại là đem tức giận hai chữ rõ ràng viết tại trong mắt. Bách Lý An ra hiệu chính mình vô sự, nói, bất quá là một chút bị thương ngoài ra, chỉ là vẫn phải làm phiền Vân Dung cô nương ngài vất vả đi một chuyến, cứ trừ nhìn gì cái tai họa này. Hắn đã có điều khiển Bắc Nguyên mục nát yêu năng lực, nếu để cho hắn tiếp tục nữa, khó đảm bảo tiếp theo về chúng ta còn có thể toàn thân trở ra. Vân Dung lại tựa hồ như nghe không được hắn đang nói cái gì, biểu lộ nghiêm khắc phải có chút đáng sợ, mới ta nhìn thấy cái kia Inubuts phun ra một cây quỷ dị đầu lưỡi, nghĩ đến hẳn là dấu độc đồ vật, ngươi nhưng có bị vật kia đụng phải. Mới hết thể phát sinh cực nhanh, Vân Dung bởi vì góc độ nguyên nhân, cũng vô pháp xác nhận Bách Lý An phải chăng có bị độc vật kia làm bị thương. Bách Lý An bình tĩnh nhìn xem nàng, đột nhiên cười một tiếng, nói, Inubuts chi độc chính là ma giới kỳ độc, ta như chúng chiêu, lại há có thể bình tĩnh như vậy. Gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, Vân Dung sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng nàng vẫn là không nói lời gì sẽ mở hắn giữa bụng quần áo, nhìn một chút vết thương hiện lên đỏ tươi chi sắc, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó nàng lại kéo xuống một đoạn vào áo, đem hắn vết thương tinh tế băng bó kỹ. Nơi đây phương hướng ẩn nấp, ngươi đã thụ thương liền ở đây điều tức dưỡng thương chờ ta trở lại, nhìn Di mệnh, từ ta đi lấy. Bách Lý An cũng không cùng nàng tệ mạnh, nhẹ gật đầu, liền tìm một chỗ khoan hậu nhánh cây dựa ngồi xuống, nhắm mắt điều tức đợi cho Vân Dung sau khi rời đi, ngồi xếp bằng. Bách Lý An đột nhiên mở to mắt, con ngươi hiện lên đỏ tươi chi sắc, đầu hắn nghiêng một cái, phun ra một ngụm màu sắc cực sâu tiên huyết. Bách Lý An nhíu mày, ẩn có vẻ thống khổ, có chút vội vàng sao động thô bạo xé mở quấn ở giữa bụng quần áo. Túi đầu xem xét, đỏ tươi vết thương ở giữa, bị cái kia lưới độc rắn hôn qua địa phương trải rộng ra một mảnh bích sắt chú văn, tựa như dây leo bình thường hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, đem tái nhợt màu da đúng là tại dần dần cứng đờ thành một mảnh ngọc thạch bích sắc. Thấy cảnh này, Bách Lý An ngón tay lạnh cứng, chậm rãi đem thả xuống vào áo, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng, lâm vào thật sâu trầm tư. Thật lâu, hắn một tay chống đỡ nhanh cây đứng dậy, hiển nhiên là cũng không tính ý theo ước định tại bậc này Vân Dung trở về. Vừa mới đứng dậy, Bách Lý An hung ác khục một tiếng, phần bụng tinh lực dâng lên bốc lên, tiết hầu một cô nóng rực lăn đốt tùy theo tràn đi lên, thiêu đến cổ họng dị thường làm câm. Vết thương trên người đã bị vẻ này lửa nóng đốt ý thiêu đến cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Hắn án lấy nhánh cây động tác gian nan đến đúng là có chút dậy không nổi thần, vẻ này lăn thiêu đốt cho hắn càng phát ra nóng đến chịu không nổi, băng lãnh da thịt đúng là bị sinh sinh thúc ép ra trong suốt sáng long lanh mồ hôi. Bách Lý An nhìn xem lòng bàn tay tinh mịn nóng hổi mồ hôi nóng, kinh hãi không thôi. Từ hắn từ vạn ma cổ cấp thức tỉnh nhập thế đến nay, làm một cái thi ma, hắn chưa hề đi ra mồ hôi. Hôm nay đúng là bị cái này ý nụ bật độc tố đánh xuất mồ hôi khó dừng. Bách Lý An không tự giác nắm chặt nắm đấm, phát hiện ngón tay dần dần bất lực, ý thức cũng giống là uống vô số rượu mạnh, thiếu đến linh đài ngu muội, toàn bộ tầm mắt hóa thành một mảnh hiểu quan hệ bất chính. Bách Lý An không đốc, trong lòng biết loại độc này không đúng. Rắn ngũ hành thổ thuộc muốn, mới bị cái kia lưỡi độc rắn hôn, nhìn như trà nhẹ mà qua, lại là đem cái kia một thân độc tố đều tiến vào miệng vết thương của hắn bên trong. Dáng người, dám mạo hiểm thần chi cấm luật, dẫn dắt vạn vật sinh linh thủy tổ thất tình lục dục. Như một mực dừng lại ở bên cạnh Vân Dung, tất nhiên cực kỳ không ổn. Hắn đối với ẩn ẩn mất khống chế bị bỏng sôi trào độc muốn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hung hăng cắn chốt lưới mặc cho mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Nương tựa theo khát máu dục vọng ngăn chặn cái kia lan tràn khổ độc ý muốn. Bách Lý An tại tráng kiện nhánh cây ở giữa xé xuống đến một viên nứt ra cứng rắn vỏ cây, năm ngón tay dùng sức đem thô ráp mà sắc bén vỏ cây khảm vào trong lòng bàn tay. Vẹn vẹn dựa vào nhục thể đau đớn duy trì bản tâm, sử kiếm mà đi, hướng phía Vân Dung phương hướng ngược nhau bước nhanh rời đi. Tại rừng đào biển một phương khác, Vân Dung đi tại nhánh cây lá đường ở giữa, trên người áo bào đen đổ lễ phất động lấy bóng đêm tịch mát, nàng chợt dừng bước, tay trái dùng sức xoa cọ cổ tay phải ở giữa cái kia đạo dữ tợn vết sẹo. Đây là nàng lần thứ 17 làm động tác này rồi, nhưng thủy chung tìm không ra bài trừ tâm ma, trên tay nàng làm trộm tháng hoán nhật huyết thuật. Tuy nói trên tay vết thương đều là hư giả huyễn thuật, nhưng bởi vì cái này huyễn thuật tồn tại, nhưng cũng chân thật gãy mất nàng tay phải ở giữa linh lực tiết điểm. Dưới mắt nàng, nếu muốn rút ra tẩy tuyết kiếm, chỉ có sử dụng tay trái. Quen dùng mấy trăm năm kiếm trong tay phải bốn kiếm đại nhân, đồng nhiên bị ép lấy tay trái cầm kiếm, thực lực giảm đi nhiều không nói, càng làm cho người ta tâm tình phiền muộn chính là, nàng cái kia tâm ma gieo xuống huyễn thuật không biết năm nào ngày nào mới có thể tiêu trừ. Còn nói thuật này nhất định phải từ thi thuật giả tự tay phá giải. Nàng ngàn dặm xa xôi từ Ma Đô hoàng cung theo đến Bắc Uyên, ngoại trừ cái này khỏa cổ quái đại cây đào, ngay cả cái kia tâm ma nửa cái bóng cũng không nhìn thấy. Si tại kiếm đạo Vân Dung biết rõ tay phải của mình đối với mình trọng yếu bao nhiêu, tự nhiên thế tất nhất định phải tìm tới nàng không thể. Vượt qua ba dặm biển hoa nhánh rừng, Vân Dung khẽ di một tiếng, lại lần nữa dừng bước, ánh mắt kinh nghi mà nhìn trước mắt bị dây leo nhánh cuốn thành tượng hình, treo ngược tại một cây hoành nhánh phía dưới chính là cái người kia. Dây leo tượng bên trên mọc lan tràn nhánh cây nằm sấp một cái màu lông hỗn tạp, đen xám đan xen gầy sói. Cái kia gầy sói không ngừng đang dùng lợi chảo răng nanh cắn xé dây leo tượng, lại giống như tại gặm cắn gang bình thường, sắc bén răng ken kết gặm xuất ra đạo đạo hỏa hoa, đúng là không thể lưu lại nửa phần dấu răng. Mượn hơi yếu nguyệt quang, có thể trông thấy dây leo tượng bên trong cái kia thon gầy mà đơn bạc bóng người hình dáng. Nàng màu da tái nhợt, môi nhuốm máu sắc, khí sắc nhìn rất là suy yếu không tốt, trên thân cái kia tập nhuốm máu huyền kim quân bảo, không nói gì từ do nó thân phận tôn quý, vô song địa vị. Hắc bảo thùng thình giống như một đóa mực hoa, tại dây leo tượng bên trong im ắng nở rộ. A Nhiêu hai tay ôm đầu gối mặc cho tóc dài mực phục ở giữa tàn phá như thác nước, trải phẳng đầy đất, không nói ra được yếu đuối động lòng người, giống như là một cái lâm nguy cá chậu chim lồng, lại như đêm tối rừng nguyên bên trong một nhụy thanh lũ nghe được tiếng bước chân. A Nhiêu khẽ mở mi mắt, thấy được dưới ánh trăng Vân Dung. Không biết có phải hay không Vân Dung ảo giác, tại nàng vừa rồi trợn mắt cái kia một cái chớp mắt, nàng dường như tại nàng cặp kia minh châu không kịp mắt đen bên trong bắt được một dòng sát ý lạnh lẽo. Chẳng qua là khi cái kia sát ý ánh mắt rơi vào giữa tay nàng vết thương bên trên lúc, thoáng qua liền mất, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, lại là không có địch gì đấy. Vân Dung thu tâm ma kiếm phổ, tuy nói nhiều ngày như vậy đi qua, nhưng trên người đổ lễ trước thời, diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ rồi. Nàng nói, ta chỗ này tìm người. A Nhiêu giọng địa mai cười lạnh, đối với nàng muốn tìm người, nàng tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Thế gian hết thảy tâm ma người, đều là đối với mình ký chủ có siêu việt sinh tử chấp nhiệm. Sắp phong đại lễ chưa thành, A Nhiêu cùng nàng cũng không có cái gì có thể nói, ngồi chồm hổm ở dây leo tượng bên trong, nàng ôm chặt hai đầu gối của chính mình, nhắm mắt không nói nữa. Vân Dung còn không có ngu đến mức muốn mượn này cơ hội tốt đến trừ bỏ A Nhiêu. Nàng biết rõ ma quân là một loại như thế nào cấp bậc tồn tại, chớ nói nàng vẹn vẹn chỉ là lâm nguy một phương, chính là nàng trọng thương yếu đuối đến chỉ còn lại có một hơi, cũng tuyệt không phải nàng có thể giết chết. Càng chớ nói giờ phút này nàng tay phải nhận lấy phong ấn, thực lực kém xa lúc trước. Nàng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi nơi đây. Chính nhắc lên bộ kiếm, Vân Dung nhờ ánh trăng bấm ngón tay thôi diễn, ý đồ thôi diễn ra một đầu chính xác con đường phía trước. Thủ quyết chính bấm ngón tay vận hành đến một nửa, nàng đung nhiên dừng lại, phía sau đã nhận ra một đạo biêm xương băng hàn ánh mắt ủy ngồi ở dây leo tượng bên trong. A Nhiêu cũng thốt nhiên mở ra hai con ngươi. Nhìn xem trong biển hoa bạch kim màu tóc tuấn mỹ nam nhân, không khỏi thật sâu nhăn nhăn lông mày tới. Vân Dung nhẹ nhàng trở lại, vừa mới rũ tay xuống cánh tay, băng lãnh hắc ám khí tức tốc thẳng vào mặt, một trương tràn ngập dạ muốn điên quyến tuấn mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc, tham thẳm mắt đỏ rõ ràng chiếu ảnh ra nàng khuôn mặt hình dáng. Trên cổ Vân Dung đông nhiên nhói nhói, phản phất bị một cây nhìn không thấy sợi tơ vạch phá ra thịt, đỏ thâm tiên huyết rất nhanh giạt rào mà ra, vậy ra tại đối phương bệnh trạng trên mặt tái nhợt. Tại đối phương cái kia cường đại khí chàng lĩnh vực dưới, Vân Dung không vội không chậm cạn lui nửa bước, rõ ràng là một cái lui bước động tác, bị nàng làm được, lại không nửa phần yếu thế tâm ý. Ngược lại có loại không nói ra được thong dong bình tĩnh. Nàng tay lấy ra mềm khăn, đặt ở cần cổ trên vết thương, mắt nhíu lại, nhìn xem tự không cặp kia không rõ mà tà ác đỏ thâm sông đồng, không sợ không sợ hãi, thì mà. Tự không không nói, lẹ lươi liếm láp khỏe môi ở giữa trượt xuống huyết châu, đồng tử vội vã co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, giống ba cựu thiên băng, lạnh đến rét thấu xương. Hắn khỏe môi nhắc lên độ cong rõ ràng có loại bệnh trạng bẩm mèo, thật là ngươi. Nữ nhân kia nàng thật đúng là dám cầu a, nàng dám để cho ta tới bảo hộ ngươi. Nàng lại thật sự dám. Vân Dung nghe không hiểu hắn lời nói điên cuồng, nói chúng tim nên nói, các hạ cùng ta quen biết. Phóng nhãn toàn bộ nhân gian, thân là chính đạo một phương thủ lĩnh kiếm tu, đối đãi lục giới nghiêm cấm chu sát thi ma lễ độ như vậy lỗi lạc, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì thành kiến, sợ là cũng chỉ có nàng. Có lẽ là Vân Dung ánh mắt lấy lòng đã đến tự không, trong mắt hắn điên cuồng dự ý tán đi, hóa thành nhàn nhã thu ý, ngón tay nhẹ nắm cái cằm, giật nhiên cười nói, không, ta cùng với ngươi vốn không quen biết, cũng tuyệt không có khả năng quen biết. Ánh mắt hắn đều cười cong đi, tâm tình dường như cực kỳ vui vẻ, tấm kia tướng mạo cực kỳ lừa gạt tính, rất là dễ dàng để cho người ta thả lỏng trong lòng đầu đề phòng. Vân Dung nhưng không bị gương mặt này chỗ lừa gạt, nàng mặc dù thong dong, tinh thần nhưng cũng một khắc không có thư giãn. Thế nhưng là tại tuyệt đối cảnh giới lực lượng áp chế xuống, nàng không có phản ứng chút nào năng lực. Tự không nhìn như tùy ý chậm rãi giơ bàn tay lên, lại cho người ta một loại nặng nề dính nhớp, không dung kháng cự lực lượng cảm giác. Hắn lạnh buốt một ngón tay ở trong màn đêm dây lát biến hóa thành một viên sắc bén huyết nhận, rét lạnh kịch liệt đau nhức giống như là tà ác gián độc, vừa cắn vừa xé, dễ như trở bàn tay phá vỡ Vân Dung hộ thể kiếm khí, rót vào trong trái tim nàng. Một cái chói mắt trong nháy mắt, Vân Dung liền là đem gặp phải một trận đáng sợ nguy cơ sinh tử. Sâu sở cảm giác đau để trong tầm mắt Vân Dung quang cảnh tựa như mưa sơ gió đột nhiên, điên cuồng run rẩy bắt đầu mơ hồ, quanh mình hết thảy đều tại vặn vẹo lên. Tự không tiện tay một cái nhàn nhã động tác, lại là chí mạng ngon độc. Hắn phá hư hết Vân Dung chân thực thế giới, đưa nàng linh thức cùng giác quan kéo vào một cái cực kỳ đáng sợ băng lãnh tử vong trong lĩnh vực tới. Vân Dung tự hiểu là nhục thân đè xuống một loại trước nay chưa có nhũng nặng cảm giác, giống như là rơi vào một mảnh sâu vũng bùn trạch, thân thể nàng mềm nhũn, mắt thấy liền muốn hướng phía dưới không trung truy lạc. Tự không lặng lặng yên nhìn xem từ Vân Dung, liếm láp lấy ngón trỏ ấm áp tiên huyết, giống như tại thưởng thức thế gian tuyệt mỹ thê thương hoa nước. Hắn là trục xuất người, xưa nay phản nghịch thành tính, phải không phục quản giáo nghịch tử. Cho dù là phụ thân tướng thần mệnh lệnh, hắn kháng liền kháng rồi, phản liền phản. Hết thảy đều là từ tâm ý, phương thành tiểu gia hôm nay tự không. Ngay tại Vân Dung thân thể sắp bị ửng đỏ xương mù sắp nuốt mất trong ngáy mắt, một cái tay mặc hoa qua lá mà đến, chăm chú nắm ở nàng, đưa nàng từ cái kia mảnh hỗn độn tử vong trong lĩnh vực, kéo về đã đến hiện thực trong thế giới của chân thực tới. Vân Dung thân thể bất lực, chỉ có thể ngã vật tại sau lưng cái kia nóng hổi lửa nóng trong lồng ngực. Nóng dực khí tức không ngừng đập lấy sợi tóc của nàng, quen thuộc thiếu niên âm tại đỉnh đầu nàng phía trên vang lên, nguyên bản thanh nhuận tiếng nói bị cái này mê ly xương mù hấp hơi có chút khàn khàn. Hắn chỉ nói một chữ, cút. Trong thanh âm đè ép khống chế không nổi ngang ngược băng lãnh, đúng là đối với tự không phát tác đấy. Tự không bị cái này, Lan, chữ cũng là làm cho sững sờ đã bao nhiêu năm, khi hắn ký ức trong ấn tượng, là không có người dám nói với hắn ra cái chữ này đấy.